Chương 1944, đổi bảo hội 11, chương 1944, đổi bảo hội 11, Tô Ngộng Vũ lườm Tần Diệp một chút, đối trung niên nhân nói ra, ngươi thấy hắn sao?
Ừm.
Trung niên nhân gật đầu, hắn năm đó đã sớm chú ý tới Tần Diệp. Tô Ngộng Vũ mỉm cười, ngươi thay ta giáo huấn hắn một trận, ta cũng không cần ngươi đem hắn đánh chết, ngươi chỉ cần đem hắn đánh gần chết liền tốt. Trung niên nhân nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tô Ngộng Vũ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn thấy trung niên nhân trầm mặc, Tô Ngộng Vũ không khỏi cười lạnh nói, ngươi sợ?
Tốt.
Trung niên nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xuất thủ. Tô Ngộng Vũ yêu cầu cũng không tính quá phận, chỉ cần đem người đả thương liền tốt, cũng không phải lấy tính mệnh. Ta nhưng không có cưỡng bức lấy ngươi đáp ứng, ngươi có thể cự tuyệt. Tô Ngộng Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, có thể cho Tần Diệp không thoải mái, trong nội tâm nàng cao hứng vô cùng. Tiên tử yên tâm, ta biết làm thế nào. Trung niên nhân không có để ý Tô Ngộng Vũ thái độ, hắn nhìn về phía Tần Diệp nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi phối hợp một chút, đắc tội. Hắn đối Tần Diệp cũng không có ác ý, chỉ là vì Đế Sương mới không thể không đối Tần Diệp động thủ.
Ha ha.
Tần Diệp khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Đã như vậy, vậy liền đắc tội. Trung niên nhân không cần phải nhiều lời nữa, hắn tiến lên trước một bước, một cỗ cường đại khí tức lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hai tay của hắn một trái một phải duỗi ra, hướng về Tần Diệp chụp tới. Tu Bảo lâu lâu chủ con người co rụt lại. Trước mắt trung niên nhân, thật mạnh thực lực, chỉ sợ là hơn mình xa. Hắn ngược lại là muốn ngăn cản, thế nhưng là kiêng kỵ thực lực của đối phương, cho nên cũng liền từ bỏ, còn nữa hắn cũng muốn nhìn xem Tần Diệp thực lực. Ngươi cẩn thận. Trung niên nhân đối Tần Diệp nhắc nhở, hắn đối Tần Diệp cũng không sắc ý, cho nên cũng không có ra tay gắt, chỉ là muốn cho Tần Diệp một bài học là đủ. Tô Mộc Vũ thấy cảnh này, lập tức trêu tức nhìn xem Tần Diệp. Đồng thời, hắn cũng là nghĩ dùng trung niên nhân lần nữa đến sò xét Tần Diệp đến cùng khôi phục mấy phần. Trung niên nhân hai tay mang theo lăng lệ kinh khí, hướng về Tần Diệp chụp tới. Cẩn thận. Nguyên Tuệ thấy thế, nhắc nhở. Nàng mặc dù biết Tần Diệp thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là cũng không hiểu biết Tần Diệp chân thực cảnh giới, còn nữa trung niên nhân này xem xét chính là không đơn giản. Cho nên, nàng cũng không thể xác định Tần Diệp có phải là hay không trung niên nhân này đối thủ. Tần Diệp mặt không đổi sắc, hắn đưa tay phải ra, bàn tay chủ động nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy Tần Diệp xuất trưởng, trung niên nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Tần Diệp một trưởng này cũng không có khí thế cường đại, hắn cũng không cho rằng Tần Diệp có thể ngăn cản được thế công của hắn. Xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao Tần Diệp tu vi, nghĩ tới đây, thu mấy thành lực, miễn cho không cẩn thận đem Tần Diệp giết chết. Ầm. Bàn tay hai người va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà, trong tưởng tượng Tần Diệp bị đánh bay hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là trung niên nhân thế công bị Tần Diệp cho nhẹ nhõm hóa giải. Làm sao có thể? Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ dùng không đến hai thành lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường người có khả năng ngăn cản, huống chi còn là trẻ tuổi như vậy một người. Ngươi còn muốn động thủ sao? Tần Diệp cười mỉm nhìn xem trung niên nhân, hắn cũng không có hạ sát thủ, trung niên nhân xuất thủ lúc cũng không hề động sát tâm. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Trung niên nhân hướng phía Tần Diệp chắp tay bồi tội, sau đó nhìn về phía Tô Mộc Vũ, tiên tử, là ta vô năng, cái này Đế Sương xem ra ta là không lấy được.
Hừ.
Tô Mộc Vũ khẽ hừ một tiếng, nàng vốn định nhìn một chút cho hay, nào biết được trung niên nhân này chỉ là thăm dò tính ra một lần tay liền từ bỏ, để nàng có chút buồn bực. Đã vị đạo hữu này từ bỏ, như vậy giá cao nhất chính là vị tiên tử này, chứ vị còn có ra giá sao? Tụ Bảo lâu lâu chủ thanh âm quanh quẩn ở trong không gian. Mọi người đều lắc đầu, lúc này, ai dám cùng ngươi Mộng Vũ tiên tử tranh đoạt ác quả thật, Đế Sương rất mê người, nhưng là giá cả đã đến 5000 vạn tình trạng, cho dù không phải là Mộng Vũ tiên tử, cũng phi thường võ tu có khả năng tiếp nhận. Vì một đoạn nhỏ Đế Sương dốc hết tất cả, đúng là không công ngoan. Tô Mộng Vũ có chút khóa lông mày, trên thực tế nàng đối với cái này đoạn Đế Sương cũng không có hứng thú gì, mục đích chủ yếu vẫn là khiêu khích Tần Diệp. Một đoạn Đế Sương mà thôi, cũng không phải cả cố võ đế chi cốt, đối nàng không có ích lợi gì. Bất quá, nàng cũng không có lộ ra vẻ lo lắng, 5000 vạn linh thạch mà thôi, nàng vẫn là cầm ra được. 6000 vạn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đột nhiên mở miệng người, chính là Tần Diệp. Thần sắc hắn tự nhiên, phản phất vừa rồi hô lên 6000 vạn linh thạch người không phải hắn, không thấy chút nào đau lòng chi sắc. Tô Ngọc Vũ nghe vậy, không thích phản giận, nếu là người khác ra giá, nàng liền thôi tay, nhưng là Tần Diệp không được, chẳng phải là muốn bị Tần Diệp đè ép một đầu. Cái này há có thể nhẫn? 8000 vạn. Tô Ngọc Vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói xong cho Tần Diệp một cái khiêu khích ánh mắt. 100 triệu. Tần Diệp mỉm cười nói. Ê, cái này. Đây quả thực là điên rồi. Nhanh bóp ta một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Mọi người đều kinh, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Dạng này giá cả, đã vượt qua Đế Sương giá trị, quá điên cuồng. Đây cũng không phải là 1000 vạn linh thạch, mà là 100 triệu dạng này thiên văn sổ tự. Giờ phút này, vô luận là tông môn cường giả, vẫn là Bất Hiện Sơn bất lộ thủy thế ngoại cao nhân, đều đưa ánh mắt về phía Tần Diệp. Có thể một hơi xuất ra 100 triệu linh thạch người, bối cảnh chi sâu, không cách nào tưởng tượng, cũng không biết thiếu niên này đến từ thế lực nào. Thiếu niên này là người nào? Nam vực các lớn thiên tiêu, bản tọa đều gặp, cũng không có người này. Có tông môn trưởng lão cao mày, cố gắng nhớ lại, xác định nam vực thiên tiêu bên trong, cũng không có Tần Diệp người này. Có thể trở thành thiên tiêu người, trên cơ bản đều lộ mặt qua, sẽ không thần bí như vậy. Mặc kệ là lai lịch gì, người này đã có thể xuất ra 100 triệu linh thạch khủng bố như vậy số lượng, khẳng định lai lịch không nhỏ, vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Có võ tu trầm mặc một lát sau, nữ khí ngưng trọng đối hậu bối dặn dò. Tần huynh đệ, này lại sẽ không quá nhiều. Trúc Phong bị Tần Diệp giá trên trời dọa sợ, hắn sợ Tần Diệp không bỏ ra nổi đến, lên tiếng nhắc nhở. Bất quá mới 100 triệu linh thạch mà thôi. Tần Diệp lạnh nhạt đáp lại. Trúc Phong vốn cho rằng đánh giá cao Tần Diệp, xem ra chính mình vẫn là xem thường Tần Diệp, nếu như Tần Diệp thật có thể xuất ra 100 triệu linh thạch, như vậy Tần Diệp thân phận hắn đã không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, đối với Tần Diệp mà nói, linh thạch bất quá là vật ngoài thân, trên người hắn linh thạch đã nhiều vô số kể. Hắn đối với Đế Sương cũng không có cái gì hứng thú, bất quá là đáp lại Tô Mộng Vũ khiêu khích thôi. Chương 1945, đổi bảo hội, 12, chương 1945, đổi bảo hội, 12, Tô Mộng Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, vừa rồi nàng còn tại khiêu khích Tần Diệp, hiện tại ngược lại là bị Tần Diệp khiêu khích. Nàng hận không thể một bàn tay đem Tần Diệp đập bay. Mọi người ở đây tất cả đều nhìn chăm chú lên Tô Mộng Vũ, đều muốn biết Tô Mộng Vũ tiếp xuống làm thế nào. Tô Mộng Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Diệp nói, 120 triệu, họ Tần, ngươi còn cùng sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng, quá hoang đường, một đoạn đế xương mà thôi, trải qua nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm mất đi giá trị, tốn nhiều như vậy linh thạch, có thể là mua một kiện phế phẩm, có nhiều như vậy linh thạch, còn không bằng dùng để tu luyện. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại kêu giá đã vượt xa đế xương bản thân giá trị, Tô Mộng Vũ lúc này hẳn là từ bỏ mới đúng, không cần thiết hận dỗi, mà đánh mất hơn 100 triệu linh thạch. 150 triệu. Tần Diệp khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhõm nói, phản phất 150 triệu linh thạch trong mắt hắn như một đống giấy vụn đồng dạng. Trúc Phong, Nguyên Tuệ. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hai người đã chết lặng, giá tiền này đơn giản chính là thiên văn số tự, nếu như không phải bọn hắn đứng tại Tần Diệp bên cạnh, sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Không tốt, Mộng Vũ tiên tử bị lừa rồi, tiểu tử này nhất định là cố ý chọc giận Mộng Vũ tiên tử. Có võ tu thấp giọng nói, muốn hay không nhắc nhở một chút Mộng Vũ tiên tử. Cái này võ tu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Kỳ thật ở đây không ít người đều đã nghĩ đến tầng này, đế xương đích thật là hiếm thấy, cũng cực kỳ khó kiếm, nhưng mà giá trị cũng không có lớn như vậy. Huống chi, cái này đoạn đế xương vẫn là thượng cổ võ đế, đi qua thời gian dài như vậy, có lẽ chỉ có thể dùng để luyện khí. Nhiều linh thạch như vậy, Mộng Vũ tiên tử có thể cầm ra được, chẳng có gì lạ, tiểu tử này là không phải thật sự có thể cầm ra được, bản tọa ngược lại là rất hiếu kỳ. Cho dù là che giấu tung tích cổ lão tông môn người, cũng là có chút hiếu kỳ. Linh thạch loại này tài nguyên tu luyện, vô luận là ở đâu cái thế lực đều là trọng yếu tài nguyên, động một tí 100 triệu chi cự, cho dù là bọn hắn những này cổ lão tông môn lấy ra cũng là thường cân độ cốt. Cũng chỉ có những cái kia chân chính nội tình thâm hậu thế lực, có lẽ mới không để vào mắt, chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết, nhà mình tông môn là không thể nào nguyện ý cầm 100 triệu linh thạch mua đế xương. Tu bảo lâu lâu chủ cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, vô luận là Tần Diệp hay là Mộng Vũ tiên tử đều không phải là hắn có khả năng đắc tội. Nếu là hắn thật thu hai người này linh thạch, chỉ sợ đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết. 2 triệu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ bình tĩnh. Mọi người tại đây tất cả đều kinh ngạc không thôi, lại có người ra giá so với hắn hai người còn cao hơn, mà lại đây chính là 2 triệu, liền ngay cả bọn hắn những truyền thừa khác vạn năm thế lực đều không nhất định có thể cầm ra được. Chỉ gặp một người tướng mạo tuấn tiếu cầm y thanh niên đi đến, đi theo phía sau 6 cái lao giả tóc trắng, mỗi một cái đều là khí huyết hùng hậu, vừa nhìn liền biết là tu vi thâm hậu hạng người. Đây không phải Vương tử Phượng Minh sao, hắn sao lại tới đây? Có người đem nhận ra được, không khỏi hoảng sợ nói. Vương tử thế gia thiếu chủ. Đám người thần sắc giật mình. Hắn là ai? Tần Diệp lườm thanh niên một chút, thuận miệng hỏi. Trúc Phong khẽ nhíu mày, Trấn Bắc Hầu sắc mặt cũng có chút biến hóa. Người vương tử này Phượng Minh thế nhưng là nam bậc thiên tiêu một trong, lại là vương tử thế gia thiếu chủ, thanh danh không nhỏ. Đúng, vương tử Phượng Minh cũng không họ Vương, mà là họ Vương tử, đây là một cái phi thường hi hữu dòng họ. Tục truyền, người vương tử này thế gia tiên tổ từng là một vị nào đó tiên tôn thủ hạ vô thượng chiến tướng, chiến công hiển hách, sáng tạo ra người vương tử này thế gia. Vương tử thế gia tại trong dòng sông lịch sử dần dần xuống dốc, về sau phụ thuộc vào Long Thần Cung sống sót. Mặc dù là như thế, vương tử thế gia thế lực tại Nam vực cũng là cực kỳ cường đại. Trúc Phong cùng Trấn Bắc Hầu sắc mặt sở dĩ biến hóa, là bởi vì vương tử Phượng Minh thanh danh cũng không nhỏ, chỉ cần Tần Diệp cũng không phải là loại kêu bế tử con người, há lại sẽ không biết hắn. Trong lòng bọn họ nhận định Tần Diệp lai lịch phi thường bất phàm, thế nhưng là Tần Diệp lại không biết vương tử Phượng Minh dạng này nhân vật phong vân, như thế nào không cảm giác được cổ quái. Chẳng lẽ Tần huynh đệ đến từ ẩn thế thế lực? Trúc Phong náo bổ nói, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Nguyên Tuệ vừa muốn mở miệng trả lời Tần Diệp, Trấn Bắc Hầu liền trước một bước mở miệng, đây là vương tử thế gia thiếu chủ vương tử Phượng Minh. Vương tử thế gia tuy là Long Thần Cung phụ thuộc thế lực, nhưng là những năm này dựa lưng vào Long Thần Cung, thu được không ít tài nguyên, thực lực kinh người. Vương tử thế gia cùng Long Thần Cung cũng nhiều có thông gia, hai nhà thế lực quan hệ không ít. Vương tử Phượng Minh làm vương tử thế gia thiếu chủ, thiên phú tự nhiên không phải bình thường. Càng thêm mấu chốt chính là, Long Thần Cung cùng vương tử thế gia thế hệ này y nguyên có thông gia ý nghĩ, vương tử thế gia nhìn chúng Long Thần Cung thế hệ này thành nữ, cũng chính là vị kia. Trấn Bắc Hầu cùng Tần Diệp đồng thời nhìn về phía Tô Mộng Vũ, Tô Mộng Vũ lúc này sắc mặt cũng không quá tốt, thậm chí nhìn cũng không nhìn vương tử Phượng Minh một chút. Long Thần Cung đồng ý. Tần Diệp lại hỏi. Trấn Bắc Hầu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, mặc dù Long Thần trong cung có mấy vị lao tổ đồng ý, nhưng là không đồng ý lao tổ càng nhiều, nghe nói Tô Mộng Vũ cũng không nguyện ý gả cho vương tử Phượng Minh. Bất quá, vương tử Phượng Minh lại là thích vô cùng Tô Mộng Vũ, Tô Mộng Vũ đi nơi nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, đối nàng quân quýt chặt lấy. Xem ra vương tử thế gia đây là không vừa lòng thông gia, mà là muốn cùng Long Thần cung càng sâu tầng quá lại, nếu là có thể cùng Tô Mộng Vũ thông gia thành, vương tử thế gia không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mà lại tại Long Thần cung hội có càng nhiều quyền nói chuyện. Tương lai dù cho có thế lực cường đại muốn đối vương tử thế gia xuất thủ, Long Thần cung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần công tử, ngươi vẫn là phải cách xa nàng một chút, Vương tử Phượng Minh người này tâm ngoan thủ lạnh, âm tàn ác độc, đắc tội hắn người, không phải tổn thương tất tử. Trấn Bác Hầu hảo tâm nhắc nhở. Nguyên lai là liếm chó. Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng. Liếm chó? Cái gì là liếm chó? Trấn Bác Hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tần Diệp. Tần Diệp giải thích nói, liếm chó ý tứ chính là nữ nhân không thích hắn, mà hắn còn dày hơn nghiêm mặt ra xung xoe, đây không phải liếm chó là cái gì? Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trấn Bác Hầu quả thực bị Tần Diệp giật nảy mình, cái này nếu như bị Vương tử Phượng Minh nghe được, lấy Vương tử Phượng Minh tính cách, bọn hắn hôm nay cũng không cần nghĩ đến đi ra ngoài. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không có nói cẩn thận, ngược lại càng thêm nói lời kinh người. Ngươi nói, ta nếu là đem người Vương tử này Phượng Minh tiêu diệt, nữ nhân kia có thể hay không yêu ta? Tần Diệp trêu ghẹo nói. T, Trúc Phong cùng Trấn Bác Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Diệp quả nhiên là dám nói. Tô Mộc Vũ có thể hay không yêu ngươi, chúng ta không biết, nhưng là Vương tử thế gia khẳng định sẽ giết đến tận cửa, liền ngay cả cùng Tần Diệp có quan hệ người, cũng sẽ bị liên lụy, ở trong đó liền bao quát bọn hắn. Trấn Bác Hầu cũng không muốn bị liên lụy, đối Tần Diệp hảo tâm nhắc nhở, người Vương tử này Phượng Minh mặc dù không phải thập đại thiên tiêu, nhưng là hắn thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói đã là nửa bước võ tôn. Còn nữa, ngươi nếu là giết hắn, Vương tử thế gia tất nhiên muốn cùng ngươi không chết không thôi, cùng thế lực khổng lồ Vương tử thế gia là địch, có vẻ hơi không sáng suốt à. Chương 1946, đội bảo hội 13, chương 1946, đội bảo hội 13, chỉ cần người có chút đầu óc đều biết, nếu như giết Vương tử thế gia thiếu chủ, Vương tử thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí còn có thể đưa tới nam vực náo động. Hắn cũng không biết Tần Diệp ở đâu ra lá gan, lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ, chỉ hy vọng mình vừa rồi kia lời nói có thể khuyên nhủ Tần Diệp. Chỉ là cho đùa lời nói, đừng coi là thật. Tần Diệp cười cười, nói: người này cùng hắn lại không có thâm cừu đại hận, hắn không cần thiết lấy người ta tính mệnh, mà lại hắn cũng không phải một cái thích phiền phức người. Chính như Trấn Bác Hầu lời nói, nếu là giết Vương tử Phượng Minh, Vương tử thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trấn Bác Hầu thở dài một hơi, hắn liền sợ Tần Diệp xúc động phía dưới, thật đi giết Vương tử Phượng Minh. Về phần có phải hay không Vương tử Phượng Minh đối thủ, hắn ngược lại là chưa kịp nghĩ đến tầng này. Mộng Múa nghe nói ngươi đến Thiên La Quốc, ta lập tức chạy đến. Vương tử Phượng Minh thâm tình chậm rãi nhìn về phía Tô Mộng Vũ. Sao ngươi lại tới đây? Tô Mộng Vũ sắc mặt có chút khó coi nói. Đương nhiên là tới tìm ngươi, lão tổ bọn hắn vẫn chờ chúng ta thành thân đâu. Vương tử Phượng Minh một mặt tự tin nói. Nghe vậy, Tô Mộng Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng nói, ta cũng không cùng ý giữa chúng ta hôn ước. Mộng Múa đừng làm rộn, nhà ta lão tổ ít ngày nữa đích thân đến Long Thần Cung, người ta hôn sự tin tưởng rất nhanh liền có thể định ra tới. Vương tử Phượng Minh thâm tình nói. Tô Mộng Vũ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ không ra Vương tử Phượng Minh lão tổ muốn đích thân đi tông môn đàm, chuyện này đối với nàng vô cùng bất lợi. Vương tử thế gia những năm này phát triển tình thế rất nhanh, có lúc liền ngay cả Long Thần Cung đều không thể không nhượng bộ một hai, để tránh để Vương tử thế gia sinh ra bất mãn, từ đó sinh ra dị tâm. Cho nên Long Thần Cung mới có một ít trưởng lão hy vọng tiếp tục thông qua thông gia, đến củng cố Long Thần Cung cùng Vương tử thế gia quan hệ. Bất quá Long Thần Cung nội bộ phản đối người cũng không phải số ít, bọn hắn không phải phản đối thông gia, mà là phản đối Cẩm Thánh Nữ cùng Vương tử thế gia thông gia. Vương tử thế gia bất quá là một cái phụ thuộc thế lực, cứ việc những năm này phát triển tình thế rất mạnh, nhưng là cũng không thể sánh vai Long Thần Cung, Cẩm Thánh Nữ đi thông gia, đây quả thực là gả cho Long Thần Cung mặt mũi để vào đâu? Cho dù tông môn đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tô Mộng Vũ cường ngạnh nói. Vì cái gì? Vương tử Phượng Minh nhíu mày hỏi. Tô Mộng Vũ chớp mắt, ngón tay đột nhiên chỉ hướng Tần Diệp nói, ta đã lòng có sở thuộc, ngươi ta ở giữa là không thể nào. Cái gì? Vương tử Phượng Minh nghe vậy, giật nảy cả mình, lập tức ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Tần Diệp, mặt âm trầm nói, ngươi là ai? Tần Diệp cũng không nghĩ tới Tô Mộng Vũ lấy chính mình làm tấm mục, hắn cũng không có sinh khí, cười cười, nói ra, ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Nghe được Tần Diệp phách lối như vậy lời nói, Vương tử Phượng Minh sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới tại Nam vực bên trong còn có người so với hắn còn muốn càng thêm phách lối. Tốt tốt tốt. Vương tử Phượng Minh cười lạnh nói, thật nhiều năm không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ nếu là rời đi Nam vực, ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực đều có thể còn sống. Cơ hội này, vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Tần Diệp cười cười, nói, xem ra ngươi là không muốn sống. Nghe nói như thế, Vương tử Phượng Minh sắc mặt âm trầm khó coi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Diệp. Trước mặt nhiều người như vậy, dám không nể mặt chính mình, Vương tử Phượng Minh đã động sát cơ. Tô Mộng Vũ phát giác được Vương tử Phượng Minh động sát cơ, nhãn châu xoay động, đối Tần Diệp nói, "Tần công tử, cái này đế xương ta rất là thích, ngươi nguyện ý đưa cho ta sao?" Tần Diệp, hắn sao lại không rõ Tô Mộng Vũ đây là lửa cháy đổ thêm dầu a 300 triệu. Tần Diệp cũng không có sinh khí, mà là cười cười, nhìn về phía trên đài. "Cái gì? 300 triệu?" Đám người không khỏi hô nhỏ một tiếng, trực tiếp tăng giá 100 triệu linh thạch, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, vậy mà như thế hào khí. Vương tử Phượng Minh khẽ nhíu mày, xem ra hắn là có chút xem thường người này, 300 triệu linh thạch cũng không là bình thường thế lực có thể cầm ra được. Vương tử Phượng Minh hận không thể đem Tần Diệp thiên đao vạn quả, thế nhưng là nơi này cũng không phải là động thủ địa phương, chỉ có thể tạm thời từ bỏ động thủ. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, lớn tiếng nói, ta ra 400 triệu, ta cũng không tin, ngươi ra còn có thể cao hơn ta. 1 tỷ. Tần Diệp lạnh nhạt nói. T. Đám người bị khiếp sợ. 1 tỷ a, người này đến cùng là bực nào thân phận, vậy mà như thế tài đại khí thô. Vương tử Phượng Minh cũng bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch. Ánh mắt mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Tần Diệp, bọn hắn cũng có chút hoài nghi Tần Diệp phải chăng có thể cầm ra được nhiều linh thạch như vậy. Ta yêu cầu nghiệm tư. Vương Tử Phượng Minh sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tụ Bảo Lâu Lâu chủ. Cái này, Tụ Bảo Lâu Lâu chủ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Tần Diệp đắc tội không nổi, Vương Tử Phượng Minh càng thêm thật xin lỗi, đành phải ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tần Diệp. Lần này làm sao bây giờ, đây chính là 1 tỷ linh thạch, nếu là không bỏ ra nổi đến, hôm nay chúng ta cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Trúc Phong vẻ mặt đau khổ nói, trong lòng tràn đầy lo lắng, nếu nói Tần Diệp có thể cầm được ra 100 triệu linh thạch, hắn còn có thể tin tưởng, nhưng nếu là nói 1 tỷ, hắn cũng có chút không thể tin được. Trấn Bác Hầu khẽ nhíu mày, đây chính là 1 tỷ linh thạch, dù cho đem hắn trấn hầu phủ bán, cũng góp không ra 1 tỷ linh thạch, Tần Diệp lần này quả nhiên là xúc động. Hắn hiện tại cho dù là hữu tâm trợ giúp Tần Diệp, cũng là không thể ra sức. Phổ thông linh thạch quá nhiều, nơi này cũng trải ra không ra, bất quá cực phẩm linh thạch ta chỗ này ngược lại là có không ít. Tần Diệp tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ, Tụ Bảo Lâu Lâu chủ tiếp nhận túi chứa vật, hướng bên trong nhìn thoáng qua, thần sắc hơi đổi. 1000 cực phẩm linh thạch. Tụ Bảo Lâu Lâu chủ lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều bị khiếp sợ. Cực phẩm linh thạch tương đối ít thấy, có thể cầm được ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch người, khẳng định là lai lịch bất phàm. Bất quá, cầm 1000 cực phẩm linh thạch đi mua một đoạn nhỏ đế xương, không đáng giá, người không biết, còn tưởng rằng Tần Diệp đây là bị hóa điên. Ngươi làm sao có thể như thế giàu có? Ngươi đến cùng là thân phận gì? Vương Tử Phượng Minh không dám tin hoảng sợ nói. Vương Tử Thế Gia thiếu chủ, sẽ không ngay cả như thế điểm linh thạch không bỏ ra nổi tới sao? Tần Diệp cười cười, nói. Vương Tử Phượng Minh sắc mặt một trận âm tình bất định, 1 tỷ linh thạch hắn cũng có thể cầm ra được, thế nhưng là nếu là lấy ra mua sắm đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng cái gọi là đế xương, hắn khẳng định là không nguyện ý nghe được Tần Diệp. Vương Tử Phượng bên ngoài sắc âm trầm đến phảng phất chảy ra nước, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hừ. Vương Tử Phượng Minh khẽ hừ một tiếng, nhìn thật sâu Tần Diệp một chút. Hắn đã nhớ kỹ Tần Diệp. Nơi này là không thích hợp độc thủ, thế nhưng là đi ra Tụ Bảo Lâu, Tần Diệp cái mạng này, hắn thu định. Chương 1947, đội bảo hội 14, chương 1947, đội bảo hội 14, còn có những người khác sao? Nếu như không có, cái này đoạn đế xương chính là về vị công tử này. Tụ Bảo Lâu Lâu chủ hướng phía đám người hỏi. Như thế kinh thiên giá cả, đã sớm vượt qua đế xương bản thân giá trị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực là không thể tưởng tượng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người ở đây cũng không phải đồng đốc, ai sẽ ra giá cao hơn. Cuối cùng cái này đoạn đế xương tự nhiên là thuộc về Tần Diệp, Tần Diệp lại là không có mớn, đưa cho Tô Mộc Vũ. Tô Mộc Vũ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận. Vương Tử Phượng Minh thấy cảnh này, tức giận đến sắc mặt đều muốn đen, trong lòng càng thêm nhận định giữa hai người này nhất định có gian tình. Tốt, chắc không được không đồng ý hai nhà chúng ta thông gia, nguyên lai thật tìm một cái tiểu bạch kiểm, thật là đáng chết. Vương Tử Phượng Minh tức nghiến răng ngửa, mình nhìn chúng nữ nhân, cũng là bị người nhanh chân đến trước, hắn coi như cho dù tốt tính tình cũng dễ dàng tha thứ không được, huống chi bản thân hắn tính tình liền không tốt. Ta muốn cái này người chết không có chỗ chôn. Vương Tử Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Sau người một cái lao giả lạnh giọng nói ra, thiếu chủ, kẻ này không sống quá ngày hôm nay. Đừng để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Vương Tử Phượng Minh vân phò nói. Lao giả kia âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ yên tâm, lão hủ sẽ để cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Tương đối Vương Tử Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi, những người khác lại là cảm thán nói, thật sự là quá hào khí, vậy mà thật vung tiền như rác, dùng để lấy lòng Mộng Vũ tiên tử, trách không được Mộng Vũ tiên tử sẽ coi trọng hắn. Một vị nhân tộc trưởng già lắc đầu cười khổ, xa xỉ như vậy, cũng không biết đây là cái nào thế lực đệ tử, giống bực này tiêu xài, chỉ vì mỹ nhân, cười một tiếng, quả thực là thiên lý nan dung a. Dùng 1 tỷ linh thạch để lấy lòng một nữ tử, chỉ có phát rồ chi đồ mới dám như thế, hoặc là người này là kẻ ngu, hoặc là chính là sau người thế lực toàn lực ủng hộ hắn cùng Long Thần cung thông gia. Nếu là thật sự thông gia thành công, tốn hao 1 tỷ linh thạch lại là đáng giá. Tiếp xuống, ta Tụ Bảo Lâu xuất ra chính là một bản công pháp, địa cấp sơ giai, chính là tử. Tụ Bảo Lâu Lâu chủ giới thiệu mới bảo vật, đây là một bản công pháp, nhưng thật ra vô cùng thích hợp Trúc Phong. Quyền công pháp này ngược lại là tranh đoạt cũng không làm sao kịch liệt, chỉ có tầm 10 người tranh đoạt, Trúc Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại là bất lực. Tần Diệp tự nhiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, liền mở miệng đem quyền công pháp này vô xuống. Nhìn thấy Tần Diệp tranh đoạt, những người khác cũng đều ngậm miệng lại. Bọn hắn nhưng không có cái kia tài lực cùng Tần Diệp tranh đoạt, cho nên tất cả đều từ bỏ. Thanh toán linh thạch về sau, Tần Diệp tiện tay cầm lấy công pháp mở ra, tựa như vứt bỏ một kiện đồ chơi, đem công pháp vứt cho Trúc Phong, lạnh nhạt nói, quyền công pháp này mặc dù bình thường, nhưng là đối với ngươi bây giờ tới nói, coi như không tệ. Đám người thấy thế, cũng không có cảm giác kinh ngạc, Tần Diệp ngay cả 1 tỷ linh thạch mua được đế xương đều đưa người, chớ nói chi là một bản công pháp. Tiểu tử này ngược lại là sẽ thu mua lòng người. Vương Tử Phượng Minh thấy cảnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia không vui. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là cũng không thể giống Tần Diệp như thế trà đạp, dù sao hắn cũng không phải là đồ đần, tiền phải dùng tại trên lưỡi dao, mà không phải như loại này tùy ý tiêu xài. Về phần Trúc Phong, tức thì bị cả kinh đứng chết chân tại chỗ, nhìn xem trong tay công pháp, có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà đem công pháp mua lại đưa cho mình. Thật lâu, Trúc Phong mới hồi phục tinh thần lại, lộ bộ nói ra, "Tần huynh đệ, ngươi muốn tặng cho ta?" Nhận biết một trận, cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, công pháp này chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, lấy thiên phú của ngươi, tương lai vẫn là có tiền đồ. Tần Diệp khẽ bước cảm. Tần huynh đệ, ta. Trúc Phong bị cảm động nói không ra lời, hắn cùng Tần Diệp cũng chỉ là nhận biết, mà Tần Diệp lại là tiện hắn công pháp, lòng cảm kích, đều không nói bên trong. Liền ngay cả một bên Nguyên Tuệ cũng toát ra vẻ hâm mộ, một bản địa cấp công pháp có giá trị không nhỏ, cứ như vậy không có chút nào điều kiện đưa cho Trúc Phong, cái này cũng không khỏi quá hào phóng. Lấy hắn đối Tần Diệp hiểu rõ, Tần Diệp căn bản không có đem vừa rồi cử động để ở trong lòng. Tần Diệp quan sát được Nguyên Tuệ trong mắt hâm mộ, cười nói, ngươi nhìn chúng cái gì, ta mua xuống tặng cho ngươi. Nếu là người khác đã sớm cao hứng chết rồi, thế nhưng là Nguyên Tuệ cũng không có đáp ứng. Tiếp xuống, có một kiện vật phẩm tương đối đặc thù. Tu Bảo lâu lâu chủ bán một cái nút, đưa tới đám người hứng thú. Ngay sau đó, một tảng đá lớn được đưa lên trên đài, khối này cự thạch vừa hiện thân, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ gặp khối này cự thạch quanh thân còn cuốn nhẹ nhẹ linh huy, trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, cỗ này mùi thơm khiến cho người tâm thần thanh hẳn, như si như say. Thật sự là kỳ quái, khối này cự thạch làm sao tản mát ra mùi thơm? Một vị tông môn tông chủ ngửi được cái này từng sợi hương khí, khẽ nhíu mày. Đây quả thực là thiên cổ chuyện lạ. Đây là? Giờ phút này, trong đám người một cái lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào khối này cự thạch, không khỏi hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh tuyển thạch? Linh tuyển thạch là cái gì? Không ít đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, căn bản không có nghe nói qua linh tuyển thạch, không khỏi đối người bên cạnh tìm hiểu. Tu Bảo lâu lâu chủ cất cao giọng nói, tiền bối ánh mắt độc đáo, kiến thức phi phàm. Khối này cự thạch chính là trong truyền thuyết linh tuyển thạch, chính là thế gian hiếm thấy. Vì đạt được khối này linh tuyển thạch, Tu Bảo lâu lúc trước bỏ ra giá cả to lớn, chỉ riêng võ vương cường giả liền tử thương mấy vị. Chương 1948, đổi bảo sẽ 15. Chương 1948, đổi bảo sẽ 15. Linh tuyển thạch vậy mà tại nơi này hiện thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Tô Ngộng Vũ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cự thạch. Linh tuyển thạch a, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật, nghe nói cuối cùng xuất hiện thời điểm là tại Trung Châu chi địa, hơn nữa còn là hơn 200.000 năm trước, bất quá đây cũng chỉ là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không, cũng còn chưa biết. Một cái tóc trắng xóa lao giả, tay vớt tròm râu chậm rãi nói ra, ngược lại là không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện tại Thiên La quốc, đã để lão phu gặp được, cũng không thể bỏ lỡ. Ngoại trừ lao giả này, tới đây không ít cường giả bí ẩn cũng đều lộ ra vẻ tham lam, cái này linh tuyển thạch cũng không là bình thường bảo vật, không phải công pháp có thể so sánh. Tu Bảo lâu vậy mà tìm được linh tuyển thạch, bản hầu làm sao không biết. Trấn Bắc hầu đồng dạng vì đó kinh ngạc không thôi, cái này linh tuyển thạch thế nhưng là tuyệt thế linh bảo, vừa xuất thế tất nhiên muốn gây nên tranh đoạt. Bảo vật như vậy, Tu Bảo lâu thế mà không có hiến cho hoàng thất, cái này khiến hắn có chút khó hiểu. Hắn nhưng là biết Tu Bảo lâu cùng hoàng thất quan hệ dựa theo đạo lý tới nói, Tu Bảo lâu thu hoạch được tuyệt thế chất bảo, lẽ ra trước hiến cho hoàng thất. Trong lòng của hắn run lên, chẳng lẽ Tu Bảo lâu sinh ra dị tâm? Hiện tại cũng không có cơ hội đem tin tức truyền đi, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tu Bảo lâu đây là muốn làm cái gì? Nghĩ không ra trên đời này thật sự có linh tuyển thạch, theo cổ thư nói cái này linh tuyển thạch chính là vô số võ tu tha thiết ước mơ bảo vật, cái này cũng không là bình thường thế lực có khả năng có, cũng không biết cái này Tu Bảo lâu sử dụng thủ đoạn là gì, lúc này mới đạt được như thế một khối lớn linh tuyển thạch. Trúc Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm linh tuyển thạch, ánh mắt một khắc đều không nỡ rời đi. Sư Minh, cái này linh tuyển thạch là cái gì? Nguyên Tuệ chưa từng nghe nói qua linh tuyển thạch, bất quá nhìn thấy nhiều người như vậy thất thố như vậy, cái này linh tuyển thạch tất nhiên là lai lịch bất phàm, thế là đối Trúc Phong hỏi. Sư muội, cái này linh tuyển thạch mặc dù không thể giúp người tu luyện, nhưng lại là có thể phong ấn người, một chút huyết khí khô cạn võ tu tìm không thấy kéo dài tính mạng linh dược, liền sẽ tìm kiếm linh tuyển thạch đến từ ta phong ấn, dựa vào linh tuyển thạch đến kéo dài tính mạng. Trúc Phong nhìn chăm chú trên đài linh tuyển thạch, thuận miệng hồi đáp. Nguyên lai là dạng này. Nguyên Tuệ giật mình nhẹ gật đầu. Nàng tuy chỉ có tông sư cảnh, nhưng là cũng biết bảo vật như vậy, đích thật là giá trị vô tận. Các vị, linh tuyển thạch các ngươi cũng biết, nó có kéo dài tính mạng hiệu quả, đối với những cái kia huyết khí khô cạn các lao tổ tới nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng tốt hay. Ở đây chư vị đều không là bình thường người, chỗ trong thế lực cũng không ít lao tổ, bọn hắn huyết khí khô cạn về sau, dùng linh dược chân quý kéo dài tính mạng, thế nhưng là linh dược lại có dùng, cũng không có khả năng một mực dùng, đến kéo dài tính mạng linh dược không có hiệu quả thời điểm, muốn lại nối tiếp mệnh, cũng chỉ có thể dùng cái khác tuyệt thế linh vật, mà linh tuyển thạch lại là tốt nhất kéo dài tính mạng linh vật. Trên đài Tu Bảo lâu lâu chủ cao giọng đối mọi người nói, cho dù Tu Bảo lâu lâu chủ không nói, mọi người ở đây cũng đều biết linh tuyển thạch tác dụng. Chính như hắn lời nói, bọn hắn chỗ trong thế lực hoàn toàn chính xác có huyết khí khô cạn lão tổ, nếu như không có kéo dài tính mạng thần vật, cũng chỉ có thể đi hướng tử vong. Nếu là có thể đem khối này linh tuyển thạch vô xuống đến, hiến cho lão tổ, đạt được lão tổ ưu ái, chẳng phải là nhất phi trùng thiên? Lâu chủ, người trong thiên hạ đều biết linh tuyển thạch đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, ngươi cái này linh tuyển thạch là thật là giả, chúng ta lại thế nào biết? Cho dù là mời người tới phân biệt, cũng rất khó thuyết phục mọi người chúng ta. Có người dò xét về sau, lớn tiếng nói. Đám người không khỏi gật đầu, mặc dù có chút người cho rằng đây chính là linh tuyển thạch, nhưng là càng nhiều người lại là có chút hoài nghi. Dù sao linh tuyển thạch bảo vật như vậy, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là có thế lực đạt được, cũng không nguyện ý lấy ra. Là thật là giả, Tu Bảo lâu không cho được bất kỳ hứa hẹn, chỉ có thể từ chính các ngươi đến phân biệt. Tu Bảo lâu lâu chủ vừa cười vừa nói. Đám người nhướng mày, nhìn lâu chủ ý tứ, tựa hồ Tu Bảo lâu cũng không thể 100% xác nhận khối này cự thạch chính là linh tuyển thạch. Bất quá, mọi người cũng không cần lo lắng, chúng ta Tu Bảo lâu cũng mời không ít người nhìn qua. Trong đó đại đa số người cho rằng nó chính là linh tuyển thạch. Tu Bảo lâu lâu chủ nói tiếp, người này gian trá, khối này cự thạch chỉ sợ không phải linh tuyển thạch. Trấn Bắc hầu trầm giọng nói, chắc không được không có hiến cho hoàng thất, chỉ sợ Tu Bảo lâu đã khẳng định khối này cự thạch cũng không phải là linh tuyển thạch, hiện tại lấy ra chính là muốn bán một cái giá tốt. Không gian không thương. Nguyên Tuệ khịt mũi coi thường. Những người khác cũng phản ứng lại, chắc không được tụ bảo lâu dám đem nó lấy ra, nguyên lai cái này cự thạch khả năng rất lớn tính cũng không phải là linh tuyển thạch. Đại ca ca, đây quả thật là linh tuyển thạch sao? Hạ Tiểu Đệ nhìn xem trên đài cự thạch, nhỏ giọng hỏi. Khối này cự thạch mang lên thời điểm, Tân Diệp liền nhìn chằm chằm vào khối này cự thạch, thẳng đến Hạ Tiểu Đệ hỏi thăm, hắn mới thu hồi ánh mắt, hồi đáp, còn không thể khẳng định, bất quá dù cho không phải linh tuyển thạch, cũng khẳng định là một kiện đồ tốt. Nhìn thấy đám người trầm mặc, tụ bảo lâu lâu chủ lại nói, các vị trong lòng sợ là còn có nghi hoặc, người có ý đại khái có thể đi đến đài đến giám định. Tốt, ta tới trước. Một cái trung niên võ tu dẫn đầu ứng tiếng nói, lập tức đi lên đài, bắt đầu dùng tay mò lấy cự thạch. Trung niên võ tu kiểm tra hết sức chăm chú, thậm chí vận dụng linh lực thẩm thấu tiến cự thạch bên trong dò xét, chỉ là lông mày của hắn lại là càng ngày càng gấp hóa. Sau một lúc lâu, trung niên võ tu kiểm tra xong, đi xuống. Thế nào? Bên cạnh hắn lao giả không kịp chờ đợi hỏi. Rất kỳ quái, tới gần sau hương khí rất nồng nặc, quả thật có chút giống như là linh tuyển thạch, thế nhưng là ta cũng không có cảm ứng được năng lượng ba động. Trung niên võ tu không xác định nói. Không có năng lượng ba động, cái này sao có thể? Lão giả sắc mặt khẽ giật mình, chân chính linh tuyển thạch là có năng lượng ba động. Linh tuyển thạch sở dĩ khả năng giúp đỡ võ tu kéo dài tính mạng, là bởi vì linh tuyển trong đá có loại đặc thù năng lượng, cho nên chân chính linh tuyển thạch nhất định sẽ có năng lượng ba động. Ai? Có người nghe nói về sau, thở dài nói, linh tuyển thạch bảo vật như vậy, làm sao có thể tại Thiên La quốc dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé xuất hiện, xem ra là cao hứng hụt. Có lẽ cái này linh tuyển thạch là bị người sử dụng qua, bên trong năng lượng đã biến mất. Lại có người nhỏ giọng nói. Đám người nghe vậy, càng là nghị luận ầm ĩ khả năng này hay là vô cùng cao. Hơn nữa còn nói thông bên trong vì cái gì không có năng lượng ba động. Bản tọa đến nhìn qua, một cái áo bào đen lão giả cắt toát, hắn cùng lúc trước cái kia trung niên võ tu quan sát cũng hết sức chăm chú. Khối này cự thạch tán phát hương khí, cùng trong cổ thư ghi lại linh tuyển thạch rất tương tự, bất quá cự thạch nội bộ xác thực không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Áo bào đen lão giả cùng lúc trước trung niên võ tu không có phát hiện cái này cự thạch nội bộ có năng lượng. Theo bản tọa đến xem, khối này cự thạch hẳn là linh tuyển thạch, chỉ là đã bị sử dụng qua, không có một tia năng lượng. Áo bào đen lão giả thất vọng lắc đầu, đi xuống đài. Lục tục ngao ngoe đi lên hơn 10 người, cái nhìn của bọn hắn cùng áo bào đen láo giả cách nhìn nhất trí. Chương 1949, đội bảo sẽ, 16, chương 1949, đội bảo sẽ, 16, vốn cho rằng là bảo vật gì, nguyên lai là vứt bỏ linh tuyển thạch. Vương Tử Phượng Minh cười nhạo một tiếng, lúc đầu hắn cũng nghĩ đi lên nghiệm chứng, thế nhưng là nhìn thấy hơn 10 người nghiệm chứng qua, hắn cũng liền không còn vẽ vời thêm chuyện. Ta đến xem. Tần Diệp đi lên đài. Hắn trước vây quanh cự thạch chạy một vòng, lập tức đưa tay đặt ở phía trên tảng đá. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Tần Diệp trên thân, hôm nay đổi bảo hội Tần Diệp có thể nói là xuất tận danh tiếng, tự nhiên là hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Giả vờ giả vịt. Vương Tử Phượng Minh khỏe miệng cười nhạo càng phát nồng nặc. Vừa rồi đi lên những người này, tu vi đều không phạm, kiến thức cũng không cần nói, ngay cả bọn hắn đều cho rằng khối này tảng đá vụn không có giá trị, cái này Tần Diệp lại có thể nhìn ra cái gì tới. Sau một lúc lâu, trong mắt Tần Diệp đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, tay phải nhấc lên, chỉ gặp một giọt bóng ánh giọt nước phiêu phủ ở lòng bàn tay. Cái này, nhìn thấy giọt này giọt nước, mọi người ở đây đều là sửng sợ. Tần Diệp bóp nát giọt nước về sau, mùi thơm lập tức tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Thơm quá hương vị. Đám người hít một hơi, cảm giác mình tinh thần rất nhiều. Ta tốt. Tần Diệp mỉm cười đi xuống. Còn có người sao? Không có người, liền bắt đầu. Chờ giây lát, tụ bảo lâu lâu chủ nhìn thấy đã không có người đi lên, liền tiếp lấy nói ra, bởi vì bảo vật này là thủ, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Cái gì? Tụ bảo lâu đây là điên rồi sao? Một khối vứt bỏ linh tuyển thạch vậy mà muốn lấy vật đổi vật. Theo ta thấy, tụ bảo lâu đây là tại cược, đánh cược là những cái kia ôm lấy may mắn tâm lý người. Dưới đài lập tức sôi trào, đã nhiều người như vậy nghiệm chứng này linh tuyển thạch đã vô dụng, cái này tụ bảo lâu lại còn dám lấy nó đến lấy vật đổi vật, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn có cái nào đồ đần sẽ làm như vậy. Trong tay lão phu có 100 cân thanh văn kim, lâu chủ có bằng lòng hay không trao đổi? Một cái lao giả chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Thanh văn giá vàng giá trị không ít, có thể dùng đến rèn đúc thần binh lợi khí, chọn vẹn 100 cân, đã đầy đủ dọa người rồi. Xem ra, dù cho biết cái này linh tuyển thạch là bỏ phế, vẫn là có người nguyện ý cược một chút. Chỉ là thanh văn kim tính là gì, bản tọa nơi này có 100 mai tử tinh huyền ngọc. Lão giả vừa dứt lời, lại một đường thanh âm vang lên. Toàn trường vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh. Thanh văn kim đã là có giá trị không nhỏ, mà tử tinh huyền ngọc thế nhưng là so thanh văn kim càng thêm đáng tiền, giá trị so thanh văn kim cao hơn gấp 100 lần. Đám người còn tại kỳ quái, rõ ràng là vứt bỏ linh tuyển thạch, vì cái gì còn có người nguyện ý làm kia ban đại đầu. Một khối thái cổ lôi thủy. Từ nơi hẻo lánh phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo thô kệch giọng nam. Toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào tĩnh mịch. Có bị võ tu vật trong tay đều ngã xuống đất, thanh thúy thanh vang bên trong sen lẫn run rẩy nỉ non, thái cổ lôi thủy. Đây chính là trong lôi kiếp ít nhất phải rèn luyện mấy vạn năm thiên địa kỳ vận, mặc dù chỉ có một khối, lại là vượt xa 100 viên tử tinh huyền ngọc. Tu bảo lâu lâu chủ thái dương chạy ra mồ hôi lạnh, liền ngay cả hai tay cũng hơi rung động. Thái cổ lôi tủy bảo vật như vậy, mặc dù so ra kém linh tuyển thạch, nhưng là giá trị cũng không thấp. Tôn gia xác định là thái cổ lôi tủy sao? Tu bảo lâu lâu chủ nhìn về phía nơi hẻo lánh, nơi đó ngồi một người trung niên nam tử, chỉ là toàn thân hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao trùm, hắn căn bản thấy không rõ nam tử trung niên mặt. Thần bí như vậy, có thể thấy được người này thân phận chỉ sợ không tầm thường. Muốn kiểm hàng sao? Trung niên nam tử kia đưa tay phải ra, một khối quanh quần điện quang màu mực tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. ô ô ô từ màu mực trong tinh thạch truyền ra ô ô ô tiếng sấm. Thật là thái cổ lôi thủy. Mọi người đều là kiến thức bất phàm hạng người, dù cho không có tại trong hiện thực thấy tận mắt thái cổ lôi thủy, nhưng cũng tại trong sách xưa nhìn thấy qua. Tu Bảo lâu lâu chủ lập tức động tâm, dùng một khối vứt bỏ linh tuyển thạch đổi lấy một viên thái cổ lôi thủy, quá đáng giá. Kỳ thật, Tu Bảo lâu tại cầm tới linh tuyển sau đá, liền đối với linh tuyển thạch tiến hành giám định, cuối cùng ra kết luận khối này linh tuyển trong đá năng lượng đã hao hết, nói trắng ra là chính là đã bị người cho sử dụng. Một khối vứt bỏ linh tuyển thạch tự nhiên là không thể hiến cho hoàng thất, cũng rất khó bán đi, cho nên hắn mới nghĩ thừa dịp lần này cơ hội khó được, đem linh tuyển thạch cho xử lý. Chính như hắn suy đoán như thế, dù cho bị người cho khám phá, thế nhưng là y nguyên có người sẽ cực. Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo, công kích cùng phòng ngự một thể bảo vật, đủ để ngăn chặn 10 lần võ tôn cường giả công kích. Mọi người ở đây coi là người này tất cầm xuống linh tuyển thạch thời điểm, Tô Mộng Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người khẽ giật mình, không nghĩ tới liền ngay cả Mộng Vũ tiên tử cũng nhịn không được nhúng tay. Chương 1950, đổi bảo sẽ, 17, chương 1950, đổi bảo sẽ, 17, Mộng Vũ tiên tử vậy mà cũng tham dự, hơn nữa còn lấy ra Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo bảo vật như vậy. Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo nghe nói là Long thần trong cung nào đó một vị lao tổ ban cho Mộng Vũ tiên tử bảo vật, những năm này một mực bị Mộng Vũ tiên tử mang ở trên người. Không nói Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo có thể ngăn cản võ tôn 10 lần công kích, riêng này Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo là Mộng Vũ tiên tử vật tùy thân, cũng đủ để cho người thèm nhỏ dãi. Nếu là Tụ Bảo lâu khi lấy được Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo về sau, lại đem bán đấu giá ra, chỉ sợ đến gây nên không nhỏ hành động. Thanh Văn Kim, Tử Tinh Huyền Ngọc, Thái Cổ Lôi Tủy cái này ba loại tất cả đều là bảo vật, đáng tiếc cùng Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo so sánh, giá trị mất đi rất nhiều. Phong ngự tính bảo vật hay là vô cùng hấp dẫn người, cho dù là cường đại tới đâu võ tu cũng sợ chết, bằng không trước đó tấm kia phòng ngự phù cũng sẽ không bán ra giá cao như vậy cách. Nhìn thấy Mộng Vũ tiên tử xuất thủ, những người khác dù cho cố ý cũng đều không tiếp tục ra giá. Thiếu chủ, thánh nữ xuất thủ, tảng đá kia cho dù không phải linh tuyển thạch cũng tất có huyền cơ. Vương Tử Phượng Minh sau lưng một cái lao giả thấp giọng nói, ý của ngươi là mặc kệ tảng đá kia có phải hay không phế phẩm, Mộng Vũ tiên tử đã tranh đoạt, tất có nói ý, thiếu chủ có thể đem vô xuống. Lão giả dừng một chút, tiếp lấy nói ra, cho dù đây là phế thạch, thiếu chủ cũng có thể đưa cho thánh nữ, chiếm được thánh nữ hảo cảm. Ta nếu là hiện tại xuất thủ, có thể hay không khiến cho Mộng Vũ chán ghét? Vương Tử Phượng Minh hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu chủ yên tâm, lão phu sẽ an bài người. Vương Tử Phượng Minh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, tốt, cứ như vậy an bài. Lão giả lúc này liền muốn an bài nắm đi đấu giá, nhưng vào lúc này lại có người ra giá. Bát Bảo Đèn Lưu Ly, một cái tông môn lão tổ cũng không nhịn được, thế ra Bát Bảo Đèn Lưu Ly. Chỉ gặp cái này Bát Bảo Đèn Lưu Ly sáng chói chói mắt, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả quang hoa. Bảo vật này có thể ngăn cản được ngoại giới tổn thương, cho dù là võ tôn cường giả toàn lực xuất thủ, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Cửu Phượng mặt trời mới mọc đeo mặc dù không tệ, nhưng là cùng Bát Bảo Đèn Lưu Ly so ra, lại là kém xa tít tắp. Kia tông môn lão tổ tự tin nói. Đám người hít sâu một hơi, bất quá là một khối vứt bỏ linh tuyển thạch mà thôi, bây giờ gọi giá một lần so một lần cao, không biết tiếp xuống ai sẽ xuất giá tốt hơn bảo vật. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Tần Diệp, dù sao mấy lần trước Tần Diệp xuất thủ đều là đại thủ bút. Trên đài Tụ Bảo lâu lâu chủ thế nhưng là người biết nhìn hàng, nhìn thấy Bát Bảo Đèn Lưu Ly xuất hiện, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, có cái này Bát Bảo Đèn Lưu Ly, về sau tiến vào một chút địa phương nguy hiểm liền dễ dàng hơn. Giờ phút này, Tụ Bảo lâu lâu chủ cũng nhìn về phía Tần Diệp, giống Tần Diệp như thế giàu có người, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, tất nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người. Tần Diệp cũng không để cho bọn hắn thất vọng, khẽ cười một tiếng, trong tay áo bay ra một tôn đỉnh nhỏ đồng đao, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Đỉnh này có thể công có thể thủ, luyện hóa võ tôn không đáng kể. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Kia tông môn lão tổ nhìn xem đỉnh nhỏ đồng đao, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, lập tức thu liễm, yên lặng đem Bát Bảo Đèn Lưu Ly thu vào, hiển nhiên hắn đã nhận vua. Đám người đoán được Tần Diệp sẽ ra tay, thế nhưng là thật coi Tần Diệp xuất thủ, bọn hắn vẫn là khiếp sợ không thôi. Một bên trấn Bắc Hầu, đồng dạng bị Tần Diệp lần này đại thủ bút cho bị khiếp sợ. Kẻ này xuất thân so ta còn muốn tượng bên trong còn muốn đáng sợ, tuyệt không phải chúng ta Thiên La quốc có khả năng trêu chọc, ta phải nhắc nhở bệ hạ ngàn vạn không thể trêu chọc người này. Trấn Bắc Hầu thầm nghĩ nói. Hoa, đại ca ca thật là lợi hại. Hạ Tiểu Đệ vỗ tay, vui vẻ nói. Về phần Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ sớm đã bị khiếp sợ, một câu nói không nên lời. Họ Tần, làm sao, ngươi cũng muốn khối này tảng đá vụn? Tô Mộng Vũ con ngươi đảo một vòng, hướng phía Tần Diệp hỏi. Tần Diệp nhạt tiếng nói, ta đối tảng đá có chút nghiên cứu, như thế một khối lớn tảng đá dùng để pho tượng ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hừ, tảng đá kia, ta cũng muốn, nếu không ngươi nhường cho ta. Tô Mộng Vũ kiều hừ một tiếng, nói. Tần Diệp lúc này cự tuyệt, thật có lỗi, ta cũng rất thích tảng đá kia. Tô Mộng Vũ chừng Tần Diệp một chút, cao ngạo nói, luận bảo vật, ta Long Thần Cung liền không có thua qua. Toàn bộ Nam vực có mấy cái thế lực có thể so sánh được ta Long Thần Cung. Đám người không khỏi gật đầu, Tô Mộng Vũ nói rất đúng, tại Nam vực bên trong, người nào không biết Long Thần Cung cường đại, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Ta chỗ này có nửa cái thiên cấp linh mạch, vũ khí tuy tốt, nhưng là đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, linh mạch không thể thiếu. Tô Mộng Vũ đắc ý cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, tuy chỉ là nửa cái, nhưng là đầy đủ bồi dưỡng một cái thế lực, ta tin tưởng Tụ Bảo lâu sẽ không đối thiên cấp linh mạch thờ ơ đi. Tụ Bảo lâu lâu chủ sững sờ, lập tức trên mặt tươi cười, tiên tử nói không sai. Đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, thiên cấp linh mạch đều là không thể thiếu ít bảo vật. có cái này thiên cấp linh mạch, liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều võ đạo cường giả, tiên tử điều kiện đích thật là để cho ta không cách nào cự tuyệt. Tu Bảo Lâu mặc dù một mực co đầu rút cổ tại Thiên La Quốc, thế nhưng là bọn hắn cũng muốn đi ra ngoài, bất quá muốn đi ra ngoài, nhưng không có đơn giản như vậy, nếu là không có cường đại vũ lực, bị ăn làm xóa chỉ toàn kia là chuyện sớm hay muộn. Nửa cái thiên cấp linh mạch, đám người giật mình, con mắt cũng không khỏi đến sáng lên, Mộc Vũ tiên tử điều kiện đích thật là làm lòng người động, tại toàn bộ Nam vực có thể cầm được ra thiên cấp linh mạch thế lực cũng không có bao nhiêu. Họ Tần, xem ra tảng đá kia xem ra là phải thuộc về ta. Tô Mộc Vũ thần sắc đắc ý nói. Chưa hẳn. Tần Diệp lườm nàng một chút, cười nhạt một tiếng, sau đó giơ lên tay phải. Tô Mộc Vũ đông cảm giác không ổn, hỏi, có ý tứ gì? Tần Diệp mỉm cười, nói, năm đầu thiên cấp linh mạch. Vâng. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Tần Diệp. Thiên cấp linh mạch cũng không phải địa cấp linh mạch, không phải nói có liền có thể có, cho dù ở Thiên La quốc dạng này thế lực cũng cực kỳ hiếm thấy, bình thường thế lực cũng chỉ có địa cấp linh mạch mà thôi. Họ Tần, ngươi điên rồi. Tô Ngọc Vũ cả kinh kem chút rơi mất cái cằm. Tần Diệp lườm nàng một chút, tùy ý nói, năm đầu thiên cấp linh mạch còn không đến mức để cho ta nổi điên. Tô Ngọc Vũ tức giận đến nghiến răng, nhưng lại cũng không thể tránh được, đừng nói trên người nàng không có nhiều như vậy linh mạch, dù cho có, nàng cũng sẽ không cầm nhiều như vậy linh mạch đến đổi khối này linh tuyển thạch. Bất quá, nàng cũng không có hoài nghi Tần Diệp phải chăng có thể cầm ra được. Tần Diệp lần trước huyết tẩy Thiên Vũ Hoàng Triều cùng tổ địa, đạt được bảo vật vô số, thiên cấp linh mạch mặc dù chân quý, nhưng là nhất tộc chi bảo tàng sao mà phong phú. Tô Ngọc Vũ biết Tần Diệp thân phận, nhưng là những người khác không biết, đã Tần Diệp trước bất nhân, nàng cũng liền không còn khách khí. Nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Thiên cấp linh mạch, chân quý bực nào, bình thường thế lực có thể xuất ra một đầu, đã phi thường khó được, huống chi còn là năm đầu. Ngươi bất quá là địa phương nhỏ người tới, ở đâu ra năm đầu thiên cấp linh mạch? Theo ta thấy, ngươi đây là lung tung tiêu giá, là đang tiêu khiển chúng ta." Quả nhiên, mọi người ở đây đang nghe xong Tô Ngọc Vũ về sau, cho dù tốt tính tình người, sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Chương 1951, đội bảo sẽ 18, chương 1951, đội bảo sẽ 18, Tô Ngọc Vũ vừa dứt lời, đám người liền ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tần Diệp, nếu là Tần Diệp thật là đang tiêu khiển bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Tần Diệp đứng đấy đi ra Tụ Bảo Lâu. Tụ Bảo Lâu lâu chủ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cái này nếu là đánh nhau, hắn cái này Tụ Bảo Lâu chỉ sợ muốn bị phá hủy. Tần công tử, vừa rồi ngươi nói thế nhưng là thật? Tụ Bảo Lâu lâu chủ hỏi. Tần Diệp sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Bất quá là chỉ là năm đầu linh mạch mà thôi. Tần công tử, ngươi sợ là sai lầm, đây cũng không phải là phổ thông linh mạch, mà là thiên cấp linh mạch. Trấn Bác Hầu dùng tay áo lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, thận trọng nhắc nhở. Nếu không ngươi rời đi trước đi. Nguyên Tuệ đột nhiên nói, nàng cũng không cho rằng Tần Diệp có thể cầm ra được, dù sao năm đầu thiên cấp linh mạch, như thế một đại thủ bút tài phú người bình thường thật đúng là không bỏ ra nổi đến, cho dù cầm ra được người, cũng sẽ không tùy thời mang ở trên người. Cái này nếu là không bỏ ra nổi đến, chẳng phải là muốn bị ở đây tất cả mọi người căm hận, đến lúc đó lại nghĩ đi vậy cũng không còn kịp rồi. Sư muội nói không sai, thần huynh đệ hiện tại đi còn kịp. Trúc Phong cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói, hắn mặc dù lo lắng Tần Diệp nảy ra góc tưởng, nhưng là Tần Diệp vừa rồi tiến hắn công pháp, có ân với hắn, nếu là Nguyên Tuệ thật thích Tần Diệp, hắn cũng sẽ không tận lực ngăn cản. Vị đạo huynh này tài đại khí thô, chúng ta là biết đến, thế nhưng là năm đầu thiên cấp linh mạch, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể cầm ra được, không bằng liền để vị đạo huynh này xuất ra thiên cấp linh mạch, cũng tốt chứng thực hắn lời nói không qua. Nhìn thấy cơ hội tới, Vương Tử Phượng Minh em dương quái khí mà nói. Những người khác nhìn thấy Vương Tử Phượng Minh đều mở miệng, bọn hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, nhao nhao mở miệng phụ họa. Vương Tử thiếu chủ nói không sai, đã ngươi kêu lên cái giá này đến, như vậy thì cần xuất ra tài lực để chứng minh. Vị này Tần huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là thiên cấp linh mạch thật sự là quá chân quý. Lão phu tu luyện cả một đời cũng chưa từng gặp qua thiên cấp linh mạch, tiểu huynh đệ liền lấy ra đi. Tần Diệp trầm mặc không nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng mà Tần Diệp biểu hiện bây giờ, tựa hồ thật không bỏ ra nổi đến, kia Tần Diệp chẳng phải là thật đem bọn hắn buộc nghịch dừng lại. Tiểu tử, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, bổn thiếu chủ cũng không làm có ngươi, cho người nơi này, mỗi người đập một cái khấu đầu là được rồi. Vương Tử Phượng Minh gặp Tần Diệp chậm chạp không có lấy ra, không khỏi cười lạnh nói. Hắn vậy mới không tin Tần Diệp thật có thể xuất ra năm đầu thiên cấp linh mạch, hắn là bực nào thân phận, đều không bỏ ra nổi năm đầu thiên cấp linh mạch, huống chi Tần Diệp. Tần Diệp lúc đầu không muốn phản ứng Vương Tử Phượng Minh, nhưng là bây giờ nhìn hắn nhảy như vậy hoan, hắn cũng liền không có gì cố kỵ. Ta nếu là thật lấy ra, ngươi lại như thế nào? Tần Diệp nghiêng qua hắn một chút, hỏi. Vương Tử Phượng Minh cười lạnh nói, cho cười, ngươi cho rằng thiên cấp linh mạch là cái gì, cho dù là bổn thiếu chủ cũng không có khả năng lập tức có thể xuất ra năm đầu. Ngươi nếu là thật có thể lấy ra, bổn thiếu chủ liền gọi ngươi ba tiếng ra ra. Không ít người nhao nhao hiện vẻ khinh bỉ. Vương Tử Phượng Minh nói không sai, ngay cả hắn đều không bỏ ra nổi đến, chớ nói chi là Tần Diệp cái này không có danh tiếng gì nhân vật. Tần Diệp nhìn xem Vương Tử Phượng Minh, trên mặt hiện một vòng tiêu dung, ngươi nói là sự thật. Hừ, bổn thiếu chủ cỡ nào thân phận, sao lại nói chuyện không tính toán gì hết. Vương Tử Phượng Minh thần sắc ngạo nghễ, hắn mới sẽ không tin tưởng thật lấy ra. Những người khác ngược lại là không nói gì thêm, ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt. Tần Diệp con mắt hướng phía đám người nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, tốt, bất quá năm đầu thiên cấp linh mạch mà thôi, đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đám người nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tần Diệp, tiểu tử này sẽ không thật có thể lấy ra đi. Tu Bảo Lâu lâu chủ trên mặt hiện ra vẻ kích động, hắn nhưng là làm ăn, Tần Diệp nếu là thật sự có thể xuất ra năm đầu tiên cấp linh mạch, kia không thể tốt hơn, cũng không dùng đến tội Tần Diệp, lại có thể được không linh mạch. Tần huynh đệ, cẩn thận. Trúc Phong đối Tần Diệp nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn nhìn ra được, Vương Tử Phượng Minh tuyệt đối là cố ý nhằm vào Tần Diệp, nếu là Tần Diệp không bỏ ra nổi thiên cấp linh mạch, đây chẳng phải là cổ vũ bọn hắn. Nhưng nếu là Tần Diệp thật đem ra, chỉ sợ sẽ bị một chút người hữu tâm cho để mắt tới. Nguyên Tuệ mặc dù không giống Trúc Phong như thế mở miệng nhắc nhở, mà giờ khắc này nội tâm của nàng cũng có chút long đong, nàng ngược lại là không có hoài nghi Tần Diệp nói mạnh miệng, mà là lo lắng sau ngày hôm nay, chỉ sợ Vương Tử Phượng Minh sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí liền ngay cả những người khác cũng sẽ nhằm vào Tần Diệp, đến lúc đó Tần Diệp liền thật phiền toái. Vương Tử Phượng Minh thì là cười lạnh liên tục. Hắn vậy mới không tin Tần Diệp thật sự có thể xuất ra thiên cấp linh mạch, huống chi đây chính là năm đầu. Tần Diệp thì là không có phản ứng những người này, hắn vung tay lên, năm đầu thiên cấp linh mạch xuất hiện ở giữa không trung, tản mát ra linh khí nồng nặng. Năm đầu linh mạch nhan sắc không hề giống nhau, linh mạch thuộc tính cũng không giống. T. Nhìn thấy Tần Diệp thật đem ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi, mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a, như thế giàu có. Đừng bảo là những kia tuổi trẻ một đời võ tu, liền ngay cả những cái kia nhân vật đời trước giờ phút này cũng là đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn xem như kiến thức bên bác, đã từng vung tiền như rác, nhưng mà cùng người trước mắt so sánh, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Toàn trường lặng im, ai có thể nghĩ tới Tần Diệp xuất thân giàu có đến trình độ như vậy, lại bị hắn được. Tô Ngọc Vũ nhếch miệng, điểm ấy đây tính toán là cái gì, Tần Diệp thân gia so rất nhiều chuyển thừa mấy chục vạn năm tông môn còn muốn phong phú. Đáng chết, hắn thật đem ra. Vương Tử Phượng Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng không muốn gọi Tần Diệp ba tiếng ra ra. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tần Diệp khoan thai nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh, Vương Tử nhà vị thiếu chủ này, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Đám người lấy lại tinh thần, tất cả đều nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh. Làm Vương Tử thế gia thiếu chủ, Vương Tử Phượng Minh nếu là quả thật trước mặt mọi người gọi Tần Diệp ba tiếng ra ra, chỉ sợ không ra thời gian một ngày liền sẽ trở thành toàn Nam Bực trò cười. Bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, thoáng chốc đem Vương Tử Phượng Minh tức giận đến sắc mặt xanh xám. Hắn không khỏi nộ trừng Tần Diệp, hai con ngươi lóe ra hàn quang, lạnh lẽo như xương, nếu như không phải nhiều người ở đây, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ đánh nổ Tần Diệp thân thể. Phát giác được Vương Tử Phượng Minh phẫn nộ, Tần Diệp càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, khóe môi nhếch lên một vòng khoan thai tự đắc ý cười. Ta tin tưởng đường đường Vương Tử thế gia thiếu chủ, tuyệt đối không phải nói không giữ lời người. Vương Tử thiếu chủ, ngươi nói đúng không? Vương Tử Phượng Minh bị Tần Diệp lời nói này tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn từ trước đến nay phía Nam Bực Thiên Kiêu tự cho mình là tự cao tự đại, từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hôm nay lại là đưa tại Tần Diệp trong tay, có thể nào không cho hắn lên cơn giận dữ? Ngươi không nên quá phận. Vương Tử Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi nói, giống hắn kiêu ngạo như thế người, nếu là hôm nay bị Tần Diệp làm đủ, còn không bằng giết hắn. Lại nói, nếu là hắn thật yêu, không nói những cái khác, chỉ sợ hắn thiếu chủ chi vị liền không có vững như vậy. Chương 1952, đổi bảo sẽ, 19, chương 1952, đổi bảo sẽ, 19, đừng nhìn Vương Tử Phượng Minh là Vương Tử thế gia thiếu chủ, nhưng là Vương Tử thế gia nội bộ cũng là sóng ngầm mãnh liệt, ngấp nghé hắn thiếu chủ chi vị người cũng không ít. Cho nên, hắn cái này ba tiếng ra ra là tuyệt đối không thể đê. Xem ra Vương Tử thiếu chủ đây là muốn quy nợ. Tần Diệp lắc đầu, thần sắc khinh thường nói. Vương Tử Phượng Minh sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vương Tử Phượng Minh trầm giọng nói, mọi thứ không thể làm quá tuyệt, ngày sau cuối cùng sẽ gặp mặt. Tần Diệp lắc đầu, cười như không cười nói ra, ngày sau có thể hay không gặp lại, ta không biết, bất quá hôm nay ngươi dù sao cũng phải có cái bàn giao đi. Coi là thật muốn làm đến như thế tuyệt sao? Vương Tử Phượng Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Diệp thờ ơ, nói, vừa rồi kia lời nói thế nhưng là chính ngươi nói, không có người bức ngươi. Vừa rồi bất quá là một câu trò đùa nói mà thôi, ngươi hỏi bọn họ một chút, có người hay không sẽ làm thật. Vương Tử Phượng Minh cười lạnh một tiếng, nói, mọi người ở đây tự nhiên tất cả đều giữ im lặng, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này sẽ đi đắc tội Vương Tử Phượng Minh. Tần Diệp lắc đầu, mắng trả lại, đây là chuyện giữa chúng ta. Hừ, tiểu tử chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Tử Phượng Minh sau lưng một cái lão giả đi ra, lập tức trên người hắn khí thế bộc phát ra, một cỗ cường đại lực lượng bao trùm toàn bộ đại sảnh. Không tốt, là võ vương cường giả. Trúc Phong biến sắc. Tại võ vương khí thế làm kinh sợ, Trúc Phong căn bản gánh không được, một tia cảm giác bất lực ở trong lòng sinh ra. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không hổ là võ vương cường giả. Nếu như đối phương muốn giết hắn, có lẽ chỉ cần một ánh mắt như vậy đủ rồi. Nguyên Tuệ cũng giống như thế, thân thể nàng bắt đầu khẽ run lên. Hừ, rên lên một tiếng, Nguyên Tuệ nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, chỉ gặp Trấn Bắc Hầu khỏe miệng có một tia máu tươi, hiển nhiên là Trấn Bắc Hầu ăn phải cái lô bốn. Quỳ xuống. Đúng lúc này, Tần Diệp một tiếng gào to, thanh âm giống như lôi đỉnh, tại lão giả vang lên bên hai, để hắn toàn thân run lên. Lão giả sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai chân không bị khống chế bốn lượn xuống tới. Không, lão giả tuyệt vọng vô cùng, hắn dùng tới toàn lực, cũng vô pháp khống chế thân thể của mình. Phình một tiếng, lão giả quỳ trên mặt đất. Đám người nhíu mày, một lời liền để một vị võ vương cường giả không tự chủ được quỳ trên mặt đất, để bọn hắn có chút lau mắt mà nhìn. Võ vương cũng bất quá như thế. Tần Diệp lạnh nhạt lắc đầu. Nghe được câu này, không ít người sắc mặt đại biến, liền ngay cả Trấn Bắc Hầu cùng Trúc Phong cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn biết Tần Diệp thực lực rất mạnh, nhưng lại cũng không nghĩ tới mạnh như vậy. Một cái võ vương cường giả cường đại đến mức nào, bọn hắn là biết đến, nhưng mà lại là bị Tần Diệp một tiếng uống quỳ xuống, thực lực như thế khẳng định là tại võ vương phía trên, rất đáng sợ. Võ vương dạng này cường giả tại Thiên La quốc đã là phong hầu bái tướng tồn tại, tại toàn bộ Thiên La quốc đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng, Võ Vương tại Tần Diệp dưới tay sẽ như sâu kiến.
Ngươi
rốt cuộc là ai? Lão giả kia liều mạng chống cự lại trên người lực lượng, cố lực lượng kia quá kinh khủng, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều là không làm nên chuyện gì.
Ngươi là đang hỏi ta sao?
Tần Diệp cười ha ha, nhàn nhạt nói ra, ta bất quá là một giới tán tu mà thôi.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi trẻ tuổi như vậy, nếu là tán tu vì sao lại có tu vi như thế?
Lão giả kia căn bản không tin tưởng Tần Diệp sẽ là tán tu. Tán tu bên trong không thiếu một chút thiên tư người thông minh, nhưng là tu vi tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Cho nên, hắn cho rằng sau lưng Tần Diệp tuyệt đối có thế lực cường đại.
Tin hay không, đó chính là người chuyện.
Tần Diệp hai tay một đám, nói:
"Mộ Vũ, hắn là các ngươi Long Thần cung nhân."
Vương Tử Phượng Minh đột nhiên nhìn về phía Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ trực tiếp trả lời: "Không phải,
không phải Long Thần cung nhân, ta ngược lại thật ra muốn biết hắn ở đâu ra lá gan dám cùng bổn thiếu chủ đối nghịch."
Vương Tử Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi một vòng sát cơ cấp tốc hiện lên.
Lá gan của hắn luôn luôn rất lớn.
Tô Mộc Vũ nhếch miệng, đáp lại nói:
"Vương tử thiếu chủ, ngươi có phải hay không quên sự tình gì?"
Tần Diệp nói với Vương tử Phượng Minh.
Vương tử Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, nói: "Trước đó bổn thiếu chủ là nói qua nói như vậy, thế nhưng là bổn thiếu chủ cũng không có nói hôm nay gọi, ngươi nếu là muốn nghe, có thể sau ngày hôm nay tới tìm ta, ta liền cứ gọi cho ngươi nghe."
"Đây không phải chơi sọ là sao?"
Nguyên Tuệ tức giận nói.
"Sư muội nói cẩn thận, Vương tử thiếu chủ hoàn toàn chính xác không có nói qua là hiện tại."
Trúc Phong biến sắc, đội bằng nói.
Những người khác cũng đều phản ứng lại, không hổ là Vương tử thế gia thiếu chủ. Phản ứng chính là nhanh, rất nhanh liền tìm được trong lời nói lỗ thủng.
"Xem ra ngươi là muốn bị nợ."
Tần Diệp lắc đầu nói.
Vương tử Phượng Minh lạnh lùng nói ra, "Bổ thiếu chủ xưa nay sẽ không béo nhờ nuốt lời, nhưng không phải hiện tại."
"Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn Vương tử thiếu chủ."
Tần Diệp nhàn nhạt nói ra, "Bất quá, ta nợ thế nhưng là không có tốt như vậy thiếu."
Vương tử Phượng Minh cười lạnh, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, đối với Tần Diệp uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Dù cho Tần Diệp không tìm hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tần Diệp. Tần Diệp nhìn xem Vương tử Phượng Minh khỏe miệng gánh nết, khơi gợi lên một cái nhàn nhạt đường cong, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không có lựa chọn lúc này độc thủ.
Tu bảo lâu lâu chủ nơm nớp lo sợ thời gian dài như vậy, rốt cục lấy lại tinh thần, nếu là lại để cho bọn hắn như thế đấu võ mồm sùng dưới, vậy liền thật muốn đánh nhau.
Tu bảo lâu thế nhưng là hắn nơi sống yên ổn, cái này nếu là đánh cũng có, hắn ngay cả khóc địa phương đều không có.
Hắn vội vàng mở miệng nói, "Tần công tử ra giá năm đầu tiên cấp linh mạch, nếu là không có giá cao hơn, thành giao người chính là Tần công tử."
Giờ phút này, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Năm đầu thiên cấp linh mạch, dạng này giá cả rất nhiều tông môn chỉ sợ cũng rất khó cầm ra được, chỉ sợ chỉ có giống Long Thần cung lão tổ mới có thực lực này.
Mọi người ở đây, mặc dù thân phận cao quý, thế nhưng là cũng vô pháp cùng Long Thần cung lão tổ bằng được, tự nhiên là không bỏ ra nổi tới.
Quả nhiên, không có người lại kêu giá.
Tần Diệp dùng năm đầu thiên cấp linh mạch mua khối này linh tuyển thạch.
"Thiếu chủ, người này chỉ sợ lai lịch không nhỏ."
Mới vừa rồi bị Tần Diệp trấn áp lão giả, lúc này đối Tần Diệp cải biến thái độ, đối Vương Tử Phượng Minh nhắc nhở.
Vương Tử Phượng Minh lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại là cười khẩy nói: "Chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, không cần ở đây trên thân người tốn quá nhiều thời gian, hôm nay qua đi để hắn biến mất chính là."
Trên thực tế, ở đây không ít người cũng cùng Vương Tử Phượng Minh đồng dạng cái nhìn, trong mắt bọn hắn Tần Diệp bất quá là nhà giàu mới nổi, tiêu xài chi đồ. Mà lại, sau ngày hôm nay nói không chừng người này liền biến mất, cho nên cũng không có người muốn kết bạn hắn.
"Tần công tử, này tảng đá hẳn là còn có cái gì nguy cơ?"
Trấn Bắc Hầu biết Tần Diệp sẽ không vô duyên vô cớ dùng giá cao mua xuống linh tuyển thạch, tảng đá kia khả năng cũng không có đơn giản như vậy.
Tần Diệp mỉm cười, chưa làm bất kỳ đáp lại nào.
Tảng đá kia đương nhiên là có huyền cơ khác, bằng không hắn cũng sẽ không đem nó bỏ xuống.
Đương nhiên, trong này bí mật, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Trấn Bắc Hầu.
Trấn Bắc Hầu chỉ là muốn cầu cạnh hắn mà thôi, cũng không phải người một nhà, không cần thiết cái gì đều nói cho hắn biết.
Chương 1953, đổi bảo sẽ, 20, chương 1953, đổi bảo sẽ, 20, tụ bảo lâu bảo vật đều bán không sai biệt lắm, tiếp xuống liền giao cho mọi người ở đây. Tại vừa rồi đoạn thời gian kia bên trong, lại tới không ít người, bọn hắn cũng mang đến không ít bảo vật. Lúc này, bọn hắn cũng chờ tới cơ hội, nhao nhao xuất ra bảo vật của mình, lần này đổi bảo hội cũng không để cho bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền đổi được mình cần có đồ vật.
Một đám nhà quê.
Vương Tử Phượng Minh khinh thường nói thầm một tiếng, mặc dù những bảo vật này rất là bất phàm, nhưng là những bảo vật này còn không lọt nổi mắt xanh của hắn.
Vương Tử thế gia cường giả đông đảo, bảo vật như mây, bọn hắn lấy ra bảo vật cũng chỉ là Vương Tử thế gia trong tộc tử đệ sử dụng.
Nếu như không phải Tô Ngọc Vũ ở chỗ này, hắn đã sớm rời đi cái này nhàm chán địa phương.
Đổi bảo hội nhanh đến hồi cuối, đúng lúc này, một cái hất lên áo choàng người thần bí đi tới trên này.
Thần bí nhân này là giữa đường tới, một mực không có lên tiếng, lúc này đến hồi cuối, hắn mới xuất hiện.
Nhưng mà, thần bí nhân này cũng không có lên tiếng, mà là vẫn đứng ở nơi đó.
Đám người hơi không kiên nhẫn, lúc này có người hỏi, "Vị đạo huynh này, ngươi bảo vật đâu?"
"Lão phu món bảo vật này, không thể coi thường, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn tới quần hùng tranh đoạt."
Người thần bí khàn khàn cũng học nói.
Lời vừa nói ra, lúc này có người cười lạnh nói, "Dạng gì bảo vật có thể gây nên quần hùng tranh đoạt?" Vị đạo huynh này không khỏi nói mạnh miệng.
Vị nhân huynh này nói không sai, Nam vực mỗi ngày xuất hiện bảo vật không phải số ít, có thể gây nên tinh phong huyết vũ lại là không có mấy món, không biết đạo huynh chỗ cầm bảo vật là cỡ nào thần vật, cũng cho ta chờ mở mang tầm mắt.
Một cái tông môn trưởng lão chậm rãi nói,
lão phu cũng không có nói khoác lác, vật này vừa ra, nhất định là kinh thiên động địa.
Người thần bí cũng không tức giận. Nghe thấy lời ấy, đám người cho dù là lại không tin, trong lòng cũng là ở trong tối từ phỏng đoán, nếu là thật sự như thần bí nhân này nói như vậy bảo vật trong tay của hắn nhất định là lai lịch phi phàm, một chút lúc đầu muốn đi người, lúc này cũng đều dừng bước. Gặp bốn phía trở nên yên lặng, cũng không biết có phải hay không quá khẩn trương, người thần bí khẽ vớt một chút ống tay áo, chậm rãi mở miệng nói ra, lão phu cũng liền không bán quan tử, vật này xuất từ cự yêu dãy núi. Các vị đều là xuất thân bất phàm, cự yêu dãy núi lão phu liền không tốn nhiều môi lưỡi, lão phu chỉ nói một điểm, món bảo vật này xuất từ cự yêu dãy núi chỗ sâu. Cự yêu dãy núi chỗ sâu bảo vật. Người thần bí lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là chấn động. Cự yêu dãy núi từ trước đến nay bị coi là cấm địa, nhất là chỗ sâu nhất, cho dù là những tông môn kia lão tổ cũng không dám xâm nhập trong đó. Nam bực người, đối với cự yêu dãy núi chỗ sâu tràn ngập tò mò, đã từng cũng không ít cường giả muốn tìm tòi hư thực, nhưng mà đến nay rất ít người biết cự yêu dãy núi chỗ sâu có cái gì. Bất quá, có một chút là khẳng định, tại cự yêu dãy núi chỗ sâu, tuyệt đối có kinh khủng tồn tại. Nếu như vị này người thần bí nói là thật, như vậy món bảo vật này giá trị tuyệt đối không thể coi thường. Tất cả mọi người bị người thần bí treo lên lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không nói lời nào, cùng lãng phí miệng lưỡi, lại đi chất vấn, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Vị đạo huynh này, ngươi bảo vật lấy ra đi. Không khí trầm mặc bị một thanh âm phá vỡ. Tốt. Người thần bí trầm ngâm một chút, chợt nói ra, lão phu cũng liền không còn ra vẻ thần bí, vật này hiện tại liền lấy ra tới. Đám người đã sớm rửa mắt mà đợi, liền đợi đến người thần bí xuất ra bảo vật. Đưa người thần bí xuất ra bảo vật về sau, tất cả mọi người là sửng sở, đây không phải một khối đá sao? Mà lại quá bình thường không có gì lạ. Tảng đá kia thế nhưng là so vừa rồi khối kia linh tuyển thạch nhỏ hơn nhiều, nếu như không phải người thần bí nói tảng đá kia là tới từ cự yêu dãy núi, bọn hắn sợ rằng sẽ tưởng rằng người thần bí từ cái kia trong sơn dã nhặt được, ở đây trêu đùa bọn hắn. Không đúng, đây không phải tảng đá, cái này tựa hồ là một quả trứng. Một cái lao giả đột nhiên nói. Những người khác cũng đều phản ứng lại, lần nữa tinh tế dò xét lúc, phát hiện quả nhiên không phải tảng đá, mà là một quả trứng, chỉ là không biết vì sao viên này trứng sẽ cùng tảng đá như thế tương tự. Nếu là viên này trứng xuất từ cự yêu dãy núi, chẳng phải là nói viên này trứng là yêu thú trứng? Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, lập tức kích động. Yêu thú trứng đây chính là giá trị liên thành, một chút thế lực cường đại sẽ làm ra yêu thú trứng ấp ra, bồi dưỡng thành hộ tông thần thú. Đương nhiên, nếu chỉ là một viên phổ thông yêu thú trứng, còn không thể gây nên bọn hắn kích động như thế, mà là bởi vì viên này yêu thú trứng xuất từ cự yêu dãy núi chỗ sâu. Có thể tại cự yêu dãy núi chỗ sâu hoạt động yêu thú, kia không có chỗ nào mà không phải là cự yêu, hắn thực lực vô cùng kinh khủng. Tại yêu thú bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực yêu thú căn bản không dám xông vào nhập cự yêu dãy núi chỗ sâu. Đã không thể tiến vào cự yêu dãy núi chỗ sâu, kia liền càng không có khả năng lưu lại yêu thú trứng. Cho nên, cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là viên này yêu thú trứng chính là ở tại chỗ sâu yêu thú sinh hạ. Như thế, yêu thú này trứng giá trị chính là không thể lường được. Nghĩ đến tầng này, đám người càng thêm kích động. Cái này nếu là bồi dưỡng, nhưng bảo hộ tông môn hoặc là gia tộc chí ít vạn năm trở lên, thậm chí càng lâu, dù sao yêu thú so với nhân loại muốn sống càng thêm lâu dài một chút. Người nói thế nhưng là thật. Liền ngay cả Vương Tử Phượng Minh cũng nhịn không được, thần sắc kích động đối với trên đài người thần bí hỏi. Người thần bí hướng phía Vương Tử Phượng Minh phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, lão phu có thể thề với trời, viên này yêu thú trứng tuyệt đối là xuất từ cự yêu dãy núi. Vương Tử Phượng Minh cười ha ha, nói, không phải bổn thiếu chủ không tin ngươi, mà là ngươi muốn xuất ra một điểm chứng cứ ra, không phải làm sao có thể nói phục chúng ta. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, ngươi đã tới đây, tin tưởng ngươi hẳn là muốn bán một cái giá tốt, nếu như ngươi không thể thuyết phục chúng ta, chuyến này ngươi chính là đi không. Nghe lời này, không ít người gật đầu. Bọn hắn cũng không thể chỉ dựa vào người thần bí một câu, bọn hắn liền tin coi là thật, dù sao cự yêu dãy núi chỗ sâu yêu thú trứng lưu lạc bên ngoài, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Thần bí nhân kia nghe vậy, cũng không có tranh luận, mà là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại yêu thú vỏ trứng bên trên. Trong chốc lát, một tiếng vang nhỏ, yêu thú trứng đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, một cỗ cổ lão mà uy nghiêm thần thú khí tức tràn ngập ra. Cỗ này kinh khủng thần thú khí tức, cực kỳ cường đại, bọn hắn cần vận công mới có thể chống cự, mà những cái kia tu vi yếu tiểu nhân võ tu thì là bị trực tiếp trấn áp. Cố khí tức này thật mạnh, yêu thú này chứng tuyệt đối không phải là phàm vật. Một cái tông môn trưởng lão hai con ngươi phát sáng, khí tức cường đại như thế, đủ để chứng minh yêu thú này chứng lai lịch tuyệt đối kinh khủng. Những người khác cũng là tinh thần chấn động, con mắt nhìn chòng chọc vào yêu thú chứng, tràn đầy tham lam. Này khí tức tuyệt đối không phải phổ thông yêu thú. Tô Ngọc Vũ mi khóa chặt, yêu thú này chứng xuất hiện cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người thần bí yên lặng lấy ra tay, quang mang tiêu tán theo, khí tức cũng trong chốc lát biến mất. Nhưng mà, thật nhiều người còn không có lấy lại tinh thần. Chương 1954, đội bảo sẽ 21, chương 1954, đội bảo sẽ 21, người thần bí trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Lúc này không ai hoài nghi yêu thú chứng thật giả. Kỳ thật, khí thế hiện hiện lúc, liền đã chứng minh yêu thú này chứng chính là cự yêu sơn mạch chi vật. Nghĩ không ra, hôm nay còn có dạng này thu hoạch. Ngay trong bọn họ phần lớn người đến đội bảo hội chỉ là đến góp một chút náo nhiệt, dù sao bọn hắn cũng sẽ không cho là tại cái này Thiên La quốc có thể xuất hiện cái gì tuyệt thế bảo vật. Cho nên, lúc trước đội bảo bên trong mặc dù xuất hiện đông đảo bảo vật, nhưng mà y nguyên có thật nhiều người còn chưa có xuất thủ. Liền ngay cả linh tuyển thạch bảo vật như vậy, bọn hắn đều có thể nhịn xuống không xuất thủ. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy yêu thú trứng về sau, cả đám đều mở mắt, vật này đáng giá bọn hắn xuất thủ. Vô luận là yêu thú trứng bản thân giá trị, vẫn là phía sau giá trị, đều là không thể lường được, trách không được người này muốn che giấu tung tích mới dám đi đến này. Cái này nếu như bị cự yêu sơn mạch bên trong những cái kia cự yêu biết, cho dù là trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi giết. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, người này đến cùng là dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể từ cự yêu sơn mạch chỗ sâu trộm đi yêu thú trứng. Bất quá, mỗi người đều có bí mật, cho dù là hỏi, tin tưởng người này cũng sẽ không nói, cho nên bọn hắn cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Vị đạo huynh này, vật này ngươi đã đem ra, chắc là vì đổi lấy bảo vật gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Một cái thân phận không đơn giản võ tu, đè nén không được kích động trong lòng, không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là bọn hắn cũng đều là dựng lên lỗ tai, muốn mua xuống như thế giá trị yêu thú trứng, tuyệt đối không phải có tiền là được. Bọn hắn cũng đều có thể suy đoán ra, đối phương lần này sở dĩ tại dạng này địa phương nhỏ xuất ra vật này, khẳng định là cần đổi lấy đến thứ gì. Cùng lúc nào đi đoán, còn không bằng để thần bí nhân này nói thẳng ra điều kiện của mình. Lão phu một không muốn vàng bạc châu báu, hai không muốn linh thạch đan dược, ba không muốn kỳ chân dị thảo. Người thần bí trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Người thần bí lời vừa nói ra, để không ít người thầm giật mình. Thần bí nhân này cái này không muốn, kia không muốn, như vậy hắn đến cùng cần gì? Chẳng lẽ người này là tại loại người chê bừa bọn hắn? Vậy ngươi đến cùng muốn đổi cái gì? Một cái võ tu ẩn ẩn có chút tức giận, mở miệng chất vấn. Một cái hứa hẹn. Người thần bí chậm rãi nói. Hứa hẹn. Đám người nghe vậy cũng cau mày lên. Ai có thể nghĩ tới thần bí nhân này vậy mà lại dùng yêu thú trứng đem đổi lấy một cái hứa hẹn, hơn nữa còn tại đổi bảo hội cái này bên trên. Cái hứa hẹn này nghe rất đơn giản, nhưng là nó lại là có chút mờ mịt. Dù sao hứa hẹn loại vật này ai cũng có thể ưng thuận, mà chân chính có thể thực hiện cũng chỉ có số ít người. Chẳng lẽ người này cũng không phải là thực tình muốn đổi lấy bảo vật, mà là tại tiêu khiển bọn hắn? Vị đạo huynh này, ngươi nên không phải đang nói đùa chứ, ngươi chẳng lẽ không biết yêu thú này trứng giá trị? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lão phu tự nhiên không phải đang nói đùa, chính là một cái hứa hẹn. Người thần bí mặt không thay đổi nói. Nhìn thấy người thần bí nói nghiêm túc như vậy, đám người lúc này mới tin tưởng người này nói cũng không phải là trò đùa nói. Vậy ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Lão phu có một cái cương định, gần nhất nàng có khả năng đang tìm lão phu phiền phức. Lão phu hứa hẹn rất đơn giản, tại thời điểm cần thiết cứu lão phu. Người thần bí nói. Đám người giờ mới hiểu được người này là cái gì sẽ nguyện ý xuất ra yêu thú trứng. Nguyên lai người này có cường địch sắp giáng lâm, người này đối mặt cường địch không có sức đối kháng, lúc này mới hy vọng tìm người trợ giúp. Bất quá, cũng không biết là dạng gì cường địch sẽ để cho người này sợ hãi đến tình trạng như thế. Nếu như không phải bị buộc đến tuyệt địa, tin tưởng người này cũng sẽ không đem yêu thú trứng chân quý như thế lấy ra đổi một cái gọi là hứa hẹn. Ta tông môn có một vị tam tinh võ tôn cảnh lão tổ, cường địch xâm phạm, nhưng hộ ngươi chu toàn. Một vị tông môn trưởng lão nói. Tam tinh võ tôn tuy mạnh, nhưng là còn chưa đủ. Người thần bí lắc đầu. Kia tông môn trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, xem ra viên này yêu thú trứng không có duyên với mình, hắn trong tông môn cường đại nhất lão tổ cũng chỉ có tam tinh võ tôn, không có người mạnh hơn. Tam tinh võ tôn không đủ, như vậy thất tinh. Đúng lúc này, một cái trung niên võ tu cất giọng nói. Còn chưa đủ. Người thần bí tiếp lấy lắc đầu. Trung niên võ tu hừ lạnh một tiếng, thất tinh võ tôn còn chưa đủ. Hẳn là địch nhân của ngươi là võ hoàng cường giả. Người thần bí cũng không có đáp lại hắn. Đám người thần sắc động dung, người thần bí mặc dù cũng không nói gì, nhưng là hắn thậm chí ngay cả võ tôn đều trừng mắt, đủ để chứng minh địch nhân của hắn khẳng định là tại võ tôn phía trên. Trầm mặc một lát, một vị tu vi thâm hậu trung niên võ tu nói, nhà ta lão tổ có bên trong võ hoàng thực lực, tin tưởng đủ để ứng phó các hạ vị kia cường địch. Chưa đủ. Người thần bí tiếp tục lắc đầu. Trung niên vũ tu trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, nghĩ không ra nhà mình lão tổ bên trong võ hoàng tu vi đều không để cho người thần bí động tâm. Đây chính là bên trong võ hoàng tồn tại, cho dù là cường giả như Vân Nam Bực, bên trong võ hoàng loại tồn tại này cũng có một chỗ cắm rủi. Sư Minh, người này là người phương nào? Như thế nào trêu đến cường địch như thế? Nguyên Tuệ hướng về Trúc Phong hỏi. Trúc Phong nghe được sư muội tra hỏi, đáp lại nói, người này có thể làm đến cự yêu sơn mạch chỗ sâu yêu thú trứng, tất nhiên là có không nhỏ bản sự, địch nhân của hắn há lại sẽ là hời hợt hạng người. Bản tọa một vị trưởng bối, chính là Thiên Võ Hoàng, không biết. Lúc này, lại có người không kịp chờ đợi nói. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị người thần bí trực tiếp cắt đứt. Lão phu cần thực lực của hắn chí ít cũng là muốn 100 vạn võ thánh, đương nhiên tốt nhất là một vị võ đế. Cái gì? Người thần bí lời này vừa nói ra, đám người không khỏi giật nảy cả mình. Thần bí nhân này đến cùng là thân phận gì a? Hắn chọc tới cường địch nhìn ít nhất là một vị võ thánh a, hơn nữa còn không là bình thường võ thánh. Đến võ thánh, liền có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa, như thế cảnh giới đã rất ít xuất thế. Mà tới được võ đế, bọn hắn càng là rời sông lấp biển, nát núi ngăn nước, chính là nam vực tuyệt đối vô thượng cường giả. Võ đế một khi xuất hiện, nam vực tất nhiên sẽ gây nên hành động lớn. Xem ra nó không có duyên với các ngươi. Người thần bí nhìn thấy không có người mở miệng, không khỏi thở dài một hơi, tựa như vô cùng thất lạc. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên trả lời như thế nào, bọn hắn không phải là không muốn, mà là yêu cầu của ngươi quá cao, bọn hắn thật sự là không thỏa mãn được. Xem ra không ai. Vương tử Phượng Minh cười ha ha, nhìn xem trên đài người thần bí, tự tin nói ra, không biết chúng ta Vương tử thế gia là không có thể bảo vệ được ngươi. Nghe nói Vương tử thế gia có 8 thánh tọa trấn, cho dù là Long Thần cung phụ thuộc thực lực, Long Thần cung cũng phải cấp bọn hắn mặt mũi. Bằng không Long Thần cung cũng sẽ không một mực cùng Vương tử thế gia thông gia. Có võ tu thấp giọng nói, Vương tử thế gia trong tộc có bát tổ, mà cái này bát tổ tất cả đều võ thánh, vô địch tại thế. Cũng chính bởi vì cái này bát tổ, Vương tử thế gia lúc này mới có lá gan muốn cưới Long Thần cung thánh nữ. chương 1955, đổi bảo sẽ, 22, chương 1955, đổi bảo sẽ, 22, phải biết, Long Thần Cung thế lực là cỡ nào cường đại, đáng sợ đến mức nào, thậm chí tại toàn bộ Nam vực đều là bá chủ tồn tại. Vương Tử Thế gia cũng chỉ là Long Thần Cung phụ thuộc thế lực, mà bây giờ lại là kiên trì muốn cưới Long Thần Cung thánh nữ, có thể thấy được Vương Tử Thế gia khẩu vị đến lớn đến bao nhiêu. Vương Tử Thế gia cũng không phải đồ đần, nếu như không có đủ thực lực sao dám đi khiêu khích Long Thần Cung, đây là bởi vì Vương Tử Thế gia những năm này lưng tựa Long Thần Cung đã phát triển, hiện nay Vương Tử Thế gia khoảng chừng 8 vị võ thánh cảnh lão tổ. Võ thánh cảnh cường giả tại Nam vực đã là đỉnh tiêm tồn tại, một cái võ thánh cường giả đủ để trấn áp Nam vực phần lớn thế lực. Huống chi, Vương Tử Thế gia còn khoảng chừng 8 vị dạng này võ thánh. Vương Tử Phượng Minh cái này mới mở miệng, những người khác căn bản không có cơ hội. Vương Tử Thế gia thực lực, lão phu là tin tưởng, bất quá ngươi chỉ là Vương Tử Thế gia thiếu chủ, chỉ sợ không làm chủ được. Người thần bí nhìn thoáng qua dưới đài Vương Tử Phượng Minh, chậm rãi nói: "Hiển nhiên, người thần bí cũng là tán thành Vương Tử Thế gia thực lực, nhưng là hắn cũng không cho rằng Vương Tử Phượng Minh có thể làm được Vương Tử Thế gia chủ. Dù sao, Vương Tử Phượng Minh cũng chỉ là Vương Tử Thế gia thiếu chủ, là Vương Tử Thế gia tám thánh văn bối. Ta hiện tại đích thật là không làm chủ được, bất quá ta có thể xin chỉ thị lão tổ, tin tưởng lão tổ cũng sẽ không cự tuyệt." Vương Tử Phượng Minh khẽ cười nói: "Lão phu cũng không có thời gian dài như vậy." Người thần bí nói: "Đám người cũng đều nhìn ra, người này rất gấp, xem ra hắn cường địch lúc nào cũng có thể xuất hiện." Vương Tử Thế gia thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là đợi đến Vương Tử Phượng Minh thuyết phục nhà mình lão tổ, lại từ Vương Tử Thế gia chạy tới nơi này, cũng là cần một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, người thần bí không nhất định có thể kiên trì được. Cho nên, Vương Tử Thế gia thực lực cố nhiên không tồi, người thần bí vẫn là đem nó cự tuyệt. "Không biết ta Long Thần Cung phải chăng có cái này vinh hạnh?" Tô Ngọc Vũ cuối cùng mở miệng. Nàng cái này mới mở miệng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Long Thần Cung thánh nữ vô luận đi đến nơi nào, đều là vạn chúng chú mục. Long Thần Cung thực lực không thể nghi ngờ, chỉ cần người thần bí là nam bậc người, tất nhiên biết Long Thần Cung là cỡ nào cường đại. Nếu là Long Thần Cung nguyện ý xuất thủ bảo đảm người thần bí, như vậy hắn cường địch chỉ sợ sẽ không bước lên đắc tội Long Thần Cung nguy hiểm đi đối phó hắn. Long Thần Cung. Người thần bí ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Vũ. Long Thần Cung chính là nam vực bá chủ, nếu là Long Thần Cung nguyện ý xuất thủ, nhất định có thể bảo vệ được chính mình. Chỉ là hắn hay là có chút do dự. Hắn không phải không tin Long Thần Cung thực lực, mà là Long Thần Cung quá cường đại, lấy thực lực của hắn, cũng không dám cùng Long Thần Cung là địch. Cùng cường đại hơn mình thế lực làm giao dịch, vô cùng có khả năng bị hố. Mặt khác, trên người hắn còn có không ít bí mật, rất khó cam đoan Long Thần Cung sẽ không vì bí mật trên người hắn mà đối với hắn dùng tới thủ đoạn gì. "Thế nào, ngươi còn có lo lắng?" Tô Mộc Vũ mỉm cười, hướng người thần bí hỏi. "Không phải là lão phu cố lộng huyền hư, Long Thần Cung thực lực, tin tưởng người đang ngồi đều rõ ràng, chỉ là lão phu trong lòng vẫn còn có chút lo lắng." Người thần bí chậm rãi nói, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng. "Đừng nói nhiều, ta nhưng không có thời gian dài như vậy cùng ngươi hao tổn, có đáp ứng hay không, nói thẳng chính là." Tô Mộc Vũ thúc giục nói. Lấy nàng nhãn lực, như thế nào nhìn không ra người thần bí có lo lắng. Bất quá, nàng cũng không muốn cho người thần bí nhiều thời gian hơn đi cân nhắc, mà là muốn lợi dụng người thần bí vội vàng tâm lý, từ đó cầm tới yêu thú trứng. Một chiêu này hiệu quả phi thường tốt, người thần bí sở dĩ xuất ra yêu thú trứng làm giao dịch, chính là bởi vì hắn đã phát giác nguy hiểm. Người thần bí hơi trầm ngâm, có lẽ đáp ứng Long Thần Cung là cái lựa chọn tốt, dù sao ở chỗ này thế lực, không có một cái nào có thể mạnh hơn Long Thần Cung. "Tốt, lão phu liền." Người thần bí mới nói được nơi này, liền bị một thanh âm đánh gãy. Chợt, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đánh gãy người chính là Tần Diệp. Người thần bí cũng nhìn về phía Tần Diệp, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là mở miệng dò hỏi, không biết vị công tử này có cái gì muốn nói. "Yêu thú này trứng, ta muốn." Tần Diệp gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Người thần bí kinh ngạc nhìn Tần Diệp một chút, hắn không nghĩ tới Tần Diệp sẽ như vậy trực tiếp. Hắn mỉm cười nói, "Vị công tử này lão tổ thế nhưng là võ thánh." "Không phải." Tần Diệp lắc đầu. "Không phải là võ đế." "Cũng không phải." Tần Diệp tiếp tục lắc đầu. "Vậy công tử lão tổ là cảnh giới gì?" Người thần bí nhíu mày hỏi. Tần Diệp cười nói ra, "Ta không có lão tổ." "Hẳn là ngươi là đang đùa bỡn lão phu." Người thần bí thanh âm trầm thấp hỏi, hiển nhiên hắn đã nổi giận. "Ta có một vật, có thể trợ ngươi đột phá đến võ đế." Tần Diệp nói. Người thần bí nghe vậy, lập tức kinh trụ, đôi mắt giàn mua nhìn chằm chằm Tần Diệp, tựa hồ là muốn đem hắn xem thấu. Tần Diệp lời nói mặc dù đơn giản, nhưng là lộ ra tin tức cũng không đơn giản. Hắn vậy mà xem thấu người thần bí chân thực tu vi, đây cũng quá kinh người. Mà người thần bí tu vi chính là võ thánh. Hắn cố ý che giấu tu vi, nhưng mà bị Tần Diệp cho xem thấu. Đây mới là để người thần bí kinh ngạc địa phương. Những người khác đồng dạng kinh ngạc há hốc miệng ra. Có thể lại tới đây người, không có mấy người là không có đầu óc, cho nên bọn hắn trước tiên phản ứng lại, trên đài vị này người thần bí, lại là một vị võ thánh. Võ thánh loại tồn tại này, cho dù ở bọn hắn tông môn hoặc là gia tộc bên trong, mấy chục năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Chắc không được người này có thể từ Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu trộm ra yêu thú trứng, nguyên lai người này thực lực cường đại như thế. Đồng thời, bọn hắn cũng không khỏi đến cảm giác được buồn cười, Tần Diệp vậy mà nói có một vật có thể giúp người thần bí đột phá đến võ đế, cái này để người ta khó có thể tin. Thậm chí có người hoài nghi Tần Diệp có phải điên rồi hay không, võ thánh đột phá võ đế há lại một kiện sự tình đơn giản, cho dù là tu vi đến, không ít người còn muốn chuẩn bị cái tầm 10 năm. Nếu là võ đế thật tốt như vậy đột phá, như vậy đầy đường võ đế. Kẻ này thật là biết khoác lác, trên người hắn làm sao có bảo vật gì có thể để cho võ thánh đột phá đến võ đế. Một người trung niên nam tử cười khẩy nói. ta nhìn hắn chính là tới quấy rối.
Một người khác mở miệng phụ hòa nói. Những người khác cũng đều không tin, cho rằng Tần Diệp bất quá là tại loại người, lừa gạt người thần bí, dùng cái này từ thần bí trong tay người lừa yêu thú trứng. Không ít người hối tiếc không thôi, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này, trước đem yêu thú trứng lừa gạt tới tay lại nói, về phần vì thế đắc tội võ thánh hậu quả là cái gì, bọn hắn lựa chọn quên lãng. Người nói là sự thật. Người thần bí ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần Diệp, mở miệng hỏi. Hắn mặc dù cũng không quá tin tưởng Tần Diệp vừa rồi kia một phen, nhưng là vẫn có chỗ chờ mong. Nếu quả thật có thể đột phá đến võ đế, hắn cũng sẽ không cần giống như bây giờ đông đoá tây tàng. Tin thì thật, không tin liền giả. Tần Diệp vừa cười vừa nói, không có trực tiếp về thần bí người. Chương 1956, đội bảo sẽ 23, chương 1956, đội bảo sẽ 23, đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là bực nào bảo vật, chúng ta cũng muốn biết. Một vị võ vương cường giả lòng nóng như lửa đốt, thúc giục nói. Những người khác cũng đều lên tinh thần, bọn hắn có lẽ không có đến võ thánh cảnh, nhưng là nhà mình lão tổ có lẽ một ngày nào đó có thể đến tới này cảnh giới, cái này không hay dùng đến. Lại nói, ai có thể cam đoan bọn hắn tương lai không thể trở thành võ thánh, đối với võ tu tới nói, võ thánh cũng không phải cuối cùng. Tần Diệp mỉm cười, nói, thứ này có lẽ các ngươi nghe nói qua, mà lại ở đây tin tưởng cũng có luyện đan đại sư, còn xin các ngươi đánh giá một hai. Nói, trong tay Tần Diệp nhiều một viên đan dược. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, kia là một viên kim sắc đan dược, phía trên có 9 đạo đường vân, nhìn qua sinh động như thật, phảng phất 9 đầu thần long. Hẳn là đây là phá đế đan. Lúc này, một vị râu tóc bạc trắng luyện đan đại sư mở miệng hét to một tiếng, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Phá đế đan. Người ở chỗ này nghe vậy, tất cả đều là giật mình, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Diệp trong tay viên đan dược này. Hoàn toàn chính xác giống phá đế đan, bất quá ta cũng không thể khẳng định. Một vị luyện đan sư tinh tế dò xét về sau, khẽ lắc đầu, hắn cũng chỉ là trong sách thấy qua, cũng không có tại trong hiện thực nhìn thấy qua. Phá đế đan, trong đám người một chút che giấu tung tích cường giả, lúc này cũng đều sáng ngời có thần nhìn về phía Tần Diệp trong tay đan dược. Người lão nhân này ngược lại là có chút nhãn lực. Tần Diệp nhìn kia giả luyện đan đại sư một chút, tiếp lấy cười nói ra, hắn nói không sai, đây là hàng thật giá thật phá đế đan, đan này chính là võ thánh đột phá võ đế tốt nhất linh đan. Có đan này, đột phá đến võ đế thành công xác suất chí ít cũng phải để cao đến 6-7 thành. Lại thật là phá đế đan, nghĩ không ra như thế bảo vật vậy mà lại xuất hiện ở bên trong Thiên La quốc, xem ra chuyến này đích thật là không có uổng phí tới. Ở đây võ tu nghe vậy, đều hưng phấn. Dù là cái này võ đế đan không phải bọn hắn, thế nhưng là hôm nay có thể may mắn nhìn thấy phá đế đan dạng này thần đan, cũng không có uổng phí tới. Bản tông lão tổ vây ở võ thánh cảnh đã có hơn ngàn năm, hiện nay huyết khí khô cạn, tuổi thọ khô kiệt, nếu là không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ sợ không đến 100 năm, liền sẽ vất lạc, nhưng nếu là có cái này phá đế đan, mượn nhờ dược lực, cho dù không thể đột phá đến võ đế, cũng sẽ nâng cao một bước, kéo dài tính mạng mấy trăm năm không là vấn đề. Một cái dấu ở đám người trung tông môn tông chủ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phá đế đan. Cùng hắn có đồng loại ý nghĩ người, cũng không tại số ít. Lão phu đắm chìm ở luyện đan chi đạo đã có mấy trăm dư trở, cũng là lần đầu nhìn thấy chân chính phá đế đan. Một vị cao tuổi luyện đan sư âm thanh run rẩy, có nén rung động trong lòng. Là phá đế đan sao? Vương Tử Phượng Minh đối người sau lưng hỏi. Lão giả hơi trầm ngâm, đáp lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phá đế đan. Vương Tử Phượng Minh cau mày nói, tiểu tử này là lai lịch ra sao, làm sao ngay cả phá đế đan đều có? Vừa rồi đích thật là chúng ta xem thường người này. Lão giả nhẹ gật đầu. Nếu là lão tổ có thể đột phá đến võ đế, như vậy toàn bộ Nam Ngực, chúng ta Vương Tử thế gia liền có thể chân chính xông pha. Vương Tử Phượng Minh mắt sáng lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Phía sau hắn 6 vị lão giả cũng đều nhãn tình sáng lên, phá lệ kích động. Vương Tử thế gia hiện tại phụ thuộc vào Long Thần Cung, mà thế lực này kính trọng Vương Tử thế gia, càng nhiều hơn chính là kính trọng Long Thần Cung. Vương Tử thế gia dã tâm sao lại dừng bước ở đây, bọn hắn muốn là trở thành giống Long Thần Cung dạng này bá chủ, mà muốn trở thành bá chủ, trong gia tộc há có thể không có một cái nào võ đế cường giả tọa trấn. Phá đế đan có lẽ chính là như thế một cơ hội, nếu như 8 vị võ thánh cảnh lão tổ phục dụng phá đế đan, đột phá võ đế cũng không phải là không thể được. Mà lại, Tần Diệp có thể xuất ra một viên phá đế đan, trên thân có lẽ còn có dư thừa phá đế đan. Thần bí nhân này là võ thánh cường giả, chỉ có thể trước đem tin tức thông chi cho lão tổ, về phần người này, các ngươi liền tự mình động thủ, bổn thiếu chủ muốn trên người hắn tất cả bí mật. Vương Tử Phượng Minh thấp giọng nói. Vâng, thiếu chủ. 6 vị lão giả ứng tiếng nói. Giờ phút này, toàn trường lặng im, liền hô hấp đều tựa hồ đình trệ. Mọi người ở đây, không có mấy cái là tán tu, bọn hắn không phải có tông môn thái thượng trưởng lão, chính là có lão tổ. Những lão tổ này nhóm dựa vào bí pháp cùng tiên địa linh vật duy trì lấy lâu đời sinh mệnh, lại vẫn khó thoát tuế nguyệt ăn mòn. Giống như Long Thần Cung tới nói, trong tông môn liền có một ít lão tổ thọ nguyên như làn nến tàn trong gió, thậm chí trong đó một chút thái thượng trưởng lão đã bước dầu hết đèn tắt chi cảnh. Hiện tại bọn hắn không thể tùy tiện như thế, chỉ có thể dựa vào tiên địa linh vật an nghỉ dưới lòng đất bí cảnh. Đừng nhìn Long Thần Cung tại Nam Bực là bá chủ tồn tại, nội tình thâm hậu, thế nhưng là bọn hắn y nguyên tận hết sức lực địa vơ vét kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Người thần bí nhìn xem Tần Diệp trong tay phá đế đan, ánh mắt lửa nóng. Tần Diệp trong tay phá đế đan, thế nhưng là so một cái hứa hẹn đáng tin cậy nhiều. Hứa hẹn cũng chỉ là ngoại lực, mà phá đế đan lại là có thể giúp hắn đột phá võ đế, như hắn có thể mượn nhờ phá đế đan đột phá đến võ đế, há lại sẽ ngại địch tới đánh. Mà lúc này, Trấn Bắc Hầu lần nữa bị Tần Diệp đại thủ bút trấn trụ, ngay cả phá đế đan bảo vật như vậy đều có thể cầm ra được, Tần Diệp thất vận, hắn đã không dám phỏng đoán. Nghĩ đến chỗ này,
Hắn không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ không ra mình cũng có thể nhận biết như thế một vị kinh khủng tồn tại. Trúc Phong nhìn xem Tần Diệp trong tay phá đế đan thất thần, đến cùng là dạng gì thân gia mới có thể cầm được ra dạng này linh đan, hắn đồng dạng không dám tưởng tượng tiếp đi. Nguyên Tuệ cũng không có tốt bao nhiêu. Tần Diệp cũng không có đối bọn hắn giải thích, trên người hắn bảo vật nhiều lắm, một viên phá đế đan còn không đến mức để hắn thương cân độ cốt. Người khác tha thiết ước mơ đồ vật, hắn lại dễ như trở bàn tay. Phá đế đan, bất quá là Tần Diệp tiện tay chi vật, nhưng mà lại là có thể để cho thế nhân điên cuồng. Người thần bí nhìn chằm chằm phá đế đan nhìn một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, trầm mặc một hồi về sau, nói ra, phá đế đan đích thật là giá trị rất cao, đáng tiếc chỉ có một viên, không đủ để trao đổi nó. Đám người khẽ giật mình, nghĩ không ra người thần bí vậy mà cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, đã hắn không nguyện ý, không bằng đem cái này phá đế đan bán cho lão phu như thế nào? Người thần bí vừa dứt lời, một vị tông môn thái thượng trưởng lão liền nhịn không được hướng về Tần Diệp nói. Lời vừa nói ra, những người khác đôi mắt sáng lên, nhao nhao mở miệng tranh đoạt. Bản tọa có một kiện thần binh lợi khí, chính là võ thánh cường giả sử dụng, dùng để đổi lấy phá đế đan. Một cái tông môn lão tổ nói. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Võ thánh cường giả sử dụng thần binh lợi khí, chân quý bực nào, có thể xuất ra như thế bảo vật người, định không phải nhân vật bình thường. Nhưng mà, thần binh lợi khí ở trong mắt Tần Diệp chỉ thường thôi, đương nhiên sẽ không đồng ý lão phu chính là nhất giáo chi chủ, lão phu nguyện ý lấy bản giáo công pháp chi cao đổi này phá đế đan, cũng đem giáo chủ chi vị chuyển cho ngươi. Đối với như thế đề nghị, Tần Diệp mỉm mặt làm ngơ, cái gì công pháp chi cao, cái gì giáo chủ chi vị, hắn đều không để vào mắt. Chương 1957, đổi bảo sẽ, 24, chương 1957, đổi bảo sẽ, 24, nhìn thấy Tần Diệp ngay cả giáo chủ chi vị đều cự tuyệt, xem ra có thể làm Tần Diệp động dung đồ vật không nhiều lắm. Dù vậy, cũng có người không ngừng nếm thử. Bản tọa ngày xưa đạt được một bộ Phật gia công pháp, tên là Âm Dương Phật Thủ, có thể dùng đổi lấy một viên phá đế đan. Lúc này, một cái tông môn cường giả mở miệng. Phật gia công pháp sói mòn bên ngoài cũng không nhiều, cho nên phá lệ chân quý, mỗi lần xuất thế đều có thể gây nên không nhỏ hành động. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không hề động tâm, luận công pháp thiên hạ hôm nay ít người có thể sánh kịp hắn. Nhìn thấy Tần Diệp ngay cả Phật gia công pháp đều không có đồng ý, một chút muốn nếm thử người cuối cùng từ bỏ. Ta tông môn cũng có võ thánh cảnh lão tổ, vị tiểu hữu này nếu là nguyện ý dâng ra đan này, lão phu có thể đảm bảo lão tổ thu ngươi làm đồ, đối phận viễn siêu tông chủ. Nhìn thấy Tần Diệp không gật đầu, hắn tiếp lấy nói ra, tiểu hữu không nên vội vã cự tuyệt, tu luyện trên đường nếu là không có người hộ đạo, nguy hiểm trùng điệp, ngươi nếu là vào ta tông chắc chắn toàn lực ứng phó, hộ ngươi chu toàn. Người này mới mở miệng, liền để không ít người sinh lòng rung động. Trong tông môn có thể có võ thánh cảnh lão tổ, đủ để chứng minh cái này tông môn thế lực vô cùng không đơn giản, có lẽ so ra kém Vương Tử thế gia, nhưng là tin tưởng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Nếu là có thể bái võ thánh cường giả vi sư, cái này con đường tu luyện thế nhưng là thuận lợi nhiều. Cho dù là mọi người ở đây, không ít người cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu bọn họ trong tay có võ đế đan, chỉ sợ lúc này sẽ không chút do dự lấy ra. Nhưng mà, Tần Diệp vẫn như cũ bất vi sở động. Tần Diệp biểu hiện như thế, cái này khiến không ít người nhíu mày. Điều kiện như vậy hắn đều trước mắt, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Tần Diệp nhìn về phía trên này, đối người thần bí nói ra, hai cái. Cái gì? Trong tay hắn còn có phá đế đan. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây tất cả đều giật mình, đều vì đó động dung, bọn hắn còn tưởng rằng dạng này bảo đan, trong tay Tần Diệp chỉ có cái này một viên, xem ra bọn hắn vẫn là xem thường hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến Tần Diệp đã có thể xuất ra hai cái, như vậy trên tay có lẽ còn có càng nhiều. Người thần bí sau khi nghe, cũng là vì đó thần sắc khẽ động, hai cái phá đế đan, hắn động tâm. Một viên phá đế đan cũng không thể cam đoan hắn có thể 100% đột phá đến võ đế, nhưng nếu là có hai cái này đột phá xác suất liền muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, hắn y nguyên lựa chọn trầm mặc, cũng không có trực tiếp điểm đầu đồng ý, những người khác thì là nắm lấy cơ hội, nhao nhao lộ ra ngay mình đổ cất giữ, rực rỡ muôn màu, toàn thần binh lợi khí đến hiếm thấy chất bảo, từ ngàn năm linh dược đến thượng cổ bí tịch, không thiếu cái lạ, nhưng mà, những này ở trong mắt Tần Diệp đều như thoảng qua như mây khói, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn bên trên một chút. Người là đang lo lắng. Tần Diệp nhìn xem người thần bí, hỏi. Người thần bí thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Tần Diệp cười nhạt một tiếng, ngươi đang sợ, cũng đang do dự. Ngươi sợ hai chính là, có người đang đuổi giết ngươi, ngươi do dự chính là, phục dụng phá đế đan sau một khi đột phá không đến võ đế, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Đám người nghe xong, đều là ngược lại là hít sâu một hơi. Người thần bí đã là võ thánh cường giả, tại Nam Bực nhưng là đương thế cường giả một trong bình thường đến võ thánh cảnh, rất ít ra hoạt động. Nếu là không có tình huống đặc thù, võ thánh cường giả kia là vô cùng an toàn. Thế nhưng là có thể làm cho hắn cảm giác được sợ hãi người, kia đến khủng bố đến mức nào, chỉ sợ chí ít cũng là một vị võ thánh đi. Đồng thời, bọn hắn cũng kinh ngạc tại Tần Diệp nhãn lực cùng kiến thức, bội phục hơn dũng khí của hắn, cũng dám cùng một cái võ thánh cường giả như thế ngay thẳng nói chuyện. Thú vị. Người thần bí cười ha ha, nói ra, ngươi nói nếu là lão phu đem yêu thú này chứng đưa tặng cho cái nào đó thế lực lớn, lão phu còn sợ hơn sao? Ngươi nếu là thật muốn như vậy làm, ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Tần Diệp cười lắc đầu. Người thần bí trầm mặc một lát sau, nhìn xem Tần Diệp nói, lão phu đích thật là không muốn tiện nghi bọn hắn. Tần Diệp mỉm cười, cũng không có vẻ trần. Hắn không phải không nghĩ, mà là không dám. Một cái ngoại lai võ thánh, đối với có chút thế lực tới nói cũng không phải là kỳ ngộ, mà là nguy hiểm. Ngươi còn biết cái gì? Người thần bí nhiều hứng thú mà hỏi. Đã ngươi hỏi, vậy ta cũng không bằng đoán một cái đi. Tần Diệp cười như không cười nói, nếu như ta không có đoán sai, truy sát ngươi người là đến từ Cự Yêu Sơn mạch một tôn yêu đế đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Người thần bí sau khi nghe quá sợ hãi, hắn cũng không có để lộ ra tin tức gì, hắn lại như thế nào biết đến? Tần Diệp cười nói ra, có thể để cho một vị võ thánh cường giả sợ hãi, truy sát ngươi người tất nhiên là tại ngươi phía trên, lại liên tưởng đến cái này Ma yêu thú trứng, cho nên ta suy đoán ngươi là bị đến từ Cự yêu sơn mạch chỗ sâu yêu đế truy sát. Thì ra là thế. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đơn giản như vậy, chỉ cần hơi động điểm đầu óc, liền có thể nghĩ đến tầng này. Lúc này, bọn hắn có chút đồng tình thần bí nhân này, bị Cự yêu sơn mạch yêu đế để mắt tới, cho dù là Long thần cung đều không nhất định có thể giữ được hắn. Một chút lúc đầu đối yêu thú trứng cố ý người, giờ khắc này cũng đều từ bỏ. Yêu đế rõ ràng là hướng về phía yêu thú trứng mà đến, ai có được yêu thú trứng, ai liền sẽ bị yêu đế cho để mắt tới. Lấy thế lực phía sau bọn họ, căn bản là không có cách cùng yêu đế chống lại. Mặt khác, còn có một điểm, trên người ngươi có yêu đế khí tức, nói rõ trước lúc này, ngươi cùng hắn giao thủ qua. Có cố khí tức này tại, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi, cho nên ngươi lúc này mới lại tới đây, kỳ thật ngươi cũng không phải là muốn một cái hứa hẹn, mà là muốn họa thủy đồng dẫn. Tần Diệp nói tiếp. Đám người thần sắc giật mình, nghĩ không ra thần bí nhân này tâm tư như thế ác độc, đây là muốn đem khoai lang bỏng tay đưa cho bọn họ. Cái này nếu là thành giao, vậy liền treo chọc phải yêu đế. Vừa rồi những cái kia mở miệng người, lúc này đều thở dài một hơi, may mắn vừa rồi người thần bí không có coi trọng bọn hắn, nếu không hiện tại ngay cả đi đường cũng không kịp. Xem ra vẫn là tiểu Hưu ánh mắt độc ác. Người thần bí mỉm cười, cũng không có phản bác, hiển nhiên là bị Tần Diệp đoán đúng. Đã tiểu Hưu đều đoán được, nhưng vì sao còn nguyện ý xuất ra phá đế đan đến giao dịch? Người thần bí hỏi nghi ngờ trong lòng. Tần Diệp ha ha cười nói, yêu thú này chứng người khác không thể chạm vào, thế nhưng là ta cùng người khác không giống. Đã như vậy, vậy lão phu liền cùng ngươi giao dịch. Người thần bí cười lớn một tiếng, nói, người thần bí xuất ra một cái hộp gấm, Tần Diệp nhẹ nhàng bung lên, hai cái phá đế đan bay đến trong hộp. Nhìn thấy phá đế đan bị người thần bí thu vào, mọi người ở đây tất cả đều là hô hấp trì trệ, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Đối với bọn hắn tới nói, một viên phá đế đan đủ để cho bọn hắn không tiếc đại giới đi tranh thủ. Đáng tiếc, đối mặt một vị võ thánh cường giả, bọn hắn cũng không có lá gan kia đến cất đoạn. Người thần bí cất kỹ hộp về sau, đối Tần Diệp cười ha ha, nói ra, lão phu mặc dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng là nghĩ đến là xuất từ danh môn, lão phu vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại ngươi nếu là tìm một chỗ trốn đi, có lẽ còn có thể bảo vệ một mạng. Nói xong, người thần bí thân thể khẽ động, biến mất ở trước mặt mọi người. Vương Tử Phượng Minh ánh mắt nhất động, sau lưng lão giả ngầm hiểu, lúc này đuổi theo. Tần Diệp thì là bất động thanh sắc, đem trên đài yêu thú chứng thu bảo. Chương 1958, một cái tượng gỗ chương 1958, một cái tượng gỗ đổi bảo hội tiến hành đến nơi này, đã kết thúc. Chúng ta đi thôi. Tần Diệp cũng không có hứng thú đợi tiếp nữa, những người khác cũng đều lần lượt rời đi. Chấm đã. Ngay tại Tần Diệp bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện trên đài. Người này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều dừng bước. Nam tử trung niên này thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra tuế nguyệt lắng động cơ trí. Hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, hai con ngươi thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng thế gian và bận, lóe ra lăng lệ quang mang. Nam tử trung niên trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh đi theo, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ toát ra tới. Riêng này cỗ khí thế liền có thể nhìn ra, trung niên nam tử này tu vi tuyệt đối không tầm thường. Người này tu vi ít nhất là võ tôn. Có võ tu sắc mặt nghiêm túc nói, không, là võ hoàng. Khí thế của hắn cùng ta lão tổ rất giống, mà nhà ta lão tổ chính là võ hoàng. Cũng có võ tu nói, không đúng, đây không phải võ hoàng. Vương Tử Phượng Minh sau lưng lão giả, sắc mặt phi thường ngưng trọng nói ra, thiếu chủ, người này có lẽ đã là võ thánh, lại là một cái võ thánh. Vương Tử Phượng Minh khẽ nhíu mày, lại xuất hiện một cái võ thánh, một cái Thiên La quốc liên tục xuất hiện hai tên võ thánh, có chút không giống bình thường. Thiếu chủ, nếu không chúng ta rời đi trước nơi đây. Vương Tử Phượng Minh sau lưng một cái khác lão giả có chút lo lắng an toàn của hắn, khuyên hắn mau chóng rời đi nơi đây. Vương Tử Phượng Minh khoát qua tay, không cần phải gấp, một cái võ thánh cường giả xuất ra đồ vật nhất định rất kinh người. Hắn cũng không có vội vã rời đi, nói không chừng cái này võ thánh xuất ra đồ vật đối với hắn hữu dụng. Ta chỗ này có kiện nhỏ đồ chơi, không biết có hay không đạo hữu cảm thấy hứng thú. Nam tử trung niên nói. Không biết tiền bối xuất ra chính là bảo vật gì? Có võ tu mở miệng hỏi. Cái này đồ vật có chút đặc thù, nó chính là từ tộc ta lão tổ lưu lại, nghe nói là một vị đại nhân nào đó vật ban cho gia tộc bọn ta lão tổ, bất quá cái này đồ vật công năng, chúng ta một mực không có phát hiện. Nói đến đây, nam tử trung niên quét đám người một chút, tiếp lấy nói ra, ta nguyện dùng cái này vật trao đổi thần đan rượu dược. Nói, hướng phía Tần Diệp phương hướng liếc qua. Đám người đâu còn không rõ, trung niên nam tử này hiển nhiên là nhìn chúng phá đế đan, chỉ là bọn hắn có chút không rõ, người này là sao không đơn độc tìm Tần Diệp giao dịch. Có lẽ cũng là có cái gì suy nghĩ đi. Chư vị lại nhìn. Nam tử trung niên đem bảo vật của mình đem ra, đám người nhìn lại, đúng là một kiện nhìn như người tầm thường hình con rối, toàn thân hiện lên màu nâu đen, chỉ là có chút kỳ quái là, cái này con rối điêu khắc hẳn là một vị nữ tử, nhưng là nữ tử này lại là không có mặt. Mọi người tại đây tập trung tinh thần nhìn qua này hình người con rối, bọn hắn đều có thể nhìn ra được con rối điêu khắc chính là một vị nữ tính. Mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng là không biết vì sao, bọn hắn có thể xác định cái này điêu khắc chính là khẳng định là một cái mỹ nữ. Cái này con rối là binh khí. Mọi người tại tinh tế dò xét về sau, cũng không có phát hiện cái này con rối chỗ đặc thù, thế nhưng là cái này võ thánh cường giả lại nói là một vị đại nhân nào đó vật ban cho tổ tiên bọn họ, nếu là lời hắn nói là nói thật, như vậy cái này con rối tuyệt đối sẽ không phổ thông. ngay cả võ thánh cường giả đều gọi hô đối phương đại nhân vật, như vậy đối phương ban thưởng bảo vật tuyệt đối không tầm thường, chỉ là bọn hắn nhất thời không có phát hiện mà thôi.
Tiền bối, nhưng biết ban thưởng con rối vị đại nhân vật kia là ai?
Có võ vương cường giả mở miệng hỏi.
Nam tử trung niên không có giấu giếm, nói thẳng, nhà ta tiên tổ đã từng là một vị nào đó thiên kiêu thủ hạ chiến tướng, vị kia thiên kiêu về sau trở thành võ thần, về phần là vị nào võ thần, ta cũng không biết.
Cái gì? Võ thần ban thưởng con rối?
Đám người nghe vậy đều là giật mình, chắc không được bọn hắn sẽ đem cái này con rối xem như gia tộc trọng bảo, nguyên lai là võ thần cường giả ban thưởng tới.
Võ thần ban thưởng bảo vật, nhất định có bí mật ở trong đó.
Võ thánh tiền bối có thể hay không để tiểu nữ nhìn qua?
Nghe nói là võ thần ban thưởng bảo vật, Tô Mộng Vũ cảm thấy rất hứng thú.
Nam tử trung niên khẽ bước cằm.
Nam tử trung niên khống chế lực đạo, đem con rối đưa đến Tô Mộng Vũ trước mặt.
Tô Mộng Vũ tiếp vào trên tay, tinh tế dò xét một phen, thế nhưng là vẫn không có nhìn ra cái này con rối có gì chỗ đặc thù.
Nhìn một lát sau, Tô Mộng Vũ cuối cùng từ bỏ, đem con rối còn đưa nam tử trung niên, đồng thời nói ra, võ thánh tiền bối, giận bán bối mắt vụ về, tiểu nữ tử cũng không có nhìn ra cái này con rối có gì chỗ đặc thù.
Nghe vậy, nam tử trung niên hơi có chút thất vọng, cái này đồ vật hắn thưởng thức mấy trăm năm, đồng dạng không có phát hiện chỗ đặc thù.
Nếu là thật sự có người phát hiện con rối bí mật, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một kiện, hiện tại xem ra cái này con rối bí mật chú định không có duyên với hắn.
Chư vị còn có ai muốn nhìn qua?
Nam tử trung niên quét mắt đám người một chút, phát hiện không có người mở miệng, cái này khiến hắn có chút thất vọng.
Văn bối cũng nghĩ nhìn qua.
Vương tử Phượng Minh mở miệng nói.
Nam tử trung niên cũng không có cự tuyệt, tay phải bung lên, con rối bay đến Vương tử Phượng Minh trước mặt.
Vương tử Phượng Minh cẩn thận quan sát, lại dùng linh lực thăm dò, đáng tiếc cũng không có phát hiện chỗ đặc thù, liền như là một cái trên đường bán phổ thông con rối.
Hắn mang tới 6 cái lao giả cũng đều từng cái nhìn, cũng đều không có cái gì phát hiện.
Võ thánh tiền bối, văn bối có một câu, không biết nên không nên nói.
Vương tử Phượng Minh nói.
Nói.
Văn bối cả gan, này con rối hẳn là phổ thông con rối, tiền bối gia tộc sở dĩ cho rằng đây là bảo vật, có lẽ là bởi vì thụ kia võ thần cường giả ảnh hưởng.
Vương tử Phượng Minh nói.
Nam tử trung niên cũng không có sinh khí, thu hồi con rối về sau, nhìn xem trong tay con rối, chậm rãi nói ra, vương tử thiếu chủ, ta cũng nghĩ qua, tin tưởng ta những gia tộc kia tiền bối cũng đều từng có ý tưởng này, bất quá ta có cái trực giác, vật này định không phải là phàm vật.
Vương tử Phượng Minh gặp nam tử trung niên nói như thế, đành phải hậm hực địa rụt trở về.
Vị tiểu hữu này, không nhìn chúng một chút.
Giờ phút này, nam tử trung niên nhìn về phía Tần Diệp.
Cũng tốt, đang muốn nhìn chúng nhìn lên.
Tần Diệp mỉm cười ứng tiếng nói.
Tất cả mọi người biết nam tử trung niên là hướng về phía Tần Diệp trong tay phá đế đan mà đến, cho nên cũng đều không có chút nào vẻ kinh ngạc.
Cái này con rối hoàn toàn chính xác rất phổ thông, ngươi xem, cũng là nhìn không.
Vương tử Phượng Minh nhếch miệng, nói.
Vương tử thiếu chủ đều nhìn qua, ta như thế nào lại bỏ lỡ?
Tần Diệp vừa cười vừa nói.
Vương tử Phượng Minh nghe nói như thế, sắc mặt có chút không vui, bất quá khi võ thánh cường giả mặt, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn.
Tiểu hữu, mời.
Nam tử trung niên tay phải búng khẽ, đem con rối đưa đến Tần Diệp trước mặt.
Thật là tinh xảo con rối.
Tần Diệp thưởng thức trong chốc lát con rối, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc.
Cái này con rối đao công rất không bình thường.
Chỉ bằng chiêu này đao công, liền có thể nhìn ra điêu khắc người, cũng không phải là người bình thường.
A, hẳn là tiểu hữu nhìn ra cái gì tới?
Nam tử trung niên có chút kích động hỏi.
Cái này con rối xác thực cùng phổ thông con rối không sai biệt lắm, chỉ là đao công này không phải người thường tất cả. Ta suy đoán vị kia võ thần tiền bối điêu này con rối, hẳn là tưởng niệm một vị nào đó cố nhân.
Tần Diệp lắc đầu.
Chương 1959, giao dịch con rối. Chương 1959, giao dịch con rối. Nam tử trung niên nghe vậy có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Tần Diệp còn có thể nhìn ra cái gì, xem ra chính mình vẫn là coi trọng Tần Diệp. Hắn sở dĩ công khai lấy ra, chính là hy vọng có người có thể nhìn ra con rối cất giấu bí mật, mà hắn cho rằng có khả năng nhất khám phá bí mật người chính là Tần Diệp. Ta mặc dù nhìn không ra cái này con rối bí mật, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái này con rối giá trị rất cao, người có ngộ tính cao, từ đao công này bên trong có lẽ có thể ngộ ra điểm võ học.
Tần Diệp nhìn chăm chú trong tay con rối, khẽ cười nói.
Câu nói này, hắn cũng không có nói mỏ, con rối chính là võ thần cường giả tự mình điêu khắc, mà lại muốn một cái hoàn mỹ con rối, cho dù là võ thần cường giả, cũng tất nhiên là hết sức chăm chú, mới có thể điêu khắc đưa ra thần vận.
Đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là ngộ ra một thành, tương lai cũng có thể danh chấn thiên hạ. Cho nên, cho dù là cái này con rối không có bí mật, cái này con rối bản thân cũng là một kiện bảo vật.
Này con rối tại tộc ta bên trong hồi lâu, ta nghĩ nghĩ, hẳn là nó cùng tộc ta cũng vô duyên phận, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không dùng phá đế đan trao đổi.
Nam tử trung niên không giả, trực tiếp biểu lộ mục đích, hắn chính là hướng về phía phá đế đan mà tới.
Trước lúc này, con rối hắn đã sớm nghiên cứu không biết bao nhiêu lượng, mà lại hắn còn xin dạy qua không ít người, vẫn là không thu hoạch được gì.
Hắn mặc dù rõ ràng này con rối tất nhiên cất giấu bí mật gì, nhưng là trên tay hắn là lại là không có chút giá trị, còn không bằng lấy ra đổi lấy đối với hắn vật hữu dụng.
Nếu là thật sự có thể sử dụng cái này con rối đổi được phá đế đan, tại phục dụng về sau, hắn vô cùng có khả năng đột phá đến võ đế, trọng trấn gia tộc không đáng kể.
Mọi người tại đây đều không nói gì, đều đang đợi Tần Diệp trả lời.
Tần Diệp đem trong tay con rối đưa cho bên người Hạ Tiểu Đệ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nam tử trung niên, chậm rãi mở miệng nói, các hạ đã thẳng thắn, ta cũng sẽ không cần quanh co lòng vòng. Cái này con rối không giống bình thường, giá trị có lẽ tại phá đế đan phía trên.
Nếu là cùng ta làm giao dịch, các hạ chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi.
Nam tử trung niên nghe vậy, cười ha ha mấy tiếng, nhìn xem Tần Diệp trong ánh mắt có một tia tán thưởng, tiểu hữu quang minh lỗi lạc,
chính là thiếu niên bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng không biết tiểu hữu đến từ chỗ nào. Trên thân có thể có phá đế đan, nếu là không có sư thừa, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tần Diệp nghe vậy cười nhạt một tiếng, ta bất quá là một người bình thường. Có lẽ ta biết đại khái đáp án. Nam tử trung niên nhìn xem Tần Diệp, trong mắt chứa thâm ý lấy thân phận của hắn, nam vực nếu là thật sự có Tần Diệp người như vậy, hắn không có khả năng không biết, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, Tần Diệp căn bản không phải nam vực người. Đã không phải nam vực người, lại có phá đế đan dạng này vật hi hữu, Tần Diệp thân phận rất có thể là đến từ Trung Châu. Trung Châu không ít tông môn hoặc gia tộc sẽ phái ra đệ tử đi vào nam vực lịch luyện, ngay trong bọn họ đại đa số người làm việc cực kỳ địa thấp, không muốn gây nên người khác chú ý, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cho dù bọn họ thân phận cao quý, nhưng là cũng là tại dị địa, nếu là trêu chọc phải người nào hoặc là cái gì thế lực, hạ chẳng sẽ vô cùng thê thảm. Đã từng liền phát sinh qua những chuyện tương tự, một vị đến từ Trung Châu thiên tài, ỷ vào thân phận của mình, tại nam vực hành hành bá đạo, khi nam phế nữ, việc ác bất tận, cuối cùng trêu đến một cái thế lực nửa đường chặn giết, mặc dù cái kia thế lực bỏ ra giá cả to lớn, thế nhưng là hắn cũng chết được thảm, ngược lại trở thành lúc ấy trò cười. Đến tận đây về sau, bọn hắn đi vào nam vực về sau, đều điệu thấp cẩn thận rất nhiều. Bất quá, loại chuyện này cũng không hề hoàn toàn ngăn chặn, vẫn có một ít tự cho mình siêu phàm mà khinh thị hết thảy người, bọn hắn y nguyên ỷ vào thân phận tại nam vực tùy ý làm vậy, cũng may bọn hắn làm cũng không tính quá phận, lúc này mới không có trêu chọc đến tai họa. Tiểu Hữu có thể nghĩ xong chưa? Nam tử trung niên nhìn chăm chú Tần Diệp, mở miệng hỏi. Chính là bởi vì cái suy đoán này, hắn mới nguyện ý cùng Tần Diệp làm giao dịch này, nếu là người bình thường, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ tranh đoạt. Tại phương thế giới này, muốn trên võ đạo đi được càng xa, cướp đoạt là chuyện thường xảy ra, có chút lương tâm người, còn có thể lưu lại một mạng, mà đại đa số người liền sẽ giết cậu. Ngươi muốn đổi mấy cái? Tần Diệp trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Nam tử trung niên nghe vậy, trên mặt rốt cục có tiểu dung, hắn biết Tần Diệp đã đồng ý giao dịch, hiện tại đã đến nói giá giai đoạn. Nam tử trung niên mỉm cười, lại là giơ hai tay lên, lộ ra 10 ngón tay. 10 cái? Tần Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu đoán chừng, đối phương nhiều nhất muốn 3 4 mai, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương khẩu vị sẽ lớn như vậy, thế mà mới mở miệng chính là 10 cái. Một viên phá đế đan, đủ để cho một vị võ thánh cường giả xung kích võ đế cảnh, nếu là hai cái cùng một chỗ phục dụng, có 8 thành xác suất có thể đột phá võ đế cảnh. Nếu là phục dụng càng nhiều, đột phá xác suất sẽ càng lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể cùng linh hồn đủ cường đại, nếu không liền có khả năng đột phá thất bại, thậm chí rất có thể bạo thể mà chết. Không sai, 10 cái. Nam tử trung niên mỉm cười. Nhiều lắm. Tần Diệp khẽ lắc đầu, nói đùa cái gì, 10 cái võ đế đan giá trị cũng không là bình thường lớn, vận khí tốt, liền có thể bồi dưỡng được 10 tôn võ đế. Vận khí kém, cũng có thể bồi dưỡng được 4-5 tôn võ đế, có 4-5 tôn võ đế trấn giữ thế lực, sẽ nhảy lên trở thành nam vực nhất lưu thế lực, trọng trấn gia tộc cũng không phải làm động. Nếu là chuyện này truyền đi, để bị người ta biết, mình xuất ra 10 cái phá đế đan đổi lấy một cái tượng gỗ, chỉ sợ sẽ bị người cười rơi răng hàm. Cho nên, dù là Tần Diệp đối cái này con rối có chút hứng thú, nhưng là cũng không muốn làm cái này oan đại đầu. Cái này dù sao cũng là võ thần chi vật, 10 cái phá đế đan đã tiện nghi ngươi. Nam tử trung niên nhíu mày nghĩ một lát, trầm ngâm nói: "Mặc dù hắn cũng biết mình muốn được có chút nhiều, nhưng là giao dịch vốn chính là ngươi tình ta nguyện, mà trong này ở giữa chính là nói giá. Hắn tự nhiên muốn có được lợi ích lớn nhất, đến lúc đó liền có thể trọng trấn gia tộc. Các hạ quá công phu sư tử ngoạm, nhiều nhất 3 cái." Tần Diệp khẽ lắc đầu. 3 cái quá ít, chỉ ít 9 cái, đây đã là ta làn danh. Nam tử trung niên gặp Tần Diệp thái độ kiên quyết, đành phải nhượng bộ, nhưng cũng chỉ là nhường một bước nhỏ. 4 cái, 8 cái. Nam tử trung niên đối Tần Diệp tiếp lấy nói ra, 8 cái không thể ít hơn nữa. 5 ai? Tần Diệp nghĩ, nói. 7 viên. Nam tử trung niên ý nguyên lắc đầu. 6 cái, không thể nhiều hơn nữa. Tần Diệp nhướng mày, 6 cái là ranh giới cuối cùng của hắn, không thể lại thấp. Mặc dù con rối giá trị rất cao, nhưng là hắn cũng không muốn làm đoan đại đầu. Nam tử trung niên do dự, nếu là hắn lại tiếp tục nói tiếp, đến cuối cùng chỉ sợ là công dã tràng. Tần Diệp cũng không có thúc giục hắn, hắn giá quy định chính là 5 mai phá đế đan, nếu là vượt qua, hắn cũng liền từ bỏ. Nam tử trung niên cũng nhìn ra Tần Diệp ranh giới cuối cùng, thế là không lại dây dưa, trầm giọng nói ra, đã như vậy liền thành giao. Tần Diệp mỉm cười, tay phải hướng trong hư không một chảo, trong nháy mắt xuất hiện 6 cái tản ra đan vượng đang dược, chính là 6 cái phá đế đan. Nam tử trung niên nhìn qua lơ lửng tại trước mặt 6 cái phá đế đan, ánh mắt lửa nóng, dù là hắn sớm đã là võ thánh, lúc này hô hấp cũng có chút run rợn. Chương 1960, tiểu quỷ cản đường. Chương 1960, tiểu quỷ cản đường. Nam tử trung niên mang theo 6 cái phá đế đan rời đi, võ đạo đại hội cũng không tham gia. Đương nhiên, một cái võ thánh khẳng định không phải tới tham gia võ đạo đại hội, hoặc là đi ngang qua, hoặc là chính là mang theo trong tộc vãn bối đến đây. Bất kể như thế nào, nam tử trung niên này chỗ gia tộc chú định rất nhanh liền có thể quật khởi. Đội bảo hội kết thúc, một số người hướng về Tần Diệp đi tới, cùng Tần Diệp nhiệt tình chào hỏi. Tần Diệp tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy phá đế đan, há lại người bình thường, bọn hắn đương nhiên muốn kết bạn Tần Diệp. Nhưng mà, Tần Diệp cũng không muốn nhận biết những người này, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Dùng 6 cái phá đế đan đổi lấy như thế một cái tượng gỗ, tựa hồ thua lỗ, cho dù là võ thần cường giả chỗ điêu khắc, trong này không nhất định có thể cất giấu vật gì tốt. Trấn Bắc Hầu nhìn xem trong tay con rối, nhìn không ra chút nào chỗ đặc thù, liền xem như đao công trong mắt hắn, cũng là bình thường vô cùng. Cái này ở trong mắt Trấn Bắc Hầu, Tần Diệp làm như thế, quá thua lỗ, cho dù là đem phá đế đan bán đi, cũng hầu như so đổi một cái tượng gỗ muốn tốt hơn nhiều. Không lỗ, không lỗ. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Người khác nhìn không ra cái này con rối có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là Tần Diệp lại là khác biệt, hắn đã nhìn ra cái này con rối không phải bình thường. Cái này con rối giá trị tuyệt không phải phá đế đan có thể so sánh, cho dù là lại thêm 10 cái phá đế đan, hắn đều sẽ đổi. Hiện tại dùng 6 cái phá đế đan đổi lấy, đơn giản chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, Tần Diệp cũng không có hố cái kia nam tử trung niên, cái này con rối lưu trong tay hắn, không có chút tác dụng chỗ, mà hắn hiện tại dựa vào phá đế đan, có thể dẫn đầu gia tộc quật khởi, thật muốn nói đến, hắn còn muốn cảm kích Tần Diệp. Đúng lúc này, Tô Mộng Vũ đi tới Tần Diệp trước mặt, một đôi mắt to nhìn xem Tần Diệp. "Ta nghĩ kỹ, ngươi đem con rối đưa cho ta, ta cũng không cần ngươi làm ta nam sủng." Tô Mộng Vũ nhìn xem Tần Diệp nói, nàng đối cái này con rối cảm thấy rất hứng thú. Nàng mặc dù không có nhìn ra con rối bí mật, nhưng là trong nội tâm nàng suy đoán Tần Diệp hẳn là nhìn ra một chút mánh khóe, bằng không cũng sẽ không đồng ý cuộc giao dịch này. "Nam mơ." Tần Diệp trực tiếp tự tuyệt, đem con rối thu vào. Đối với người khác mà nói, cái này con rối có lẽ chỉ là một cái nhỏ đồ chơi, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này con rối tác dụng cũng không nhỏ. "Hừ, quỷ hẹp hỏi." Tô Mộng Vũ khí dập chân, quay người liền rời đi. Nàng mặc dù cảm thấy cái này con rối là cái thứ tốt, nhưng cũng không phải không phải không thể, Long Thần cung đồ tốt còn nhiều. Nhìn xem Tô Mộng Vũ tức giận rời đi, Tần Diệp cười cười, hắn biết tiếp xuống có mình phiền phức. Nàng là hướng về phía mình đến, sẽ không như thế mau rời đi Tiên La quốc. Tần Diệp bọn hắn vừa đi ra tụ bảo lâu, liền bị ngăn cản đường đi. Cản đường người chính là trước đó cùng Tần Diệp từng có xung đột Thượng Quan Thế Tử, mà tại Thượng Quan Thế Tử bên người đứng đấy một người dáng dấp thiếu niên anh tuấn. "Thượng Quan huynh, đây chính là ngươi nói người kia?" Thiếu niên kia nhìn xem Tần Diệp hỏi. "Không tệ, chính là người này." Thượng Quan Thế Tử âm thanh lạnh lùng nói. "Cũng không có gì đặc biệt." Thiếu niên kia ánh mắt từ trên thân Tần Diệp lướt qua, lại đánh giá mấy người khác, khi thấy Trấn Bắc Hầu lúc, thần sắc cung kính, nguyên lai Hầu gia cũng tại, tiểu tử Trịnh Chiết gặp qua Hầu gia. "Ngươi chính là binh bộ thị lang Trịnh Kinh nhi tử?" Trấn Bắc Hầu nhìn thiếu niên một chút, lạnh nhạt nói. Hắn vốn đang đối Trịnh Chiết có chút hảo cảm, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cùng Thượng Quan gia tiểu tử hôn đến cùng một chỗ. Thượng Quan Thế Tử vốn là xung đột Tần Diệp, hiện tại lại đến đây cản đường, khẳng định không phải chuyện gì tốt, cũng không thể lại để cho bọn hắn xung đột Tần Diệp. Không nói Thượng Quan gia tộc đối với Thiên La quốc có công hần, nếu là bởi vì Thượng Quan gia tộc liên lụy đến Thiên La quốc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. "Đúng vậy, Hầu gia." Trịnh Chiết gật đầu. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Trấn Bắc Hầu sụ mặt, hỏi. "Hầu gia, hôm nay việc này không có quan hệ gì với ngài, chúng ta là vì người này mà tới." Trịnh Chiết chỉ vào Tần Diệp nói, ánh mắt mang theo bất thiện chi sắc. Trấn Bắc Hầu khẽ nhíu mày, nghĩ không ra cái này Thượng Quan Thế Tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy mà đem Trịnh Chiết cho tìm tới. Trịnh gia cũng không tính quá cường đại, một cái binh bộ thị lang, hắn còn không có để vào mắt, nhưng là cái này Trịnh gia lại là có một cái chỗ dựa. Trịnh gia đem một nữ đưa vào hoàng cung, rất được sủng ái yêu, được phong Trịnh Phi. Mà cái này Trịnh Phi chính là Trịnh Chiết thân tỷ tỷ. Chính là bởi vì tầng này quan hệ, dù là Trấn Bắc Hầu thân phận cao hơn nhiều, cũng không muốn cùng Trịnh gia trở mặt. Bất quá, hôm nay không giống ngày xưa, hiện tại Tần Diệp trong mắt hắn, thân phận là xa xa muốn áp đảo Thiên La quốc. Lại để cho bọn hắn những bọn tiểu bối này giày vò xuống dưới, Tần Diệp sớm muộn muốn bị bọn hắn làm đến mặt đối lập đi. Trấn Bắc Hầu vừa muốn mở miệng, liền bị Thượng Quan Thế Tử vượt lên trước một bước đánh gãy. "Hầu gia, đây là chúng ta tiểu bối ở giữa ân oán, còn xin Hầu gia không muốn can thiệp." Trấn Bắc Hầu nhìn về phía Tần Diệp, lần này hắn cũng không tốt nói cái gì, nếu là hắn lại can thiệp, liền sẽ bị nói ỉ lớn hiếp nhỏ. Tần Diệp đối Trấn Bắc Hầu lắc đầu. Trấn Bắc Hầu thấy thế, không khỏi thở dài một cái này Thượng Quan gia tộc cùng Trịnh gia nếu là một lòng muốn chết, chỉ sợ không ai có thể cứu bọn họ. "Tiểu tử, hiện tại biết sợ rồi sao?" Thượng Quan Thế Tử cười lạnh nói. "Các ngươi muốn làm gì?" Tần Diệp nhìn xem trước mặt hai người, nhàn nhạt hỏi. "Vừa rồi trong tụ bảo lâu không phải rất phách lối sao? Lâu chủ đại nhân bất quá là lo lắng ảnh hưởng tụ bảo lâu sinh ý, lúc này mới không tính toán với ngươi. Bản Thế Tử hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống đến cho bản Thế Tử dập đầu cầu xin tha thứ, hai là chúng ta đem ngươi đánh chết ở chỗ này." Thượng Quan Thế Tử lạnh giọng nói, một bộ ăn chắc Tần Diệp dáng vẻ. Thượng Quan Thế Tử sở dĩ như thế lực lượng mười phần, hoàn toàn là bởi vì thiếu niên bên cạnh, đây chính là hoàng thân quốc thích, dù cho làm lớn chuyện, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là hắn cũng không biết, Tần Diệp căn bản không đem hắn để vào mắt, liền ngay cả bên cạnh hắn Trịnh Chiết ở trong mắt Tần Diệp cùng sâu kiến cũng không có khác nhau. Hắn ánh mắt đảo qua hai người, nhàn nhạt nói ra, "Thật sao, không bằng ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn, một, các ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu, hai, hai người các ngươi cùng đi đến hoàng tiền lộ." "Thật can đảm." Trong mắt Thượng Quan Thế Tử bắn ra một đạo hàn quang, liền chuẩn bị động thủ. "Thượng Quan huynh," đúng lúc này, Trịnh Chiết lại là nằm ngoài dự tính ngăn cản Thượng Quan Thế Tử, lúc này võ đạo đại hội sắp đến, đương kim bệ hạ phi thường trọng thị trong khoảng thời gian này trị an, hôm nay động thủ không đúng lúc. Tại Trịnh Chiết khuyên bảo, Thượng Quan Thế Tử từ bỏ ý động thủ, hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu để cho bản Thế Tử nhìn thấy ngươi dây dưa nữa Mộng Vũ tiên tử, tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Tần Diệp không khỏi lắc đầu, hắn mặc dù cùng Tô Mộng Vũ không biết, nhưng là thông qua mấy lần tiếp xúc đến xem, cái này Tô Mộng Vũ cũng không phải tốt như vậy liên hệ. Đừng đến lúc đó chỗ tốt gì không có lấy tới, đem mình cho đùa chơi chết. Nhìn xem Tần Diệp rời đi bóng lưng, Thượng Quan Thế Tử sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Chương 1961, đám người ngờ tới chương 1961, đám người ngờ tới ta muốn hắn hẳn phải chết. Thượng Quan Thế Tử hận hận nói. Thượng Quan huynh, người này ra sao lai lịch? Trịnh Chiết hỏi. Thượng Quan Thế Tử khinh thường nói ra, có thể có cái gì lai lịch, bất quá là thâm sơn cùng cốc mặt tới. Trịnh Chiết lại là hơi nghi hoặc một chút, Thâm Sơn cùng cốc mặt người, Trấn Bắc Hầu như thế nào tự mình tiếp khách, người này có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Không thể chủ quan. Trịnh Chiết hảo tâm nhắc nhở, muốn đối phó người này, cơ hội tốt nhất chính là tại võ đạo đại hội bên trên. Liên để hắn sống lâu mấy ngày. Thượng quan Thế Tử hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi bái phòng Mộng Vũ tiên tử, nghe nói Mộng Vũ tiên tử tuyệt sắc chi tư, hôm nay ngược lại là có phúc được thấy. Trịnh Chiết khép cười một tiếng, liền cùng Thượng quan Thế Tử cùng một chỗ tiến về bái phòng Tô Mộng Vũ. Ở nửa đường bên trên, Trấn Bắc Hầu liền hướng Tần Diệp cáo tử, chuyện của hắn có rất nhiều, nhất là hắn hôm nay tại tụ bảo lâu phát sinh sự tình, nhất định phải trước tiên bẩm báo cho Thiên La Hoàng. Tần Diệp bọn hắn trở về Lục Thủy Tông biệt tử, Lục Thủy Tông tông chủ đã sớm chờ đợi đã lâu, vừa thấy được Tần Diệp, trên mặt của hắn liền chất đầy tiêu dung, nghe nói Tần công tử đi đến đội bảo hội, không biết chuyến này nhưng có thu hoạch. Lúc này, Lục Thủy Tông tông chủ thái độ vô cùng khiêm tốn. Tần Diệp nhìn hắn một cái, Lục Thủy Tông tông chủ rõ ràng là có chút biết rõ còn cố hỏi, hắn nếu biết mình đi đến đội bảo hội, vậy đã nói rõ lúc ấy Lục Thủy Tông liền có người tại đội bảo hội. Nói cách khác, hắn đã biết đội bảo hội quá trình, cho nên ở chỗ này chuyên môn chờ đợi mình. Ngươi có lời gì muốn nói? Tần Diệp mỉm cười. Lục Thủy Tông tông chủ cũng biết bị Tần Diệp khám phá, bất quá hắn ra mặt dày, giả bộ làm không biết, cười khẽ hai tiếng, nói, là như vậy, Tần công tử, gần nhất ngươi cùng với chúng ta, nếu là có sự tình gì cứ việc phân phó, ta Lục Thủy Tông khác không nhiều, chính là nhiều người. Nếu đang có chuyện, ta biết lái miệng. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Hạ tiểu đệ đi theo Tần Diệp rời đi, Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ lưu lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi một năm một mười nói rõ. Lục Thủy Tông tông chủ sắc mặt nghiêm túc nói, vâng, tông chủ. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ liếc nhau một cái, cùng một chỗ ứng tiếng nói. Đang nghe xong Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ giảng thuật về sau, Lục Thủy Tông tông chủ trầm mặt thật lâu. Lần này đổi bảo hội, Lục Thủy Tông tông chủ cũng không có tự mình tiến về, mà là có đệ tử khác tiến về. Vậy đệ tử so Tần Diệp bọn hắn trước một bước trở về, đem trong sân tình huống đã sớm miêu tả một lần. Hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng, vậy đệ tử miêu tả quá khoa trương, cái gì hơn 100 triệu linh thạch, cái gì phá đế đan. Hiện tại chính miệng nghe được Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ nói, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Dù vậy, hắn cũng là liễu lười không thôi. Xem ra lão tổ nói quả nhiên không sai, cái này Tần Diệp thân phận cực kỳ không đơn giản. Trên người hắn bí mật có rất nhiều, nếu là chúng ta có thể trèo lên hắn, có lẽ chúng ta Lục Thủy Tông cũng có thể thẳng tới mây xanh. Lục Thủy Tông tông chủ trong mắt lóe ra quan mang. Hai người các ngươi từ hôm nay trở đi, liền đi theo bên cạnh hắn, hắn chuyện phân phó, các ngươi làm theo là được, nhớ kỹ ngàn vạn không thể đắc tội hắn, hết thể lấy tông môn làm trọng. Lục Thủy Tông tông chủ thần sắc trịnh trọng nói. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới tông chủ sẽ để cho hai người bọn họ đi theo Tần Diệp, bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tông chủ đối Tần Diệp không là bình thường coi trọng. Bất quá, bọn hắn ngược lại cảm thấy tông chủ làm đúng. Lục Thủy Tông nếu là có thể leo lên trên Tần Diệp, có lẽ thật đúng là có thể nhất phi trùng thiên. Lục Thủy Tông tông chủ nhìn thấy Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ biểu lộ, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn mỉm cười, nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, người này thân phận thần bí, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn đối với chúng ta Lục Thủy Tông cũng không có ác ý, tương phản còn có một số thiện ý, nếu là chúng ta có thể bắt lấy cơ hội, Lục Thủy Tông trở thành Thiên La quốc thứ nhất tông môn cũng không phải không có khả năng này. Tốt, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lục Thủy Tông tông chủ phất tay, để Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ lui ra nghỉ ngơi. Khi bọn hắn hai người rời đi về sau, Nguyên Tuệ nhịn không được hỏi, "Sư Minh, ngươi nói cái này Tần Diệp rốt cuộc là ai? Tiện tay liền có thể xuất ra hơn 100 triệu linh thạch, còn có thể xuất ra nhiều như vậy phá đế đan, ta thực sự nghĩ không ra hắn là thân phận gì." Nàng không phải là không có nghĩ tới Tần Diệp có thể là nam vực thiên kiêu, chỉ là nàng đem mình quen thuộc thiên kiêu trong đầu đều qua một lần, thế nhưng là không một người cùng Tần Diệp xứng đôi. Trúc Phong lắc đầu, nói ra, "Sư muội, Tần huynh thân phận, ta cũng nghĩ không thông, hắn nếu thật là nam vực người, lấy hắn hiện tại chỗ triển lộ thực lực, không có khả năng không có một chút thanh danh. Mà nam vực bên trong, ta cũng chưa nghe nói qua lợi hại gì Tần thị gia tộc." Nguyên Tuệ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói: "Sư Minh, ngươi nói là hắn cũng không phải là nam vực người." "Sư muội, câu nói này ta cũng liền nói cho ngươi, từ hôm nay biểu hiện của hắn đến xem, ta hoài nghi hắn là đến từ Trung Châu." Trúc Phong thấp giọng nói. Nguyên Tuệ khẽ gật đầu, nàng cũng nghĩ đến điểm này. "Tần huynh nếu thật là Trung Châu người, cái kia hẳn là đến chúng ta nơi này luyện, chúng ta không nói ra chính là." Nguyên Tuệ gật đầu, "Sư Minh, ta minh bạch." Trong hoàng cung, Thiên La Hoàng nghe được Trấn Bắc Hầu báo cáo, sau khi nghe xong, nét mặt của hắn cũng là 10 phần nghiêm trọng. Hắn biết Tần Diệp không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể xuất ra phá đế đan, hơn nữa còn không chỉ là một viên. Hắn đã có thể xuất ra nhiều như vậy trên người hắn khẳng định còn có. "Ngươi thấy thế nào?" Thiên La Hoàng thuận miệng hỏi. Trấn Bắc Hầu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói ra, "Tần công tử thực lực khó mà phỏng đoán, bất quá theo ta phỏng đoán, thực lực của hắn hẳn là tại Mộng Vũ tiên tử phía trên. Về phần lai lịch, thần cảm thấy hắn hẳn là đến từ Trung Châu. Trung Châu tử đệ từ trước đến nay cao ngạo vô cùng, xuất thủ hào phóng. Cho nên, thần suy đoán hắn là Trung Châu đến Nam vực lịch luyện." Thiên La Hoàng nhẹ gật đầu, Trấn Bắc Hầu phân tích phi thường có đạo lý. Chương 1962, Định Bợ Tiên Tử chương 1962, Định Bợ Tiên Tử có thực lực như thế cùng tài phú, lại như thế tuổi trẻ, 89 phần 10 đến từ Trung Châu. Một cái Trung Châu thiên tiêu đi vào Thiên La Quốc, cũng không biết đối với Thiên La Quốc tới nói là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. "Đúng rồi, bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia là cái gì của hắn?" Thiên La Hoàng hỏi. "Hồi bệ hạ, cô bé này thân phận hẳn là ta Thiên La quốc người." Thiên La Hoàng mỉm cười, nói, "Là ta Thiên La quốc người, vậy liền quá tốt rồi." "Ý của bệ hạ?" Trấn Bắc Hầu có chút không hiểu, muốn kéo gần cùng người này quan hệ, có lẽ tiểu nữ hài này mới là mấu chốt. Thiên La Hoàng vừa cười vừa nói. Trấn Bắc Hầu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thiên La Hoàng vậy mà muốn thông qua Hạ tiểu đệ tới kéo gần cùng Tần Diệp quan hệ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này thật đúng là một cái biện pháp. Từ hôm nay ở chung đến xem, Tần Diệp mặc dù không khó ở chung, nhưng là muốn kéo khép, nhưng cũng là việc khó, Thiên La Quốc có thể cho, hắn đều có. Cho nên, muốn kéo lung Tần Diệp, từ bên cạnh hắn người bắt đầu, không phải cũng mất vì một cái biện pháp. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, phải tất yếu làm tốt. Thiên La Hoàng bàn giao nói. Vâng. Trấn Bắc Hầu ứng tiếng nói. Dừng một chút, Trấn Bắc Hầu tiếp lấy nói ra, kia Trịnh gia cùng thượng quan thế gian nên làm cái gì? Thiên La Hoàng trầm ngâm một lát, nói, châm tự sẽ cảnh cáo bọn hắn, nếu là bọn họ còn không biết thu liễm, thật muốn chọc sự tình, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Trấn Bắc Hầu sắc mặt có chút biến hóa, hắn biết Thiên La Hoàng tại Tần Diệp cùng hắn hai nhà ở giữa làm lựa chọn, vì Thiên La Quốc, tại lúc cần thiết, Thiên La Hoàng chỉ có thể hy sinh hai nhà này. Hắn cũng có thể lý giải Thiên La Hoàng, nếu là cảnh cáo về sau, thượng quan gia cùng Trịnh gia vẫn là không có thu liễm, vậy ai cũng cứu không được bọn hắn. Đúng rồi, võ đạo đại hội sự tình thế nào? Thiên La Hoàng đột nhiên hỏi. Trấn Bắc Hầu hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là hồi đáp, hết thảy bình thường, bất quá xuất hiện rất nhiều người thần bí. Không sao, lần này võ đạo đại hội không người nào dám quấy rối, trừ phi bọn hắn thật không muốn sống. Thiên La Hoàng nhẹ gật đầu, hắn biết mình địch nhân lần này khẳng định sẽ đến tham gia võ đạo đại hội, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng, không nói hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị, chính là lần này tham gia nhiều như vậy thế lực, rất nhiều đều không phải là những này tiêu nhỏ người có thể đắc tội. Trấn Bắc Hầu, chấm đã cảm giác, cách Nam Vực náo động thời gian càng ngày càng gần. Thiên La Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, mấy ngày nay căn cứ hắn đạt được tình báo, Nam Vực các nơi đã có một chút náo động chi tượng. Nếu là Nam Vực thật phát sinh náo động, thế lực lớn có lẽ có thể sống sót xuống dưới, mà bọn hắn những này bên trong thế lực nhỏ chỉ sợ rất khó bảo toàn. Nghe vậy, Trấn Bắc Hầu trầm mặc. Hắn biết rõ Thiên La Hoàng lo lắng, Đông Vực đoạn thời gian trước trải qua náo động, nghe nói Đông Vực đại bộ phận địa phương thập thất cửu không, rất nhiều thế lực diệt vong. Thiên La Quốc cũng không thể bước bọn hắn theo gót. Thiên La Hoàng thở dài một tiếng, phất phất tay, liền để Trấn Bắc Hầu lui ra. Đi ra hoàng cung Trấn Bắc Hầu, quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung, tự lẩm bẩm, hy vọng lần này võ đạo đại hội nhưng ngàn vạn không thể ra cái gì được rẽ, Thiên La Quốc nhưng chịu không được dày vò. Tiên tử, đây là hai nhà chúng ta đưa cho ngươi lễ vật. Tại một cái khách sạn bên trong, Chính Chất cùng Thượng Quan Thế Tử cùng đi bái kiến Tô Mộng Vũ. Tô Mộng Vũ hướng phía hai người dâng lên lễ vật nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, Chính Chất cùng Thượng Quan Thế Tử đưa tới lễ vật cũng không phải là phàm phẩm, có thể nói là giá trị liên thành, mà ở trong mắt của nàng những lễ vật này như là phổ thông sự vật, căn bản trước mắt. Nghe nói các ngươi tìm kia họ Tần phiên phức. Tô Mộng Vũ cười mỉm mà nhìn xem hai người, mở miệng hỏi. Chính Chất cùng Thượng Quan Thế Tử khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Mộng Vũ tiên tử sẽ hỏi như thế ngay thẳng. Hai người đang nhìn nhau một chút về sau, từ Thượng Quan Thế Tử ứng tiếng nói, "Vâng. Vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, kia họ Tần cũng không phải cái gì phàm phu tục tử, đừng đến lúc đó mất mạng, các ngươi bậc cha chú tìm tới cửa, ta không ai có thể bồi cho bọn hắn." Tô Mộng Vũ nở nụ cười, nói. Chính Chất hướng phía Thượng Quan Thế Tử nhìn thoáng qua, hắn cùng Tần Diệp căn bản không có gặp nhau, hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp mặt, sở dĩ như thế nhằm vào Tần Diệp hoàn toàn là bởi vì Thượng Quan Thế Tử xúi giục. Thượng Quan Thế Tử thế nhưng là nói cho hắn biết, cái này Tần Diệp cũng không phải là cái gì thế lực lớn người, chỉ là đến từ xa xôi địa khu, cho nên hắn lúc này mới đáp ứng Thượng Quan Thế Tử. "Tiên tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi đuổi đi cái này họ Tần, tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này quấy rối ngươi." Thượng Quan Thế Tử một mặt nghiêm nghị nói. Tô Ngọc Vũ lắc đầu, nói, "Hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá các ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc cái này họ Tần, người này không phải là các ngươi có thể đối phó." "Tiên tử yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào." Thượng Quan Thế Tử vỗ ngực bảo đảm nói. Tô Ngọc Vũ mỉm cười, nàng nhìn ra cái này Thượng Quan Thế Tử muốn định bợ mình, lòng bàn tay xuất hiện hai cái đan dược, cái này hai cái đan dược có thể trợ các ngươi đột phá đến đại tông sư, nếu là lần này biểu hiện tốt, ta sẽ đem các ngươi dẫn vào Long Thần Cung. Đa tạ tiên tử, ban thưởng đan dược. Chính Chất cùng Thượng Quan Thế Tử nghe vậy đại hỉ, nghĩ không ra Ngọc Vũ tiên tử xuất thủ sẽ rộng rãi như vậy. Nếu là có thể bái nhập Long Thần Cung, kia thật là phát đạt. Nhìn xem đã đến trong tay đan dược, hai người kích động không thôi, trong lòng bọn họ càng thêm khẳng định đây là bởi vì bọn hắn đối phó Tần Diệp, Mộng Vũ tiên tử lúc này mới cao hứng phía dưới ban cho đan dược. Hai người liếc nhau một cái, quyết tâm nhất định phải thay tiên tử diệt trừ Tần Diệp, như thế bọn hắn mới có thể chân chính ôm lấy Mộng Vũ tiên tử đuổi. Tại hai người rời đi về sau, Tô Mộng Vũ trong mắt tránh một tia dị quang, hắn cố ý ban thưởng hai người đan dược, chính là muốn bọn hắn cố ý đi tìm Tần Diệp phiền phức. Lấy bọn hắn thực lực, cũng không phải là Tần Diệp đối thủ, nhưng là nàng hay là làm như thế, vì chính là muốn áp tâm một phen Tần Diệp. Vương Tử Phượng Minh cái này đồ quỷ sứ chán ghét cũng tới, người này một mực dây dưa cũng không phải biện pháp, Vương Tử Thế gia dạ tâm quá lớn, trong tông môn một chút lao tổ đã sớm đối bọn hắn bất mãn, phải tìm cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Ngọc Vũ đôi mắt đột nhiên sáng lên, cái này Vương Tử Phượng Minh đã đi tới Thiên La Quốc, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Nàng là không thể độc thủ, nhưng nếu là người khác ra tay, thì nên trách không được nàng. Vương Tử Phượng Minh thực lực không tệ, bên người lại có không ít Vương Tử Thế gia cao thủ thủ hộ, có thể đối phó hắn người, nghĩ đến cũng chỉ có cái kia họ Tần. Bất quá, kia họ Tần quá mức giàu hoạt, muốn để hắn đối phó Vương Tử Phượng Minh cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Đúng rồi, vài ngày trước truyền đến tin tức, Lãnh Khuynh Tịch cái kia tiểu nhi tử cũng tới Thiên La Quốc, tại sao không có khí tức của nàng? Tô Ngọc Vũ khẽ nhíu mày, nàng cùng Lãnh Khuynh Tịch đã sớm nhận biết, trước đó nghe nói nàng đi Đông Vực, còn vì nàng lo lắng một phen, lần này trở về cũng không tới gặp nàng một mặt. Nàng hôm nay tới đây Thiên La Quốc, một là vì Tần Diệp mà đến, hai chính là muốn gặp Lãnh Khuynh Tịch một mặt. Chương 1963, trong con rối thiếu nữ chương 1963, trong con rối thiếu nữ Tần Diệp để chính hạ tiểu đệ đi tu luyện, còn hắn thì tiến vào gian phòng, trước dùng trận pháp phong tỏa gian phòng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, sau đó lấy ra con rối. Nhìn xem trong tay con rối, Tần Diệp khẽ nhíu mày. Tại đổi bảo hội thời điểm, hắn liền đã chăm chú dò xét qua con rối. Cái này con rối nhìn như không có mặt, thế nhưng là hắn luôn cảm giác cái này con rối bên trong ẩn giấu một đôi mắt. Nếu là hắn tại đổi bảo hội bên trên nói như vậy, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Tần Diệp lấy ra một cây chùy thủ, thử vẽ một chút con rối, nhưng mà lấy lực đạo của hắn, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Hắn lại đem con rối để vào trong lửa, con rối vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, không có chút nào biến dạng. Xem ra cái này con rối là thủy hỏa bất xâm. Vật nhỏ, đừng tưởng rằng dạng này, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Tần Diệp mỉm cười, hôm nay nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Hắn đem con rối đặt lên giường, khuynh chân ngồi tại bên giường, lấy thêm lên con rối. Nhắm mắt về sau, Tần Diệp thần niệm ý đồ tiến vào con rối bên trong. Hắn có thể cảm giác ra cái này con rối bên trong có dấu đồ vật, hoài nghi trong này có khác không gian. Tần Diệp thần niệm thuận lợi tiến vào bên trong, thế nhưng là cái này con rối bên trong giống huyết, thứ gì cũng không có. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Tần Diệp mở hai mắt ra, có chút thất vọng nhìn chằm chằm con rối, mình sẽ không làm lô bốn giao dịch đi. Thế nhưng là, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này con rối tuyệt đối không phải vật bình thường, cái này con rối bên trong nhất định cất giấu bí mật gì. Hắn đem con rối cầm trong tay, lan qua lộn lại đánh giá, không tin coi trọng hàng trăm hàng ngàn lượng, sẽ nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Nhưng mà, sắc trời đã tối, vẫn là còn không có chút nào phát hiện. Đã không phát hiện được, không bằng liền luyện ngươi. Tần Diệp tính tình đi lên, trực tiếp tế ra dược tiên đỉnh. Tần Diệp tiện tay liền đem con rối ném vào dược tiên đỉnh, có phải hay không bảo vật, luyện một chút liền biết. Con rối vừa bị ném vào dược tiên đỉnh, chỉ thấy một đạo hắc mang từ dược tiên đỉnh bên trong kích xạ ra, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, trực tiếp hướng Tần Diệp kích xạ mà tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hắc mang liền đánh trúng vào Tần Diệp lồng ngực, may mắn Tần Diệp thân thể cường hành, chặn một kích này, bất quá trong phòng đồ vật bị đánh trúng vỡ nát. Lại tại lúc này, con rối từ dược tiên đỉnh bên trong bay ra, trực tiếp liền hướng về ngoài cửa sổ bỏ chạy. Tần Diệp lấy làm kinh hãi, cái này con rối quả nhiên không phải tự vật. Hắn đưa tay liền muốn đi bắt con rối, nhưng mà con rối tốc độ quá nhanh, bay một tiếng, liền phá vỡ Tần Diệp trận pháp, chạy ra ngoài. Hắn lập tức đuổi theo. Con rối chạy trốn phương hướng chính là ngoài thành, Tần Diệp giống như mũi tên, đi theo. Tần Diệp theo đuổi không bỏ, trong bóng đêm, con rối như là một vòng ngũ ảnh, giữa rừng núi xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Tần Diệp đều bội phục không thôi. Tần Diệp vận chuyển linh lực, thân hình như điện, kia con rối phát giác được sau lưng Tần Diệp đang đuổi nó, liền một hồi phía bên trái, một hồi phía bên phải, ủy quyền hay thay đổi, để Tần Diệp đuổi đến phi thường phí sức. Thử, ngươi trốn không thoát. Tần Diệp theo đuổi không bỏ, đã bị hắn cho để mắt tới, há có thể bị nó cho chạy trốn. Truy đến một mảnh chỗ rừng sâu, con rối đột nhiên dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra điểm điểm tinh quang. Tần Diệp đi vào con rối trước mặt ngừng lại, cảnh giác nhìn xem con rối. Ngươi không cần ẩn giấu. Tần Diệp trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm con rối. Hắn biết cái này con rối bên trong khẳng định cất giấu sinh mệnh. Con rối quanh thân tán phát điểm điểm tinh quang dần dần ngưng tụ, tạo thành ánh sáng dịu dịu thoáng. Đúng lúc này, con rối đột nhiên lắc lư. Tần Diệp nhìn chằm chằm con rối, đương con rối đình chỉ lắc lư về sau, một chương dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện tại con rối phía trên, vô cùng kỳ dị. Ngươi là ai? Tần Diệp giật mình hỏi. Ngươi không biết ta là ai, vì sao bức ta hiện thân? Thiếu nữ nhẹ nói, ngữ khí lại là vô cùng đạm mạc, vô cùng thanh lãnh. Tần Diệp đánh giá chương này gương mặt xinh đẹp, mặc dù chỉ có khuôn mặt, nhưng là chỉ xem nàng gương mặt này, liền biết đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Tần Diệp giải thích nói. Ta khuyên ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu, nếu không ngươi sẽ hối hận. Thiếu nữ trầm giọng nói, ngữ khí lạnh lùng, một cỗ uy áp từ con rối bên trong tràn ra. Tần Diệp tâm thần chấn động, cỗ uy áp này vậy mà hơn mình xa, nàng này tu vi tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, Tần Diệp cũng không sợ nàng, mà là trực tiếp tế ra dược tiên đỉnh, uy áp trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu nữ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Diệp, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói ra, ngươi lại có tiên khí, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản, đương kim thời đại tiên tôn là ai? Lưu Vân tiên tôn, không quá sớm ngay tại 5000 năm trước biến mất. Tần Diệp cũng không có dấu giếm. Hiện tại nhân tộc như thế nào? Thiếu nữ trầm mặt một chút, hỏi. Đương kim nhân tộc độc đại, bất quá bởi vì Lưu Vân tiên tôn biến mất, không người trấn áp, dị tộc bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tần Diệp hồi đáp. Ừm. Thiếu nữ ừ nhẹ một tiếng, liền không có nói chuyện, tựa hồ là đang suy nghĩ sự tình. Người tên là gì? Tần Diệp hỏi. Ta họ Bạch. Thiếu nữ nhàn nhạt trả lời, cũng không có nói ra tên đầy đủ. Nguyên lai là Bạch cô nương, tại hạ Tần Diệp, không biết ngươi làm sao lại tại cái này con rối bên trong. Tần Diệp tò mò hỏi. Cái này ngươi cũng không cần biết. Thiếu nữ lườm Tần Diệp một chút, cũng không có nói cho Tần Diệp. Tần Diệp nhìn chằm chằm thiếu nữ gương mặt kia, gương mặt này quá hoàn mỹ, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Tần Diệp nhịn không được đưa tay hướng gương mặt này sờ soạn. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem Tần Diệp, nàng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Đăng đồ tử, muốn chết. Nàng trầm giọng cả giận nói, một cỗ kinh khủng uy áp từ con rối bên trong bộc phát. Oeng. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Tần Diệp thân thể đánh bay, nặng nề mà đập xuống đất. Khu khu cụ. Tần Diệp từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, mới vừa rồi là hắn chủ quan, không có chút nào phòng bị, lúc này mới bị đánh bay ra ngoài. bất quá thân thể của hắn quá mức cường hành, một kích này cũng không có đem hắn đả thương. Tần Diệp cũng không có sinh khí, mà là một lần nữa đi tới con rối trước mặt, cười mỉm mà nhìn xem thiếu nữ, đột nhiên lần nữa đưa tay chụp vào con rối. Ngươi muốn làm gì? Con rối lui về sau hai bước nêu ví dụ, thiếu nữ quát lạnh nói, thanh âm vô cùng dễ nghe. Ngươi cứ nói đi. Tần Diệp khẽ cười nói, tay lại là không có dừng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ sắc mặt biến hóa, nàng cảm thấy không ổn. Ngươi đã vô dụng với ta chỗ, tự nhiên là luyện hóa ngươi. Ngươi dám đụng đến ta, nhân tộc sẽ đối mặt với diệt tộc nguy hiểm. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là chăm chú nghe, liền sẽ phát hiện trong thanh âm của nàng có chút bối rối. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tần Diệp cười nhạo nói, một cái đều tiến con rối người bên trong, dù cho đã từng rất lợi hại, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không thể có tiêu diệt nhân tộc bản lĩnh. Đối phương bất quá là đang hư trương thành thế mà thôi. Chúng ta không phải địch nhân, ta cũng là nhân tộc. Thiếu nữ thanh âm có chút lo lắng. Cho ta một cái tha ngươi lý do, không phải ngươi hẳn phải biết ta có luyện hóa thực lực của ngươi. Tần Diệp cười nhạt nói. Chương 1964, cùng thiếu nữ giao dịch. Chương 1964, cùng thiếu nữ giao dịch. Tần Diệp đây là công khai uy hiếp, hắn mặc dù mấy lần bị thiếu nữ khí thế đẩy lui, nhưng là Tần Diệp nếu là chân chính động thủ, quả thật có thể luyện hóa con rối, bằng không cũng sẽ không đem thiếu nữ này ép ra ngoài. Thiếu nữ trầm mặc, nàng cũng biết mình cầm Tần Diệp không thể thế nào, nếu là Tần Diệp khăng khăng muốn đem nàng luyện hóa, nàng cũng rất khó từ Tần Diệp trong tay đào thoát. Không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Tần Diệp nhìn chằm chằm thiếu nữ, đột nhiên nói. Giao dịch gì? Thiếu nữ hỏi. Tần Diệp cười cười, nói ra, ngươi nói cho ta ngươi biết, mà ta có thể đáp ứng giúp ngươi luyện chế một bộ thích hợp ngươi thân thể. Ngươi nói là sự thật? Thiếu nữ kích động mà hỏi, nàng bị vây ở cái này con rối bên trong không biết bao nhiêu năm, đã sớm muốn đi ra. Nhưng là, nàng không có thân thể, căn bản là không có cách ra ngoài, chỉ có thể bị vây ở con rối bên trong. Bây giờ nghe Tần Diệp có thể trợ giúp nàng luyện chế một thân thể, thiếu nữ có chút kích động. Đương nhiên là thật. Tần Diệp nói ra, chỉ cần chúng ta giao dịch đạt thành, ta liền có thể đáp ứng giúp ngươi luyện chế thân thể. Tốt. Thiếu nữ cắn răng, nói ra, bất quá bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút, có một số việc ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Tần Diệp đồng ý. Thiếu nữ bắt đầu giảng thuật liên quan tới chính mình sự tình. Nguyên lai thiếu nữ này gia tộc cũng phi thường cường đại, có một cái tiểu thế giới làm gia tộc cư trú chỗ. Lúc đầu sinh hoạt rất bình tĩnh, thế nhưng là có một ngày, đột nhiên một con yêu ma giáng lâm đến tiểu thế giới này, mà gia tộc của nàng đứng ra, lại là không địch lại yêu ma kia. Gia tộc của nàng bị yêu ma tiêu diệt, mà nàng sở dĩ sống sót là bởi vì tại trước khi quyết chiến, thần hồn của nàng bị rút ra, lấy bí pháp phong ấn tại con rối bên trong. Căn cứ thiếu nữ thuyết pháp, cái này con rối là ai điều khắc, nàng cũng không biết, chỉ biết là nàng lúc kia, con rối cũng đã là gia tộc bọn họ bên trong bảo vật. Điểm này ngược lại để Tần Diệp sinh nghi. Người kia rõ ràng nói là cái này con rối là một cái võ thần cường giả ban cho gia tộc bọn họ, nếu như thiếu nữ nói là sự thật, như vậy thì là người kia nói láo. Nếu như người kia nói là sự thật, cũng có thể là hắn lao tổ nói dối, đương nhiên có lẽ là chuyển thừa thời điểm, chuyển sai. Về phần thiếu nữ nói thật hay giả, Tần Diệp tạm thời còn không thể khẳng định, không tốt lắm phân biệt, dù sao hiện tại chỉ có một mình nàng, cũng không có tư liệu khác đến bằng chứng. Nhưng biết yêu ma kia là lai lịch gì? Tần Diệp hỏi. Thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, yêu ma kia cũng không biết là từ chỗ nào ra, vô cùng cường đại, trong gia tộc mạnh nhất lao tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Diệp trầm âm, yêu ma. Ở cái thế giới này, nhân tộc mới là bá chủ, cho dù thật có yêu ma, lẽ ra bị tiêu diệt. Cho dù đương kim thật sự có yêu ma, cũng không dám ra gây sự. Yêu ma kia về sau đi nơi nào? Tần Diệp tiếp tục hỏi. Thiếu nữ trả lời, ta không biết, ta chỉ biết là, tiểu thế giới hủy diệt, gia tộc của ta cũng tiêu vong. Sau đó, Tần Diệp lại hỏi một chút vấn đề khác, thiếu nữ cũng đều từng cái giải đáp. Tần Diệp lại hỏi rất nhiều liên quan tới thiếu nữ gia tộc sự tình, thiếu nữ cũng là không e dè nói cho Tần Diệp. Sau khi hỏi xong, con rối bị Tần Diệp thu vào, về tới trong thành. Về phần thiếu nữ lời nói, hắn cũng không hề hoàn toàn tin. Hắn có thể cảm giác được thiếu nữ lời nói có thật có giả, cho nên không thể hoàn toàn tin tưởng. Vậy hạ, Trấn Bắc Hầu cầu kiến. Đang tu luyện bên trong Tiên La Hoàng bị người bừng tỉnh, mấy nhiều hắn người đúng là hắn thiếp thân nội thị, nếu như không phải có quan trọng sự tình, tuyệt đối không có khả năng tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này quấy rầy hắn. Mà lại, ban ngày mới thấy qua, Trấn Bắc Hầu đêm khuya đến đây yết kiến, khẳng định có chuyện khẩn cấp gì. Hắn vội vàng triệu kiến Trấn Bắc Hầu. Quân thần chi lễ về sau, Thiên La Hoàng nhìn xem Trấn Bắc Hầu dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Trấn Bắc Hầu một mặt lo lắng nói ra, bệ hạ xảy ra chuyện lớn. Thiên La Hoàng không hiểu nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, lúc này mới bao lâu thời gian, nếu quả thật có đại sự xảy ra, hắn làm sao không biết? Nói. Trấn Bắc Hầu gấp vội vàng nói, có người đối Tần công tử ở viện tử động thủ. Bệnh. Thiên La Hoàng lập tức đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra, ai là gan như thế lớn, thượng quan gia còn có kia Trịnh gia, chấm đã góp qua, bọn hắn còn dám làm sằng làm bậy sao? Tần Diệp thế nhưng là hắn trọng điểm lôi kéo đối tượng, nếu là thật sự bị hai gia tộc này làm cho nệm, dù cho Tần Diệp buông tha bọn hắn, hắn cũng sẽ không để hai gia tộc này tốt hơn. Bệ hạ, không phải bọn hắn. Trấn Bắc Hầu nói. Không phải bọn hắn. Kia là người nào? Trấn Bắc Hầu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, bệ hạ, là Vương tử Thế Gia người. Thiên La Hoàng sắc mặt khẽ giật mình, nói, là Vương tử Phượng Minh người. Ban ngày, hắn liền đã biết Vương tử Phượng Minh đạt tới Vương Thành, cũng biết hắn cùng Tần Diệp có xung đột, chỉ là không có nghĩ đến Vương tử Phượng Minh đêm đó liền động thủ. Thần công tử người đâu? Thiên La Hoàng khẩn trương hỏi. Thần công tử cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là người không tại. Trấn Bắc Hầu nói. Thiên La Hoàng cuối cùng minh bạch Trấn Bắc Hầu vì sao đêm khuya tới gặp mình, nguyên lai là Tần Diệp cũng chưa từng xuất hiện. Vương Tử Phượng Minh ra tay với Tần Diệp, mà Tần Diệp lại không có xuất hiện, Trấn Bắc Hầu cũng không dám tự mình tiến đến cứu người, lúc này mới đến đây bẩm báo cho mình. Vậy hạ, bây giờ nên làm gì? Trấn Bắc Hầu dò hỏi. Thiên La Hoàng trầm mặc, hắn phi thường xem trọng Tần Diệp, thế nhưng là Vương Tử thế gia cũng không thể tùy tiện đắc tội, cái này khiến hắn có chút do dự. Để châm ngâm lại, Thiên La Hoàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra lựa chọn, một cái là Tần Diệp, một cái là Vương Tử thế gia, cũng không tốt lựa chọn, nhất là người Vương Tử này thế gia phía sau đứng thế nhưng là Long Thần Cung. Lục Thủy Tông trụ sở, lúc này ánh lửa ngút trời, Lục Thủy Tông lão tổ đã nằm ở trên mặt đất kêu rên, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, chết thì chết, thương thì thương. Liền ngay cả Cùng Thiết Thanh Hổ đều chỉ có nằm trên mặt đất thở phần. Kia họ Tần người đâu? Một cái lão giả đối Lục Thủy Tông tông chủ hỏi. Lão giả này chính là hôm nay đứng sau lưng Vương Tử Phượng Minh người. Lục Thủy Tông tông chủ không nghĩ tới Vương Tử Phượng Minh người thế mà đánh tới cửa, nơi này chính là Thiên La Quốc, liền không sợ Thiên La Quốc trách tội sao? Nhưng là trong quá khứ lâu như vậy, đều không có Thiên La Quốc người tới cứu viện, hắn mới hiểu được Thiên La Quốc cũng không dám đắc tội Vương Tử thế gia. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ, hôm nay Tần Diệp rõ ràng trở về, nhưng là bây giờ người lại là không tại, Tần Diệp lúc nào đi ra, thật sự là hắn không biết. Hắn là có khổ khó nói. Tần huynh đệ lúc nào đi ra? Bị Trấn Áp Trúc Phong hướng về bên người Nguyên Tuệ nhỏ giọng hỏi. Nguyên Tuệ hướng phía bọn hắn liếc qua, nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết. Trúc Phong sắc mặt biến đổi, cuối cùng hạ một cái quyết định, sư muội, một hồi ta hấp dẫn chú ý của bọn hắn, ngươi đã chạy ra đi, tìm tới Tần công tử cho chúng ta báo thủ. Chương 1965, Lục Thủy Tông kiếp nạn. Chương 1965, Lục Thủy Tông kiếp nạn. Sư minh, tuyệt đối không nên xúc động. Nguyên Tuệ biến sắc, ngay cả vội vàng quên đủ. Một cái võ tôn cường giả liền đã vô địch, huống chi lần này lập tức tới hai cái. Trúc Phong đừng nói kéo dài thời gian, hơi động tác một chút, chính là đường đến chỗ chết. Hiện tại chỉ hy vọng Tần Diệp có thể nhanh lên trở về, bằng không bọn hắn những người này chỉ sợ sống không quá đêm nay. Hắn hôm nay trở về sau, liền trở về gian phòng, về phần lúc nào rời đi, chúng ta cũng không biết. Lục Thủy Tông tông chủ thành thật trả lời. Trong lòng của hắn khổ a, Tần Diệp lúc nào rời đi không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này rời đi, để bọn hắn lâm vào nguy hiểm ở trong. Trước mắt hai cái này cường giả rõ ràng là tâm ngoan thủ lạc hạng người, bọn hắn những người này hôm nay liền muốn nguy hiểm. Đã các ngươi cái gì cũng không biết, như vậy thì đều đi chết đi. Lời mới vừa nói lão giả kia cười lạnh một tiếng, diệt những này sâu kiến, cũng chỉ là động động tay sự tình. Tiên bối, những người này không bằng giao cho ta, như thế nào? Tiểu nhân cam đoan bọn hắn đem kia họ Tần hành tung cho thổ lộ ra. Lúc này, lão giả bên người một thiếu niên nói, thiếu niên này không phải người khác, chính là Thượng Quan Thế Tử. Thượng Quan Thế Tử khi lấy được đan dược phục dụng về sau, đột phá đến đại tông sư, liền dẫn thủ hạ đến đây tìm Tần Diệp phiền phức. Vừa vặn cùng hai cái lão giả ở chỗ này đột vào, khi biết bọn hắn cũng là muốn đối phó Tần Diệp, lúc này ăn nhịp với nhau. Hai cái lão giả liếc nhau một cái, nói chuyện lúc trước lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, những người này liền giao cho ngươi." Đa tạ tiền bối. Thượng Quan Thế Tử hưng phấn nói, "Ngươi tới, đem bọn hắn đều treo lên, bản thế tử hôm nay liền muốn hào hào thẩm vấn." Thượng Quan Thế Tử hưng phấn nói, "Lục Thủy Tông chỉ là một cái không biết tên môn phái nhỏ mà thôi." Thượng Quan Thế Tử căn bản không phóng tầm mắt bên trong, không có chút nào cố kỵ. Lục Thủy Tông cả đám đều bị treo lên đến, Thượng Quan Thế Tử thủ hạ ưng khuyển bắt đầu dùng cực hình đối phó bọn hắn. Lục Thủy Tông một đoàn người bị đánh ra chóc thịt bong, vô cùng thế thảm. Nhất là tông chủ và lão tổ tức thì bị tra tấn vết thương chẳng chịt. Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hai người tức thì bị đặc biệt đối đãi, cũng không có tốt hơn chỗ nào. "Sư minh, ngươi thế nào?" Nhìn xem Trúc Phong bị tra tấn bộ kia hình dạng, Nguyên Tuệ trong lòng tràn đầy lo lắng. "Sư muội yên tâm, ta không sao." Trúc Phong nói. Mặc dù Trúc Phong mặt ngoài giả bộ như một bộ không có chuyện gì bộ dáng, thế nhưng là vết thương cả người, cùng trên mặt mồ hôi lạnh, đã sớm bắn hắn. Nguyên Tuệ lúc này cũng chỉ có thể mong đợi Tần Diệp có thể về sớm một chút, bằng không bọn hắn những người này căn bản sống không được. Thủ hạ ưng khuyển nhóm tra tấn qua đi, Thượng Quan Thế Tử chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn. "Các ngươi ai chưa nói, không có nói, cũng chỉ có thể một con đường chết." Thượng Quan Thế Tử cầm trong tay một thanh kiếm, nhìn xem treo lên Lục Thủy Tông mọi người nói. Những thủ hạ của hắn ưng khuyển cũng đang nhìn chằm chằm nhìn xem Lục Thủy Tông cả đám. "Đã các ngươi không muốn nói, như vậy bản thế tử cũng chỉ có thể điểm danh." Thượng Quan Thế Tử đi đến một người đệ tử trước mặt, nhìn xem hắn nói ra, "Ngươi tới nói." Vậy đệ tử dọa đến thân thể run lên, vội vàng cầu xin tha thứ, "Thế tử, tiểu nhân chỉ là Lục Thủy Tông phổ thông đệ tử, kia họ Tần cùng ta không quen, ta thật không biết hắn ở đâu, còn xin thế tử tha mạng a." "A, xem ra ngươi là không muốn nói." Thượng Quan Thế Tử từ tốn nói một câu, ngay sau đó, giọng nói vừa chuyển, nói, "Đã dạng này, ngươi cũng liền vô dụng." Thân kiếm bung lên, vậy đệ tử đầu người tách rời, đầu lăn xuống tới đất bên trên, gương mặt chỉ lên trời, con mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt, vô cùng thê thảm. Giết một người, giống như dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy, Thượng Quan Thế Tử lại đi đến một người khác trước mặt, mũi kiếm nhắm ngay hắn, "Bản thế tử cho ngươi một cái sống sót cơ hội," nói, "ngươi liền có thể sống, không có nói, ngươi liền giống như hắn." "Ta nói, ta nói." Vậy đệ tử vội vàng nói, "Tần công tử đích thật là trở về, ta tần mắt thấy đến, sau khi trở lại phòng, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Chỉ là trong phòng vì cái gì không có người, tiểu nhân cũng không biết." "Thật sao?" "Đúng vậy, tiểu nhân không dám nói láo. Thế nhưng là bản thế tử làm sao cảm giác ngươi nói cũng không phải là nói thật." Thượng Quan Thế Tử cười tủm tỉm nhìn xem vậy đệ tử. "Thế tử, tiểu nhân thật không có nói sai a, tiểu nhân." Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, mũi kiếm liền đã đâm vào trái tim của hắn, thân kiếm vẩy một cái, một viên màu đỏ trái tim bị chọn lấy ra.
Tha mạng a.
Thế tử, chúng ta thật không biết a. Coi như giết tất cả chúng ta cũng đều không biết a. Những người khác thấy thế, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Thượng quan Thế tử thở ớ, đi tới một người đệ tử khác trước mặt. Vậy đệ tử sợ tè ra quần. Suối quẩy. Thượng quan Thế tử che mũi, đi tới một bên khác, cái này đệ tử cho là mình có thể sống thời điểm, liền nghe được Thượng quan Thế tử nhẹ nhàng một câu, đem hắn chặt cho ăn.
Không.
Thượng quan Thế tử thủ hạ những cái kia ưng khuyển lập tức vọt lên. Những người khác thấy thế, càng là nơm nớp lo sợ. Hai cái lao giả thấy thế, hài lòng gật đầu. Bên trái lao giả kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Thượng quan Thế tử nói ra, tuổi con nhỏ giống như này tâm ngoan thủ lạn, tương lai hẳn là xài lang chi đồ. Bên phải lão giả lại là ăn nói có ý tứ, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, nói ra, bất quá là một con hơi tráng xài lang, không đủ gây sợ. Hai người đều là võ tôn cảnh, liếc mắt liền nhìn ra Thượng quan Thế tử vừa mới đột phá đại tông sư, cảnh giới bất ổn, hiển nhiên là phục dụng đan dược gì. Dạng này người không thành được cái gì đại khí, cũng sẽ không cần kiêng kỵ. Bất quá, tại Thiên La quốc trong khoảng thời gian này, bọn hắn ngược lại là có thể sai xử kẻ này, mình cũng có thể bất lo một chút. Xem ra kia họ Tần, hẳn là có việc đi ra. Bên trái lão giả nhìn ra Lục Thủy Tông đám người này cũng không có nói láo, mà lại bọn hắn cũng đem toàn bộ viện tử đều kiểm tra qua, nếu là kẻ này ở đây, cũng không có chỗ ẩn thân. Bên phải lão giả nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, bọn hắn cũng không có ngăn cản Thượng quan Thế tử, nếu là Thượng quan Thế tử có thể đem kẻ này bước đi ra, vậy thì càng tốt hơn. Người đây, lựa chọn sống vẫn là chết? Thượng quan Thế tử đi đến một tên khác đệ tử phía trước, nhạc âm thanh hỏi, "Thế tử, ta mặc dù không biết tung tích của hắn, thế nhưng là tiểu nữ hài kia khẳng định biết, bọn hắn là cùng nhau, tiểu nữ hài kia là đồ đệ của hắn." Người đệ tử kia hướng phía một bên khác hạ tiểu đệ nhìn thoáng qua, sau đó liền bắn nàng. "Dương Dương, ngươi sao có thể bán tiểu đệ?" Nguyên Tuệ nghe vậy, biến sắc, lập tức lên tiếng trách tội cái này gọi Dương Dương đệ tử. "Sư muội, ta hiện tại chính mình cũng mất mạng, nếu như không phải bọn hắn lại tới đây, chúng ta tại sao có thể có như thế một kiếp?" Dương Dương phản bác. Lục Thủy Tông những người khác cũng đều trầm mặc, trên thực tế cũng là như thế, nếu như không phải Tần Diệp đến, bọn hắn cũng sẽ không bị Thượng quan Thế tử cùng Vương tử Phượng Minh cho để mắt tới. Chương 1966, Thượng quan Thế tử chết. Chương 1966, Thượng quan Thế tử chết. Lục Thủy Tông này một đám đệ tử, lúc này triệt để đem Tần Diệp hất lên, nếu như không phải Tần Diệp, bọn hắn cũng sẽ không đưa thân vào nguy hiểm ở trong. Tại bọn hắn đặt mình vào thời điểm nguy hiểm, Tần Diệp còn không tại, trong lòng bọn họ không có lời oán giận mới là lạ. Nhìn xem sư huynh đệ từng cái bị giết chết, mà bọn hắn sắp đi vào bọn hắn theo gót, trong lòng bọn họ sao lại không hận Tần Diệp? Dù cho Dương Dương cái này đệ tử không bán đi hạ tiểu đệ, những người khác cũng sẽ bán. Người cho rằng nói, hắn sẽ bỏ qua người sao? Nguyên Tuệ nổi giận nói, bọn hắn là hướng về phía kia họ Tần mà đến, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thế tử lòng dạ rộng lớn, nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Dương Dương lớn tiếng nói, nói rất hay, ngươi còn sống. Thượng quan Thế tử ha ha cười nói, đa tạ Thế tử, đa tạ Thế tử. Dương Dương kích động nói, rốt cục còn sống. Về phần bán hạ tiểu đệ, đó cũng là bị ép buộc, hắn mặt một điểm không đỏ. Thượng quan Thế tử đi tới hạ tiểu đệ trước mặt, đánh giá nàng, nói, nhớ lại, hôm nay bản Thế tử gặp qua ngươi, ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn. Ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Hạ tiểu đệ quật cường nói, tiểu nha đầu, bản Thế tử sẽ không giết ngươi, ngươi nói cho ta kia họ Tần đi nơi nào. Thượng quan Thế tử cười cười, nói, ta cái gì cũng không biết. Hạ tiểu đệ quay đầu đi, không sợ chết. Thượng quan Thế tử nhíu mày, giết ta. Hạ tiểu đệ lạnh lùng nói, thật đúng là không sợ chết, thú vị. Thượng quan Thế tử cười ha ha, bất quá, bản Thế tử sẽ không như vậy mà đơn giản cho ngươi đi chết. Bản Thế tử sẽ để cho ngươi nếm khắp thế gian hết thảy cực hình, để ngươi sống không bằng chết. Thượng quan Thế tử ha ha cười to nói. Hạ tiểu đệ nhắm mắt lại, không còn phản ứng hắn, một bộ mặc kệ bài bố bộ dáng. Tốt, bản Thế tử trước hết phá vỡ mặt. Thượng quan Thế tử cười lạnh nói. Nhưng mà, hạ tiểu đệ không có một tia động dung. Mũi kiếm đã đụng phải hạ tiểu đệ gương mặt bên trên, thế nhưng là hạ tiểu đệ không có một chút sợ hãi biểu lộ. Ngươi thật không sợ? Thượng quan Thế tử nghiền ngẫm địa đạo. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi. Hạ tiểu đệ âm thanh lạnh lùng nói. Thú vị, thú vị. Thượng quan Thế tử cười to nói. Giọng nói vừa chuyển, hắn cười lạnh nói, tiểu nha đầu, bản Thế tử trước hết đánh gãy tay chân của ngươi kinh mạch, để ngươi triệt để trở thành một tên phế nhân. Nói xong, trường kiếm trong tay vung lên mà đi. Ngay tại sẽ phải đem hạ tiểu đệ tay chân kinh mạch cắt đứt thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, dừng tay. Nghe được thanh âm này, Trúc Phong nhãn tỉnh sáng lên, là Tần huynh đệ. Một bên Nguyên Tuệ đỏ ngầu cả mắt, Tần Diệp rốt cục trở về. Là Tần đại ca. Hạ tiểu đệ mở mắt, thần sắc kích động không thôi. Rốt cục xuất hiện. Thượng quan Thế tử cười lạnh một tiếng. Bất quá, chế. Thượng quan Thế tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay không có đình chỉ, nhanh chóng rơi xuống. Nhưng mà, lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hạ tiểu đệ trước mặt, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm. Họ Tần, còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Tại cách đó không xa trong hư không, một bóng người chính nhìn xem nơi này. Nếu như Tần Diệp ở chỗ này, nhất định nhận ra người này chính là Long Thần cung thánh nữ Tô Mộ Vũ. Nàng đã sớm đoán được Vương tử Phượng Minh sẽ không dễ dàng buông tha Tần Diệp, cho nên đến đây quan sát vừa ra trò hay, chỉ là không có nghĩ đến Tần Diệp vậy mà không ở nơi này, mà Thượng quan Thế tử xuất hiện, để nàng cũng vô cùng ngoài ý muốn. Nàng ban thưởng đan dược, mặc dù có thể giúp Thượng quan Thế tử trong vòng một đêm đột phá đến đại tông sư, nhưng là dù sao cũng là mượn nhờ đan dược đột phá, cần củng cố tu vi. Cái này thượng quan thế tử tính tình bội như vậy, quả nhiên là không thành được đại khí. Tại thượng quan thế tử muốn đối hạ tiểu đệ động thủ thời điểm, Tô Ngọc Vũ lúc đầu muốn âm thầm ra tay, Tần Diệp kịp thời xuất hiện, nàng mới từ bỏ xuất thủ. Tô Ngọc Vũ rất rõ ràng, hạ tiểu đệ thật sự là bị đả thương, lấy Tần Diệp tính tình, chỉ sợ toàn bộ Thiên La quốc đều không tốt qua, mà nàng chỉ sợ cũng sẽ bị để mắt tới. Lại là ngươi? Tần Diệp ánh mắt băng lãnh nhìn qua thượng quan thế tử. Là ta thì thế nào? Họ Tần, bản thế tử hiện tại cũng không sợ ngươi. Thượng quan thế tử cười lạnh nói, nguyên lai là đột phá đến đại tông sư, chắc không được như thế có lực lượng. Tần Diệp liếc mắt liền nhìn ra thượng quan thế tử vừa đột phá đến đại tông sư, bất quá chỉ là đại tông sư mà thôi, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Bất quá, thượng quan thế tử đột phá ngược lại là có chút kỳ quái, Tần Diệp suy đoán hoặc là Vương tử Phượng Minh giở trò quỷ, hoặc là chính là Tô Mộc Vũ. Hừ, thế nào, sợ rồi sao? Thứ thời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không phải bản thế tử muốn ngươi sống không bằng chết. Thượng quan thế tử cười lạnh nói, ban ngày nhận nhục nhã, hắn muốn cùng nhau cầm bề. Nhưng mà, Tần Diệp sắc mặt bình tĩnh, không có một chút ba động. Hắn hướng phía những người khác nhìn thoáng qua, phất phất tay, một đạo khí kình phát ra, trói chặt bọn hắn dây thừng nhau nhau đứt gãy, Lục Thủy Tông đám người rơi xuống trên mặt đất. Làm càn, dám ở trước mặt ta cứu người. Thượng quan thế tử quát lạnh một tiếng, muốn rút ra trường kiếm, thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, đều rút không ra trường kiếm. Hắn trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh. Muốn kiếm, cho ngươi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nhẹ buông tay, trường kiếm nhất chuyển, từ thượng quan thế tử trên cổ xẹt qua. Ngươi, thượng quan thế tử một tay che lấy cổ, một tay chỉ vào Tần Diệp, nói không ra lời. Bịch. Thượng quan thế tử ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Hắn đến chết đều không có minh bạch, mình rõ ràng đột phá đến đại tông sư, vì cái gì còn không phải Tần Diệp một chiêu chi địch. Không tốt, thế tử chết rồi, chúng ta nhanh đi bẩm báo cho hầu gia. Thượng quan thế tử thủ hạ ưng khuyển nhóm thấy thế, lập tức sợ vỡ mật, xoay người chạy. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Tần Diệp hướng xuống đất giẫm một cái, một đạo kinh khủng khí lãng khuyết tán ra đến, những cái kia ưng khuyển trực tiếp bị chấn bể thi thể, máu tươi văng khắp nơi. T. Một màn này, để bên cạnh Lục Thủy Tông đệ tử kinh ngạc không thôi. Đầu tiên là một chiêu miểu sát thượng quan thế tử cái này đại tông sư, hiện tại lại một chiêu liền miểu sát dưới tay hắn nhiều như vậy ưng khuyển, thực lực như vậy quá kinh khủng. Người không sao chứ? Tần Diệp hướng phía Hạ Tiểu Đệ hỏi. Tần đại ca, ta không sao. Hạ Tiểu Đệ lắc đầu. Đa tạ Tần huynh đệ ân cứu mạng. Trúc Phong mang theo Nguyên Tuệ tới, hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ. Việc nhỏ mà thôi, mà lại chuyện này nói đến, cùng ta cũng có chút quan hệ, ngược lại là hại các ngươi trong môn đệ tử. Tần Diệp có chút hổ thẹn nói. Chết sống có số, chết không được Tần huynh đệ. Trúc Phong thở dài nói. Lục Thủy Tông đệ tử khác cũng không có tiến lên hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ, còn có hai cái người khủng bố nhất còn không có giải quyết, nếu là Tần Diệp không phải là đối thủ của bọn hắn đồng dạng phải chết. Tần Diệp tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, ngược lại là không có để ý, đối Trúc Phong cùng Nguyên Tuệ hai người nói, các ngươi trước lui về sau chờ ta trước thu thập hai người kia lại nói. Từ hắn vừa xuất hiện, hai cái này lão giả vẫn khóa chặt hắn. Người chạy không thoát. Bên trái lão giả băng lãnh nói, "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem trên người bảo vật giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng." Bên phải lão giả ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Diệp, lạnh lùng nói, "Chương 1967, tiện tay diệt chi chương 1967, tiện tay diệt chi thế nào, chủ tử các ngươi không đến?" Tần Diệp lườm hai người một chút, mở miệng hỏi, "Đối phó ngươi, không cần thiếu chủ của chúng ta xuất mã, hai huynh đệ chúng ta là đủ." Bên trái lão giả ngạo nghễ nói, "Lão giả này gọi Vương Tử Nham, võ tôn cảnh." Bên phải lão giả gọi Vương Tử Tích, đồng dạng là võ tôn cảnh. "Họ Tần, giao ra bảo vật, bản tôn cho ngươi lưu một bộ toàn thây." Vương Tử Tích lạnh lùng đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý, "Trên người của ta bảo vật nhiều lắm, các ngươi nói là cái nào kiện?" Tần Diệp cười hỏi, "Hừ, đừng muốn giả ngu, đem trên thân bảo vật đều giao ra, không phải chờ đợi ngươi sẽ là hủy thiên diệt địa công kích." Vương Tử Nham cười lạnh nói. Tần Diệp cười cười, "Giết người mà bảo, chuyện như vậy bình thường nhất bất quá, chỉ là không có nghĩ đến trước hết nhất nhảy ra sẽ là Vương Tử Phượng Minh. Bảo vật là trên người ta, bất quá các ngươi muốn, liền muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh hay không cầm đi." Tần Diệp hai tay một đám, nói, "Tiểu tử, đã các ngươi không nguyện ý giao ra, vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta lòng dạ độc ác." Vương Tử Tích lạnh giọng nói. Ầm. Vương Tử Tích nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, chính là một cỗ cự lực bay ra, lực lay cả côn. Tần Diệp cũng không có đón đỡ, mà là thân hình khẽ động, thân thể đến hư không bên trong, né tránh một kích này, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, chấn động đến đại địa lắc lư. Vương Tử Nham thấy thế, liền cũng gia nhập công kích. Tay áo tung bay, trong chốc lát đẩy trời phong bạo tứ ngược, hướng về Tần Diệp di động mà tới. Tần Diệp lâm nguy không sợ, đầy trời phong bạo còn chưa tới trước mặt của hắn, liền bị một cô vô hình năng lượng đánh tan. Không biết khi nào, Vương Tử Tích đã vây quanh sau lưng Tần Diệp. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên từ Tần Diệp phía sau xuất thủ. Phanh phanh phanh. Vương Tử Tích song trưởng lật một cái, từ trong lòng bàn tay đột nhiên chuốt xuống ra vô tận lam sắc hỏa diễm, trong nháy mắt như giang hà vỡ đê, toàn bộ khuynh tả tại trên thân Tần Diệp. Trong chớp mắt, Tần Diệp cả người bị biển lửa thôn phệ. Thần công tử không bị thua đi. Lục Thủy Tông người thấy cảnh này, lập tức biến sắc, bọn hắn vốn cho rằng Tần Diệp đến, bọn hắn liền có thể sống xuống tới, thế nhưng là nhìn loại tình huống này, Tần Diệp có khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Hừ, chỉ bằng hắn sao lại là hai vị võ tôn đối thủ? Dương Dương nhìn thấy một màn này, châm chọc khiêu khích nói. Nguyên Tuệ trừng mắt liếc hắn một cái, liền muốn phản bác, cũng là bị Trúc Phong ánh mắt cho ngăn trở. Nguyên Tuệ không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Và anh. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lớn truyền ra. Trên thân Tần Diệp kia đầy trời lam sắc hỏa diễm đột nhiên nổ tung lên, mà Vương Tử Tích trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không tốt, chúng ta không phải đối thủ của tiểu tử này. Vương Tử Tích đứng vững bước chân, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lần này giao thủ, hắn liền đã biết mình không phải Tần Diệp đối thủ. Vương Tử Nham cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn vẫn là xem thường kẻ này, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Diệp hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tần Diệp khóe miệng hiện ra một vòng ý cười, ta là ai? Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Các ngươi chỉ cần biết rằng, người giết các ngươi là ta là được rồi. Vương Tử Nham nhìn thấy Tần Diệp ý cười, trong lòng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, ám đạo không tốt, vội vàng hướng Vương Tử Tích nhắc nhở, mau tránh ra. Thế nhưng là lúc này đã muộn, Tần Diệp tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt Vương Tử Tích toàn bộ cánh tay phải đều bị chém xuống, lập tức máu tươi như suối nước phun trào, nhuộm đỏ bầu trời. A! Vương Tử Tích một tiếng hét thảm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, xen lẫn một tia sợ hãi. Hắn không có chút nào phát giác, nguyên cả cánh tay liền không có, nếu là vừa rồi Tần Diệp chạm không phải cánh tay của hắn, mà là đầu của hắn, chỉ sợ đầu của hắn đã lăn xuống tới trên mặt đất. Đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Vương Tử Nham đối Vương Tử Tích quát to một tiếng. Hai người không có chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Muốn đi? Tần Diệp lạnh lùng một tiếng, phất tay một kích, Vương Tử Nham cùng Vương Tử Tích cảm giác được sau lưng nguy hiểm, giận dữ hét lên, theo một tiếng vang thật lớn, Vương Tử Tích thân thể nổ tung lên, máu vẩy giữa trời. Nguyên lai là tại thời khắc mấu chốt, Vương Tử Nham vậy mà một trường bộ hướng về phía Vương Tử Tích, mà Vương Tử Tích hiển nhiên không có chút nào phòng bị. Vương Tử Tích thân thể bị oanh bạo, mà Vương Tử Nham thì thừa cơ phải thoát đi. Chết! Tần Diệp thanh âm như sấm rền rơi xuống, một tay đè xuống, trong nháy mắt che mất Vương Tử Nham. A! Mặc cho Vương Tử Nham dãy rủa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân mà ra, trơ mắt nhìn mình bị ép phát nổ thân thể. Lục Thủy Tông người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn vốn cho rằng Tần Diệp không phải hai cái này lão giả đối thủ, dù sao hai cái này lão giả đều là võ tôn, Tần Diệp còn trẻ như vậy, sao lại là bọn hắn đối thủ? Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là hai cái này võ tôn cảnh lão giả tại Tần Diệp trong tay không có lực phản kháng chút nào, đơn giản như là sâu kiến. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Thấy cảnh này, Dương Dương trợn mắt hốt mồm. Hắn dọa cho sợ rồi, nếu là Tần Diệp biết sự tình vừa rồi, hắn chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Làm càn, dám giết đua ta Tử Thế gia trưởng lão, bản hoàng muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn trong hư không vang lên. Ngay sau đó, một cái lão giả trống rỗng xuất hiện trong hư không, khí thế cường đại trấn áp toàn bộ vương thành. Là võ hoàng cường giả. Trong vương thành đông đảo cao thủ bị kinh động, nhao nhao hướng phía nơi này xem ra, có người nhìn ra lão giả thực lực, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Trong hoàng cung, Thiên La hoàng cùng trấn Bắc hầu đồng thời nhìn về phía trong hư không lão giả, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Bệ hạ, nghe nói vương tử thiếu chủ sau lưng có võ hoàng cường giả bảo hộ, lão giả này đoán chừng chính là vương tử thế gia người. Trấn Bắc hầu suy đoán nói. Thiên La hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, thật sự là hắn là vương tử thế gia một vị thái thượng trưởng lão, đã từng cũng là quát tháo phong vân thiên tài. Ngay cả hắn đều tự mình xuất động, nói rõ hắn đã trở về. Ý của bệ hạ là Tần công tử trở về, vương tử thế gia hai vị kia trưởng lão đã không có. Không tệ. Thiên La hoàng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, chỉ có khả năng này, bằng không hắn sẽ không hiện thân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trấn Bắc hầu dò hỏi. Thiên La hoàng trầm tư một lát, nói ra, võ hoàng cường giả xuất thủ, hiệu chết vào tay ai khó mà nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn mặc dù cùng Tần Diệp đã gặp mặt, nhưng là Tần Diệp cụ thể thực lực, hắn cũng không biết, tại không có xác định Tần Diệp giá trị trước đó, hiện tại liền đắc tội vương tử thế gia rõ ràng là không sáng suốt. Trấn Bắc hầu do dự một chút, nói, vậy hạ, nếu là chúng ta hiện tại không xuất hiện, biểu hiện không ra thành ý của chúng ta, liền sợ. Thiên La hoàng đương nhiên biết Trấn Bắc hầu muốn nói điều gì, khoát tay áo, nói ra, không cần nói, chớ muốn vì Thiên La quốc cân nhắc, vương tử thế gia không đơn giản, hiện tại liền đắc tội thiên tử thế gia, Thiên La quốc chỉ sợ không đến 7 ngày liền sẽ bị xóa đi. Kỳ thật, cái nào dùng đến 7 ngày, chỉ sợ không đến 3 ngày thời gian, lấy vương tử thế gia thực lực, liền có thể nhẹ nhõm diệt sạch Thiên La quốc. Chương 1968, bước ra võ hoàng chương 1968, bước ra võ hoàng vương tử thế gia võ hoàng cường giả, thú vị. Một cái sân bên trong, một cái lão giả nhìn về phía trong hư không võ hoàng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, người trẻ tuổi này không đơn giản à, vậy mà đem vương tử thế gia võ hoàng đều bước ra. Trong thành không ít cường giả cũng đều nhận ra lão giả này là tới từ vương tử thế gia, vương tử thế gia tác phong vốn chính là hoành hành bá đạo, bây giờ thấy bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên là vui với nhìn thấy. Có ý tứ, vương tử thế gia võ hoàng a, thực lực này cũng không yếu. Thực lực của thiếu niên này hoàn toàn chính xác rất mạnh, chắc không được dẫn tới vương tử thế gia võ hoàng xuất thủ, cũng không biết hắn là thế lực nào thiên tài. Tiểu tử này thiên phú mặc dù không tệ, đáng tiếc còn không có trưởng thành, liền bị bóc chết. Trong thành đông đảo cao thủ, ánh mắt đều tập trung đến nơi này. Khi thấy chỉ là một thiếu niên, đem vương tử thế gia võ hoàng ép ra ngoài, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Không hổ là giết Mặc Thiên Vũ tộc tổ địa ngon nhân, cái này vương tử thế gia còn đếm mùi đau khổ. Âm thầm Tô Mộng Vũ nhìn thấy vương tử thế gia võ hoàng cường giả hiện thân, lập tức liền cười. Lúc đầu nàng còn đang suy nghĩ, làm sao để Tần Diệp cùng vương tử thế gia đối lập, không nghĩ tới nàng còn chưa kịp bố trí đâu, vương tử thế gia liền chủ động trêu chọc Tần Diệp. Vương tử trung lão gia hỏa này nếu là chết tại Tần Diệp trong tay, vương tử thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy Tần Diệp tính cách, vương tử thế gia chỉ sợ sẽ hủy diệt, không chỉ có phiền phức của ta biến mất, Long Thần cung phiền phức cũng không có. Tô Ngộng Vũ khẽ miệng tiểu dung sắp đè nén không được, những năm này vương tử thế gia có chút đuôi to khó vây, Long Thần cung không hiếu động tay, để Tần Diệp người ngoài này động thủ không thể thích hợp hơn. Tô Ngộng Vũ tự nhiên nhận biết lão giả này chính là vương tử thế gia thái thượng trưởng lão một trong, bởi vì vương tử thế gia đối vương tử Phượng Minh vị thiếu chủ này vô cùng coi trọng, cho nên mới khiến cho vương tử trung vị này thái thượng trưởng lão âm thầm bảo hộ. Ừm. Tô Ngộng Vũ lúc này phát giác được có người vậy mà phát hiện nàng, không khỏi cười một tiếng, xem ra lần này tới Thiên La quốc cao thủ thật đúng là không ít. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, giết đua ta tử thế gia người. Lão giả nhìn xem Tần Diệp, lạnh lùng nói ra, bản hoàng cho ngươi một cái cơ hội, dâng lên trên người bảo vật, lại tự sát, bản hoàng lưu ngươi toàn thây. Ngươi bất quá là chỉ là võ hoàng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Tần Diệp thản nhiên nói. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi biết bản hoàng là ai chăng? Lão giả nghe vậy, giận quá thành cười. Không phải liền là một cái vương tử thế gia, rất lợi hại phải không? Tần Diệp khẽ miệng có chút dương lên, cho ta, đưa ngươi vương tử thế gia diện, ngươi lại có thể thế nào? Tốt tốt tốt. Vậy liền để bản hoàng nhìn xem thực lực của ngươi có thể hay không diệt đua ta tử thế gia. Lão giả bị Tần Diệp triệt để chọc giận, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, lão giả tế ra một thanh bảo đao. Lão giả cười lạnh một tiếng, thôi động bảo đao. Oeng. Bảo đao rơi xuống, không gian vỡ vụn, vạn vật tịch diệt, đao uy hạo đãng. Trong nháy mắt, bảo đao chém xuống đến Tần Diệp trước mặt. Đây là Tử Dương đao, có người nhận ra Tử Dương đao, trong nháy mắt liền biết lão giả này là ai. Một đao chi uy, cho dù là cùng là võ hoàng cường giả cũng sẽ sinh lòng e ngại. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành cũng vì đó rung dậy, trong vương thành vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được bảo đao thần uy. Như thế thần uy, có lẽ chỉ có võ hoàng trở lên cường giả mới có thể chống cự, mà võ hoàng trở xuống võ tu cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Vô số ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp, muốn biết Tần Diệp làm sao ngăn cản một đao này thần uy. Hạ tiểu đệ khẩn trương không thôi, một đao kia quá cường đại, một đao kia mặc dù không có nhằm vào nàng, nhưng là nàng hay là bị đè sấp tới đất bên trên. Ở đây những người khác cũng đều không có tốt hơn chỗ nào, không một người có thể đứng thẳng. Tu vi thấp người, tức thì bị chấn thổ huyết. Đám người vốn cho rằng Tần Diệp cũng sẽ tê ra thần binh, nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Tần Diệp tay không liền đón nhận. Chỉ gặp Tần Diệp song trưởng mở ra, đón nhận bảo đao một kích. Oeng. Bảo đao hung hăng bổ xuống. Nhưng mà, Tần Diệp song trưởng nhẹ nhõm chặn bảo đao một kích mặc cho đao uy tứ ngược, đều không thể phá vỡ Tần Diệp một đôi tay không. Tê, bị hắn tay không tiếp nhận. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn vốn cho rằng Tần Diệp là tự chui đầu vào giỏ, chưa từng nghĩ, Tần Diệp nhục thân cường đại như vậy, thật bị hắn tiếp nhận. Lão giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động bảo đao. Lần này uy lực so vừa rồi uy lực còn cường đại hơn mấy chục lần. Hiển nhiên, lần này lão giả dùng tới toàn lực. Oeng. Bảo đao đánh xuống, tại cái này vô song một đao phía dưới, đại địa đều muốn bị xuyên thủng, cho dù là vương thành dưới một đao này đều muốn run rẩy. Đao mang như hồng, chặt đứt hư không. Đao khí tung hành, phá hủy hết thảy. Vô số người đều cảm nhận được một đao kia ẩn chứa vô thượng thần uy. Thật là khủng khiếp. Một đao kia xuống tới, chỉ sợ vương thành đều muốn bị hủy diệt. Đám người thấy thế, đều trong lòng run sợ. Trong vương thành cao thủ đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời xuất thủ ngăn cản một đao kia chi uy. Lão giả, ngươi ngược lại là có chút đồ vật, một đao kia uy lực còn có thể, đáng tiếc là cảnh giới của ngươi quá thấp, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Diệp mỉm cười, song trưởng đột nhiên một nắm, kia bảo đao lập tức đứt thành từng khúc. Bảo đao vỡ vụn, mảnh vỡ rơi vào trên mặt đất, đao khí tiêu tán ở trong hư không. Cái gì? Lão giả thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn một đao này uy lực, cho dù là đối mặt võ hoàng cường giả cũng không e ngại, nhưng mà lại là bị Tần Diệp nhẹ nhõm bóp nát, chỉ có thể nói rõ Tần Diệp thực lực còn tại võ hoàng phía trên. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lão giả con ngươi run mạnh. Hiện tại biết đã chậm. Tần Diệp phất tay một kích, một cú cự lực đánh vào trên người lão giả, lão giả toàn thân run lên, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Lão giả tại bay ngược trên đường, phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên. Vương tử thế gia võ hoàng bệnh mà liền như thế bại. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới, vương tử thế gia võ hoàng bại nhanh như vậy, thậm chí đều không phải là Tần Diệp một chiêu chi địch, chuyện này chỉ có thể nói rõ Tần Diệp thực lực xa xa tại lão giả phía trên. Tiểu tử này thực lực thật mạnh, ngay cả võ hoàng cũng không là đối thủ. Hắn sẽ không đã là võ thánh đi. Không thể nào, trẻ tuổi như vậy võ thánh, cái này làm cho người khó có thể tin a. Nếu thật là võ thánh, như vậy bồi dưỡng thế lực của hắn đến có cường đại, vương tử thế gia sợ là có phiền toái. Đám người xì xào bàn tán. Lão giả từ dưới đất bò dậy, sắc mặt biến lại biến, mình quả nhiên là tính sai, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực hơn mình xa. Còn muốn giết ta sao? Tần Diệp mỉm cười nhìn lão giả. Tiểu tử, đừng muốn đắc ý. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn lực chém về phía Tần Diệp. Chương 1969, ngươi bại chương 1969, ngươi bại oanh. Một tiếng vang thật lớn, lão giả lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lão giả cũng không hề từ bỏ, huy kiếm lại xuống tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lão giả lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này càng thêm chật vật. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ lão giả trong miệng phun tới. Lão giả hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, nghĩ không ra người thiếu niên trước mắt này vậy mà như thế cường đại, mình quả nhiên là tính sai. Ngươi còn muốn động thủ? Tần Diệp mỉm cười hỏi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, cổ tay run run, trường kiếm bạch phá không khí, một đạo ngân sắc kiếm quang như long đằng lên, hướng về Tần Diệp nhanh chóng công tới. Tần Diệp thể nội linh lực phun trào, hai tay vạch một cái, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán. Lão giả hai mắt như đuốc, trường kiếm trong tay kiếm quang đại thịnh, ngưng tụ toàn thân chi lực.
Chết.
Lão giả thét dài một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo hào quang sáng chói, vạch phá bầu trời đêm, mang theo không thể địch nổi khí thế, hướng về Tần Diệp mà tới. Giữa không trung, hai người công kích gặp nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, khí lãng bốn phía, bụi đất tung bay, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Lão giả bay rất ra ngoài vài chục bước, ngược lại Tần Diệp lại là bất động như núi. Hai người chênh lệch liếc qua thấy ngay.
"Ngươi bạn."
Tần Diệp lạnh nhạt nói. Lão giả lao đi khỏe miệng vết máu, hai mắt căm tức nhìn Tần Diệp, nói, "Là bản tọa tính sai, không nghĩ tới ngươi như thế không đơn giản. Bất quá, càng là như thế, bản tọa càng là muốn đem ngươi chém giết." Lão giả xuất ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, lão giả khí thế tăng vọt, chỉ trong chốc lát liền đã đến Võ Hoàng đỉnh phong. Đến Võ Hoàng đỉnh phong, khí thế sẽ rất khó lại tăng, rất nhanh liền ngừng lại.
"Chịu chết đi."
Mượn nhờ đan dược đột phá đến Võ Hoàng đỉnh phong, lão giả đối với chém giết Tần Diệp tràn đầy lòng tin. Lão giả vừa dứt lời, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Diệp bao phủ mà tới.
Ầm ầm,
ầm ầm. Tần Diệp thần sắc không thay đổi, cánh tay vung lên, một cô ba động khủng bố chủ động nên đón tiếp lấy. Kiếm quang bị đánh tan, hóa thành từng đạo gợn sóng khuyết tán ra tới. Thân thể của lão giả bỗng nhiên xuất hiện, đương Tần Diệp nhìn sang lúc, thân hình của hắn lại là biến mất không thấy gì nữa. Tần Diệp mỉm cười, lão giả thân hình lơ lửng không cố định, hiển nhiên là dung nhập vào hư không bên trong, loại biện pháp này đối với người khác có lẽ rất có hiệu quả, nhưng là đối với hắn mà nói, muốn tìm ra vị trí của đối phương dễ như trở bàn tay. Bất quá, Tần Diệp cũng không có gấp đem đối phương tìm ra, mà là chờ lấy lão giả chủ động công kích.
"Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến."
Lão giả thanh âm từ trong hư không truyền đến. Tần Diệp ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đối phương, ngay tại Tần Diệp chuẩn bị phất tay công kích thời điểm, một đạo kiếm quang từ Tần Diệp phía sau xuất hiện, trong nháy mắt đâm trúng Tần Diệp thân thể. Nguyên lai trước mặt thanh âm chỉ là giả tượng, mà lão giả một mực liền giấu ở phía sau Tần Diệp, lúc này đột nhiên xuất hiện, cho Tần Diệp một kích chí mạng.
"Làm sao có thể?"
Lão giả lúc đầu đắc ý thần sắc trong nháy mắt biến mất, hắn một kiếm này cũng không có đâm xuyên Tần Diệp thân thể.
"Không được."
Lão giả ý thức được nguy hiểm, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Lão giả coi là Tần Diệp là con mồi, thế nhưng là hắn không biết, hắn mới là Tần Diệp con mồi. Tần Diệp tại lão giả tiến vào hư không thời điểm, liền đã khám phá hắn hư thực. Bất quá, Tần Diệp cũng không có xuất thủ, mà là chờ đợi lão giả đánh lén. Mà đánh lén phương vị tốt nhất chính là sau lưng. Tần Diệp trở tay đoạt lấy lão giả trường kiếm trong tay, tay phải bung lên, trường kiếm bay ra.
Phốc phốc.
Trường kiếm cắm vào lão giả ngực, mang theo thân thể của lão giả cắm tới trên mặt đất. Lão giả ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt chảy ra.
Vương tử thế gian nguy rồi.
Lão giả sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng trừng, tràn ngập sự không cam lòng tâm, lại có mấy phần đối với gia tộc lo lắng. Sau một khắc, lão giả mắt nhắm lại, không có khí tức.
Chết rồi.
Tất cả người vây xem, lúc này đều câm như hến. Vương tử thế gia Võ Hoàng cường giả cứ như vậy chết thảm tại Tần Diệp trong tay, đây là muốn chọc thủng trời sao? Chỉ cần người có chút đầu óc đều biết, vương tử thế gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái trước dám như thế trắng trợn khiêu khích vương tử thế gia người liên đối lấy thế lực sau lưng mộ phần cỏ sớm đã có cao hơn 1 mét. Điều tra thân phận của người này.
Nhanh, nhanh đi tra ra thân phận của người này.
Điều động tại Thiên La quốc tất cả thế lực, nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch của người này. Các thế lực lớn ngay đầu tiên truyền xuống mệnh lệnh.
Hắn,
hắn làm sao lợi hại như vậy? Dương Dương bị hù tê liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, nước tiểu đều dọa ra, mà không biết.
Lão tổ, cái này.
Lục Thủy Tông tông chủ một mặt hoảng sợ nhìn xem lão tổ, nói đều cũng không nói ra được. Lục Thủy Tông lão tổ lúc này cũng là khiếp sợ tột đỉnh, hắn biết Tần Diệp thực lực không tầm thường, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Diệp cường đại đến vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết một cái võ hoàng.
Ta đi một chút liền về.
Tần Diệp thân hình khẽ động, biến mất ở trước mặt mọi người.
Hắn đây là muốn đi nơi nào?
Nguyên Tuệ hỏi. Trúc Phong lắc đầu, hắn làm sao biết Tần Diệp đi nơi nào, giống Tần Diệp loại này cường giả, muốn đi một chỗ, những người khác làm sao có thể đoán được. Không đến một điếu thuốc công phu, Tần Diệp trở về. Tần Diệp nhìn xem rách nát biệt tử, khẽ nhíu mày, xem ra nơi này là không thể ở Tần công tử. Lục Thủy Tông lão tổ tại tông chủ nâng đỡ, đi tới, cùng Tần Diệp chào hỏi. Tần Diệp xuất ra một bình đan dược, đưa tới trong tay của bọn hắn, trong này có chữa thương đan dược, sau khi phục dụng, thương thế của các ngươi liền sẽ khỏi hẳn.
Đa tạ Tần công tử.
Bọn hắn không có khách khí, sau khi nhận lấy, liền không kịp chờ đợi phục dụng, quả nhiên thương thế rất nhanh liền khôi phục.
Thật sự là thần dược a.
Lục Thủy Tông tông chủ cảm khái một tiếng. Tần công tử, chúng ta thương lượng một chút, ngày mai chúng ta liền trở về.
Lục Thủy Tông lão tổ nói với Tần Diệp.
Võ đạo đại hội, các ngươi không tham gia.
Tần Diệp kinh ngạc nói.
Lục Thủy Tông lão tổ cười khổ nói, trải qua biến cố của hôm nay mới phát hiện, lần này võ đạo đại hội không phải chúng ta có thể tham dự, cho nên còn không bằng nên rời đi trước.
Tần Diệp rất nhanh liền hiểu được, Lục Thủy Tông lần này là bị hù dọa, nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, hôm nay Lục Thủy Tông sẽ chết tổn thương thảm trọng.
Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân trọng yếu nhất là Tần Diệp giết Vương Tử Thế Gia trưởng lão, Vương Tử Thế Gia tuyệt đối sẽ trả thù, nếu là bọn họ sẽ cùng Tần Diệp pha trộn cùng một chỗ, bọn hắn chắc là phải bị lan đến gần, cho nên còn không bằng rời đi Tần Diệp. Mặc dù lần này không thể tham gia võ đạo đại hội có chút đáng tiếc, nhưng là cùng Diệt Tông nguy hiểm so sánh, bọn hắn khẳng định chọn cái sau.
Cũng tốt, lần này võ đạo đại hội chú định sẽ không bình tĩnh, sớm một chút rời đi cũng là chuyện tốt.
Tần Diệp trầm ngâm một chút, nói:
"Chương 1970, cùng Tô Ngộng Múa hợp tác chương 1970, cùng Tô Ngộng Múa hợp tác nói đến,
chuyện này vẫn là Tần Diệp sai, nếu như không phải hắn bị Vương tử Phượng Minh để mắt tới, cũng sẽ không phát sinh chuyện đêm nay. Lục Thủy Tông chỉ là bị liên lụy đến mà thôi, nếu không liền một cái nho nhỏ Lục Thủy Tông, Vương tử Phượng Minh ngay cả dẫm lên một cước hứng thú đều không có. Đa tạ Tần công tử có thể hiểu được. Lục Thủy Tông lão tổ cảm kích nói, các ngươi cũng là thụ dính líu tới của ta, mới có thể xảy ra chuyện như vậy, những vật này các ngươi cầm. Tần Diệp lại lấy ra một chút đan dược cùng với các bảo vật đưa tặng cho Lục Thủy Tông lão tổ, dựa vào những bảo vật này, Lục Thủy Tông thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt lên gấp bội. Cái này, Lục Thủy Tông lão tổ nhìn xem nhiều như vậy bảo vật, lập tức kích động nói không ra lời. Nhiều như vậy bảo vật, toàn bộ Lục Thủy Tông bảo vật đều không so sánh với 1/10, Tần Diệp xuất thủ quả nhiên là quá hào phóng. Tuy nói đêm nay nhận Tần Diệp liên lụy, tử thương mấy người đệ tử, nhưng nếu là có Tần Diệp cho những bảo vật này, Lục Thủy Tông rất nhanh liền có thể phát triển, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Lục Thủy Tông lão tổ cùng tông chủ lúc này hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ, liền xem như đệ tử khác lúc này cũng đều kích động không thôi. Ngay từ đầu bọn hắn là đối Tần Diệp có chút lời oán giận, dù sao không có Tần Diệp, bọn hắn sao lại có đêm nay nguy hiểm, thế nhưng là Tần Diệp tặng cho nhiều như vậy bảo vật, cái này biểu thị bọn hắn có thể dựa vào những bảo vật này cố gắng tiến lên một bước, điểm này lời oán giận đã sớm không có. Vậy chúng ta liền đi trước. Lục Thủy Tông lão tổ chắp tay, sau đó mang theo tông môn nhân rời đi, đơn độc đem Nguyên Tuệ cho lưu lại. Lục Thủy Tông lão tổ có ý tứ là để Nguyên Tuệ tham gia võ đạo đại hội, chờ võ đạo đại hội kết thúc lại rời đi. Thế nhưng là Tần Diệp lại là nhìn ra cái này Lục Thủy Tông lão tổ rõ ràng là có tư tâm, hắn biết mình lai lịch bất phàm, vốn là muốn định vợ mình, nhưng là bây giờ bởi vì e ngại vương tử thế gia, không thể không chọn rời đi, để tránh bị liên lụy đến. Nhưng là Lục Thủy Tông lão tổ lại không muốn hoàn toàn từ bỏ Tần Diệp, cho nên liền đem Nguyên Tuệ cho lưu đến bên cạnh hắn. Đây là một cái thông minh lựa chọn. Nguyên Tuệ vốn là cùng Tần Diệp đi gần, dù cho cuối cùng Tần Diệp bại, bọn hắn cũng có thể đem Nguyên Tuệ đem thả bỏ, để tránh liên lụy đến tông môn. Tuy nói có chút tàn khốc, nhưng là đối với tông môn, nhất là giống bọn hắn loại này môn phái nhỏ tới nói, không có biện pháp tốt hơn. Còn nữa, Nguyên Tuệ nếu là cùng Tần Diệp tạo mối quan hệ, về sau có lẽ bọn hắn còn muốn trái lại định bợ nàng. Trúc Phong rời đi thời điểm, vô cùng thương cảm, hắn có loại cảm giác, có lẽ tại sau ngày hôm nay, rất khó gặp lại Nguyên Tuệ. Nguyên Tuệ cũng không khá hơn chút nào, nàng dự cảm đến mình đã bị tông môn từ bỏ. Bất quá, nàng từ nhỏ đã kiên cường, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Đương Lục Thủy Tông người rời đi về sau, trong viện liền chỉ còn lại Tần Diệp, Nguyên Tuệ, Hạ Tiểu Đệ ba người. Vừa rồi ngươi đi chỗ nào? Nguyên Tuệ có chút hiếu kỳ Tần Diệp tại giết võ hoàng cường giả về sau, lại đi nơi nào? Thuận tay diệt một cái thế lực. Tần Diệp cười cười, nói: Thượng quan thế gia. Nguyên Tuệ linh quang lóe lên, nghĩ đến Thượng quan thế gia. Tần Diệp cũng chỉ là vừa tới Vương Thành, cùng Tần Diệp từng có xung đột cũng chính là Thượng quan thế tử cùng Vương tử Phượng Minh, thời gian ngắn như vậy đi diệt Vương tử thế gia hiển nhiên là không thể nào, đây cũng là chỉ có Thượng quan thế gia. Không tệ, luôn luôn muốn cho một số người trấn nhiếp, bằng không cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn đến tìm ta gây phiền phức. Tần Diệp hồi đáp: Lúc đầu Thượng quan thế tử chỉ cần không quá phận, Tần Diệp cũng sẽ không đi trêu chọc hắn, thế nhưng là cái này Thượng quan thế tử đã xuất thủ, như vậy hắn cũng không có tất yếu hạ thủ lưu tình. Đem Thượng quan thế gia sau khi diệt, cho Vương Thành những thế lực này một cái cảnh cáo, nếu không cả đám đều đến trêu chọc hắn, hắn đều muốn phiền chết. Hiện tại ngươi giết Vương tử thế gia trưởng lão, Vương tử thế gia nhất định sẽ trả thù, bằng không ngươi bây giờ liền rời đi Vương Thành. Nguyên Tuệ bỗng nhiên nói: Không cần lo lắng, bọn hắn tới một cái, ta giết một cái chờ đến giết sợ, bọn hắn liền sẽ không trở lại. Tần Diệp thản nhiên nói: Nguyên Tuệ, Tần Diệp phương pháp kia cũng quá đơn giản thô bạo, nếu là thật sự có thể làm được, Vương tử thế gia có lẽ thật nhận thua. Tốt, nơi này ngươi thu thập một chút, trên người bọn họ vẫn có một ít đồ tốt. Ta đi trước gặp một người, một hồi trở về. Không đợi Nguyên Tuệ nói chuyện, Tần Diệp liền biến mất. Tô Ngọc Vũ xem hết hí, chuẩn bị rời đi, nàng vừa mới chuyển thân, liền phát hiện Tần Diệp đã đứng ở trước mặt của nàng. Ngươi, Tô Ngọc Vũ giật nảy mình. Cái kia Thượng quan thế tử đột phá đến đại tông sư là ngươi dở trò quỷ đi. Tần Diệp nói thẳng. Thượng quan thế tử ban ngày hay là tông sư cảnh, đến tôi chính là đại tông sư, mà lại Thượng quan thế tử khí tức có chút phù phiếm, hiện nhiên là vừa đột phá không lâu. Mà trong Vương Thành, cùng mình từng có xung đột cũng chính là Tô Ngộng Vũ cùng Vương tử Phượng Minh, mà Vương tử Phượng Minh đêm nay phái người tới, như vậy hiển nhiên cũng không phải là hắn, cho nên cũng liền chỉ còn lại Tô Ngộng Vũ. Là ta thì thế nào, Thượng quan thế gia hiếu kính ta bảo vật, ta chỉ là thuận tay ban thưởng một viên đan dược mà thôi. Tô Ngộng Vũ thản nhiên nói. Nàng cũng không có cố ý phủ nhận việc này, lấy Tần Diệp thông minh tài trí, đoán được là nàng cũng không đủ là lạ. Bất quá, hắn đến tìm các ngươi gây phiền phức, cũng không phải ta chỉ điểm. Nàng lại nói tiếp. Ta biết. Tần Diệp nhẹ nhàng gật đầu, Tô Ngộng Vũ hẳn là muốn dùng Thượng quan thế tử đến ác tâm một phen mình, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Thượng quan thế tử có chút phát rồ, liên tục giết Lục Thủy Tông mấy tên đệ tử. Tần Diệp, ngươi vẫn là ngẫm lại đi, ngươi giết Vương tử thế gia ba vị trưởng lão, nhất là vị kia Thái thượng trưởng lão, lấy Vương tử thế gia tính cách, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi, tin tưởng không lâu bọn hắn liền sẽ tìm tới ngươi. Tô Ngộng Vũ nhìn xem Tần Diệp, cười mỉm địa đạo. Tần Diệp mỉm cười nói, thế nào, ngươi muốn giúp ta? Ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là minh tiễn dễ tránh ám tiễn khó phòng, Vương tử thế gia thế lực cũng không tệ lắm, cho nên ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi đối phó Vương tử thế gia. Tô Ngộng Vũ cười nói. Ồ, hợp tác như thế nào? Tần Diệp nhiều hứng thú hỏi, nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Ngộng Vũ có tính toán gì. Ngươi giúp ta giết Vương tử Phượng Minh, ta cho ngươi cung cấp Vương tử thế gia tin tức cùng độc tính. Tần Diệp trong lòng hơi động, không nghĩ tới Tô Ngộng Vũ sẽ đưa ra yêu cầu này, nhớ tới đổi bảo hội bên trên phát sinh sự tình, hắn lập tức liền hiểu, hiển nhiên Tô Ngộng Vũ cũng không thích Vương tử Phượng Minh, mà Vương tử Thế Gia lại là muốn bức bách Long Thần Cung thông gia. Tô Ngộng Vũ là Long Thần Cung thánh nữ không tiện động thủ, cho nên lúc này mới ngàn dặm xa xôi tìm đến mình. Quả nhiên là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. "Tốt, ta đáp ứng." Hắn đã giết Vương tử Thế Gia người, Vương tử Thế Gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, cho nên cùng Tô Ngộng Vũ hợp tác cũng là một cái lựa chọn tốt. "Chờ tin tức của ta." Tô Ngộng Vũ hài lòng nhìn Tần Diệp một chút, sau đó liền biến mất không thấy. Chương 1971, Hầu phủ bị diệt. Chương 1971, Hầu phủ bị diệt, võ hoàng cường giả đều bại. Thiên La Hoàng thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người ở, nhất là nhìn thấy Tần Diệp có thể như thế nhẹ nhõm miểu sát võ hoàng, thực lực như thế quả nhiên là kinh khủng. Có thể nghĩ, Tần Diệp cảnh giới so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trấn Bắc Hầu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn biết Tần Diệp vô cùng cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới cường đại đến tình trạng như thế, đây tuyệt đối không là bình thường thiên tiêu. Là chấm sai, chấm không nên tại thời khắc mấu chốt do dự. Thiên La Hoàng biết vậy chẳng làm, vừa rồi Trấn Bắc Hầu khuyên hắn thời điểm, hắn nên không cần cân nhắc nhiều như vậy, mà là trực tiếp tiến về ngăn cản. Hắn nếu là hiện tại lại đi, ngược lại là không đẹp. Bệ hạ không cần tự trách, bệ hạ tâm hệ bất tính, lúc này mới bỏ lỡ cơ hội, mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa bị muộn. Trấn Bắc Hầu khuyên đủ. Thiên La Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm, người này thực lực cường đại, người mang vô số kỳ chân dị bảo, dạng này người cũng không tốt lôi kéo. Nói đến đây, Thiên La Hoàng khe khẽ thở dài, tiếp tục nói ra, chỉ hy vọng hắn không muốn ghét hận ta Thiên La quốc liền tốt, ánh mắt của chúng ta vẫn là phải gấp chằm chằm lần này võ đạo đại hội khai quật võ đạo thiên tài. Bệ hạ, không cần nản chí, hắn chém giết Vương tử Thế Gia trưởng lão, lấy Vương tử Thế Gia tính cách, bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Trấn Bắc Hầu nhìn thấy Thiên La Hoàng tự trách, nhịn không được nói. Nói như vậy, quả nhiên Thiên La Hoàng tâm tình tốt một điểm. Kia Tần công tử bên kia, chúng ta muốn hay không tiếp tục lôi kéo? Trấn Bắc Hầu thừa cơ dò hỏi. Có thể tiếp xúc, nhưng là không cần phải gấp lôi kéo. Thiên La Hoàng trầm ngâm chốc lát nói. Vâng. Trấn Bắc Hầu ứng tiếng nói. Tốt, sát trời không muộn, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Thiên La Hoàng phất phất tay, để Trấn Bắc Hầu xuống dưới. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Đang lúc Trấn Bắc Hầu chuẩn bị lui ra thời điểm, một trong đó hầu đội vã địa xâm nhập. Nhìn thấy nội thị hốt hoảng như vậy, Thiên La Hoàng không khỏi cau mày, hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tùy tiện xâm nhập, đây chính là đại tội, cái này nội thị phục thị nhiều năm như vậy, sao lại không biết cái quy củ này? Cho nên, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Trấn Bắc Hầu cũng tò mò nhìn về phía cái này nội thị, hắn cũng dự cảm được khẳng định chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, phát sinh đại sự, Thượng Quan Hầu phủ bị diệt. Nội thị một cái trợn quỳ, không có một khắc thở dốc, liền không kịp chờ đợi hô. Cái gì? Thượng Quan Hầu phủ bị diệt, lúc nào? Trấn Bắc Hầu nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thượng Quan Hầu phủ chỉ là so Trấn Bắc Hầu phủ hơi kém hơn một chút, thế lực không thể khinh thường, mà lại phát sinh đại sự như vậy, bọn hắn trước đó vậy mà một chút cũng không có nghe được phong thanh. Mà lại, Thượng Quan Hầu phủ một đời trước lao hầu ra một mực còn sống, nghe nói đã mò tới võ tôn cảnh cánh cửa, có như thế một tôn cường giả, Thượng Quan Hầu phủ bị diệt, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có truyền ra. Tuy nói bọn hắn vừa rồi một mực bị Tần Diệp bên này ánh mắt hấp dẫn, nhưng là cũng không trở thành một điểm động tĩnh đều nghe không được. Nhưng tra ra là thế lực nào ra tay? Trấn Bắc Hầu hỏi. Thiên La Hoàng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cái này nội thị, cái này khiến hắn khẩn trương không thôi. Nội thị không dám chế mãi, vội vàng nói, ngay tại vừa mới, một thiếu niên phi thân xâm nhập Thượng Quan Hầu phủ, không lâu liền từ trong hầu phủ đi ra, phụ cận có người nghe được tiếng đều thảm thiết, cả gan đẩy ra hầu phủ đại môn, hầu phủ tất cả mọi người bị giết. Thượng Quan lão hầu ra đâu? Trấn Bắc Hầu dồn dập hỏi. Thượng Quan lão hầu ra thi thể cũng bị phát hiện, đầu của hắn bị lấy xuống, treo ở trên cây. Nội thị run rẩy nói. Trấn Bắc Hầu nghe vậy, giật nảy cả mình. Có thể tại thần không biết quỷ không hay liền diệt Thượng Quan Hầu phủ, thực lực như vậy quả nhiên là kinh người. Ngươi nhưng cha già thiếu niên kia là ai? Thiên La Hoàng sắc mặt tái xanh mà hỏi. Một cái đường đường hầu phủ cứ như vậy bị diệt, đây quả thực là đang đánh Thiên La Hoàng mặt, nếu là Thiên La Hoàng không có một chút thái độ, chẳng phải là muốn bị người chế giễu. Mà lại, đối với việc này, hắn nhất định phải có thái độ, bằng không mà nói, toàn bộ vương thành tất cả thế lực chỉ sợ đều sẽ nơm nớp lo sợ. Nội thị run rẩy nói ra, vậy hạ, căn cứ người chứng kiến miêu tả, diệt đi Thượng Quan Hầu phủ thiếu niên cùng Tần công tử dáng dấp rất giống. Nghe vậy, Trấn Bắc Hầu biến sắc, hắn nhớ tới vừa rồi Tần Diệp tại chém giết Vương tử Thế Gia võ hoàng cường giả về sau, liền biến mất một trận. Hiện tại xem ra, Tần Diệp đây là đi diệt Thượng Quan Hầu phủ. Dây dẫn nổ hẳn là đêm nay Thượng Quan Thế tử. Thiên La Hoàng tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Hắn đã sớm đã cảnh cáo Thượng Quan Hầu phủ, nhưng là hiển nhiên bọn hắn không có nghe lọt, bây giờ mới có một kiếp này. Nhưng mà, Tần Diệp cũng chưa chắc quá không nể mặt chính mình, nói diệt liền diệt, quả thực là xem hắn không có gì. Bọn hắn nhìn lầm, Tần công tử đêm nay một mực cùng Vương tử Thế Gia trưởng lão đối kháng, cũng không có thời gian đi diệt Thượng Quan Hầu phủ. Trấn Bắc Hầu nhìn xem nội thị, trầm giọng nói ra, nhất định là có người giả trang Tần công tử, mục đích đúng là muốn vu oan giá họa cho Tần công tử. Nội thị có chút ngượng bức nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, nhưng khi nhìn thấy Trấn Bắc Hầu hướng mình nháy mắt về sau, hắn lập tức hiểu rõ ra. Đúng, xem ta đầu óc, nhất định là có người nhìn lầm, căn bản không phải Tần công tử. Nội thị vỗ chán một cái, vội vàng nói. Thiên La Hoàng khẽ gật đầu, ừm, nguyên lai là sai lầm, vì Tần công tử danh dự, hôm nay chuyện này cũng không cần đối ngoại nói. Nếu là có người nghe ngóng Thượng Quan Hầu phủ sự tình, liền nói Thượng Quan Hầu phủ là bởi vì lao hầu gia đột phá thất bại, đã mất đi tâm trí, mới tạo thành Thượng Quan Hầu phủ bị diệt. Vâng, bệ hạ. Nội thị đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng hiểu rõ ra, vậy hạ đây là không muốn truy cứu cái này Tần công tử sai lầm a, chuyện này đánh chết hắn cũng không thể nói ra, bằng không hắn mạng nhỏ thật muốn giữ không được. Lui ra đi. Thiên La Hoàng phất phất tay, để nội thị lui ra. Nội thị cung kính tối lui ra khỏi cung điện. Vậy hạ thánh minh, dù cho chúng ta không thể lôi kéo Tần công tử, cũng không thể đối địch với hắn. Trấn Bắc Hầu cung kính nói, hiện nhiên Thiên La Hoàng cũng không muốn đối địch với Tần Diệp. Nếu là Thiên La Hoàng lúc này đi tìm Tần Diệp phiền phức, chỉ sợ cuối cùng tổn thương vẫn là Thiên La quốc. Không tệ, dạng này người vốn là không tốt định bợ, chớ nói chi là đắc tội hắn. Thiên La Hoàng gật đầu nói. Trấn Bắc Hầu không nói gì, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Thượng quan hầu phủ bị diệt, như vậy kế tiếp lại là cái nào hầu phủ? Hắn nghĩ tới Chiến Hầu. Chiến Hầu phủ thế tử, thế nhưng là chết tại Tần Diệp trong tay, Chiến Hầu dù cho hiện tại biết Tần Diệp lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ không nén giận. Hắn lúc này đem ý nghĩ trong lòng nói cho Thiên La Hoàng. Chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, phát sinh chuyện đêm nay, nếu là Chiến Hầu còn không biết thu liễm, như vậy bị diệt, đã không còn gì để nói. Thiên La Hoàng khoát tay áo, trầm giọng nói. Vâng, bệ hạ. Trấn Bắc Hầu ứng tiếng nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến xem ra bệ hạ đây là dự định muốn từ bỏ Chiến Hầu. Chương 1972, Tử Vũ kiếm phái lôi kéo. Chương 1972, Tử Vũ kiếm phái lôi kéo lui ra đi. Thiên La Hoàng khoát tay áo, để Trấn Bắc Hầu lui ra. Chắp tay sau lưng, Thiên La Hoàng ở trong đại điện đi tới đi lui, cuối cùng thở dài một cái, ai, đây đều là mệnh số à, thượng quan hầu phủ bị diệt là gieo gió gặt bão, ngược lại là Chiến Hầu phủ chỉ sợ cũng không giữ được, người này lại dám diệt sát vương tử thế gia thái thượng trưởng lão, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Thiên La Hoàng lại lâm vào mê mang bên trong. Tại ưu tính ban đêm, kinh thành các thế lực lớn rất nhanh liền nghe được thượng quan hầu phủ bị diệt tin tức, các thế lực lớn tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Từ trong hoàng cung truyền ra tin tức là thượng quan lão hầu gia đêm nay đột phá thất bại, mất phương hướng tâm trí, tự tay hủy diệt thượng quan hầu phủ. Nhưng mà các thế lực lớn đều không phải là đồ đần, đêm nay phát sinh sự tình bọn hắn đều nghe nói, thượng quan thế tử chọc không nên dây vào người, không lâu sau đó thượng quan hầu phủ liền bị diệt. Trong lúc này nếu là không có quan hệ lừa gạt ủy, giải thích duy nhất chính là Tần Diệp xuất thủ hủy diệt thượng quan hầu phủ. Trở lại hầu phủ Trấn Bắc Hầu lại là thật lâu chưa thể chìm vào giấc ngủ, đêm nay phát sinh sự tình quá kinh người, không cẩn thận liền đem Thiên La quốc cho cuốn vào trong đó. Một đêm này vương thành phong vân đổi biến, thượng quan thế gia bị diệt cùng vương tử thế gia võ hoàng cảnh trưởng lão bị giết, tại vương thành nhấc lên sóng to gió lớn. Một đêm này rất nhiều thế lực âm thầm may mắn không có đi treo chọc Tần Diệp, nhưng cũng có người lại là lăn lộn khó ngủ, thì như vương tử Phượng Minh. Vương tử Phượng Minh phái ra hai vị võ tôn cảnh trưởng lão, thế nhưng là đều chưa có trở về, thái thượng trưởng lão đi về sau đồng dạng chưa có trở về, cái này khiến hắn ý thức được không ổn. Đêm nay đối Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ tới nói đồng dạng không bình tĩnh, bọn hắn cuối cùng đối Tần Diệp thực lực có đại khái suy đoán, thật lâu không thể vào ngủ. Mà hết thảy này đối Tần Diệp tới nói chỉ là một cái nhỏ chẳng diện, cùng Thiên Vũ tộc tổ địa trận chiến kia đó mới là cảnh tượng hoành tráng, cho nên hắn ngủ phá lệ thơ ngọt. Đợi cho sáng sớm hôm sau, Tần Diệp khoan thai tỉnh lại, Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ đã sớm đi lên. Đại ca ca, Trấn Bắc Hầu tới chờ ở bên ngoài. Hạ Tiểu Đệ nói, tới ngược lại là thật sớm. Tần Diệp lắc đầu cười một tiếng, hắn đã sớm đoán được hôm nay Trấn Bắc Hầu sẽ lên cửa, dù sao tối hôm qua phát sinh chuyện như vậy, Trấn Bắc Hầu nếu là không đến mới là lạ. Tần công tử, ta là tới thay bệ hạ thỉnh tội, bệ hạ hôm qua liền cảnh cáo thượng quan hầu phủ, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà không có để ý ở thượng quan thế tử, lúc này mới phát sinh chuyện tối ngày hôm qua. Vừa thấy được Tần Diệp, Trấn Bắc Hầu đội vàng tiến lên đón, hướng Tần Diệp xin lỗi nói. Tần Diệp nhìn Trấn Bắc Hầu một chút, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, nói ra, xem ra hầu gia đã biết chuyện tối ngày hôm qua. Trấn Bắc Hầu cười ngây ngô một tiếng, tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn há có thể không biết. Đúng rồi, Tần công tử, tối hôm qua thượng quan hầu phủ phát sinh một kiện đại sự, chắc hẳn ngươi nghe nhất định sẽ cao hứng. Trấn Bắc Hầu đông nhiên nói. Ồ, sự tình gì? Tần Diệp nhiều hứng thú nhìn về phía Trấn Bắc Hầu, tối hôm qua thượng quan hầu phủ chính là hắn diệt, tin tưởng Trấn Bắc Hầu nhất định có thể điều tra ra, nhưng nhìn hắn bộ dạng này cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Trấn Bắc Hầu thấp giọng nói ra, Tần công tử có chỗ không biết, hôm nay sáng sớm liền có người phát hiện thượng quan hầu phủ bị diệt môn, căn cứ người chứng kiến nói, thượng quan lão hầu gia bởi vì đột phá võ tôn thất bại, tâm trí mê thất, thất thủ giết thượng quan hầu phủ tất cả mọi người, vậy hạ sáng sớm sẽ hạ chỉ hậu táng thượng quan hầu phủ tất cả mọi người. Thượng quan hầu phủ bị diệt môn. Nguyên Tuệ cũng không biết thượng quan diệt môn sự tình, nàng rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này rất có thể là Tần Diệp làm, có chút khiếp sợ nhìn về phía Tần Diệp. Tần Diệp mỉm cười, thượng quan hầu phủ đúng là hắn tiêu diệt, thượng quan hầu phủ đã trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Về phần cái kia thượng quan lão hầu gia, hắn khi tiến vào thượng quan hầu phủ thời điểm liền gặp được, hắn cũng không phải là võ vương, mà là đã đột phá đến võ tôn, chỉ là cảnh giới có chút bất ổn, hẳn là vừa đột phá chưa bao lâu. Lão gia hỏa này còn muốn cùng Tần Diệp liều mạng, bị Tần Diệp cho hái được đầu. Chỉ có thể nói lão gia hỏa này bị đời sau của mình cho hố, bằng không thượng quan hầu phủ có lẽ tiến hơn một bước. Một cái võ tôn cường giả đối với Thiên La quốc hay là vô cùng chỗ hữu dụng. Đã Thiên La hoàng muốn vùi lấp chân tướng, Tần Diệp cũng không có tất yếu thừa nhận. Trấn Bắc Hầu hôm nay tới nói chính là nói cho Tần Diệp tin tức này, cho thấy Thiên La quốc cũng không muốn đối địch với Tần Diệp. Thiên La hoàng muốn kéo lung hắn, Tần Diệp lại há có thể không biết, chỉ là chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn không tin Thiên La hoàng không phải không biết, nhưng mà Thiên La hoàng lại là vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là cố kỵ vương tử thế gia. Từ một điểm này tới nói, Tần Diệp đối với Thiên La hoàng ấn tượng cũng không tốt, chí ít hắn quyết đoán còn chưa đủ. Tử Vũ kiếm phái tới chơi. Đúng lúc này, một giọng dàn mua từ đằng xa truyền đến mấy người trong hai. Tử Vũ kiếm phái, sao lại tới đây? Trấn Bắc Hầu biến sắc, tại tin tức của hắn bên trong cũng không có Tử Vũ kiếm phái, nói cách khác Tử Vũ kiếm phái hẳn là vụng trộm vào thành. Tử Vũ kiếm phái hôm nay tới đây Vương thành, chẳng lẽ cũng là vì võ đạo đại hội? Bất quá, chỉ là một cái võ đạo đại hội làm sao lại đem Tử Vũ kiếm phái hấp dẫn tới? Tần công tử, cái này Tử Vũ kiếm phái chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Trấn Bắc Hầu sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, đã người đều tới, tự nhiên là muốn gặp gỡ một mặt. Tần Diệp phản ứng bình thản, mỉm cười, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Tử Vũ kiếm phái mà thôi, mạnh hơn thế lực, hắn đều gặp, hắn ngược lại là muốn nhìn lần này Tử Vũ kiếm phái tới là người phương nào. Nguyên Tuệ muốn nhắc nhở Tần Diệp cẩn thận, nhưng là lời đến khỏe miệng cũng không có nói ra đến, nàng biết Tần Diệp đã đồng ý thấy một lần, như vậy tất nhiên là trong lòng có quyết định, nàng nói thêm nữa cũng là vô ích. Tần Diệp cùng mấy người đi tới bên ngoài, liền gặp được một cái lão giả đứng tại phía trước nhất, lão giả tả hữu các năm người, tất cả đều khí độ bất phàm. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi lấy Tần Diệp xuất hiện. Khi nhìn thấy Tần Diệp về sau, đều là sửng sở, bọn hắn không nghĩ tới Tần Diệp sẽ như vậy tuổi trẻ. Nhất là lão giả khi nhìn đến Tần Diệp sau lại là khẽ nhíu mày, lần đầu tiên hắn cũng không có nhìn ra Tần Diệp có cái gì chỗ đặc thù, nếu như không phải tối hôm qua nhìn thấy Tần Diệp tự tay đánh chết Vương Tử Thế gia võ hoàng cảnh cực giả, bọn hắn làm sao lại cũng không tin người trước mắt chính là tối hôm qua đánh giết võ hoàng người. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Diệp đánh giá một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, tối hôm qua là ngươi giết Vương Tử Thế gia võ hoàng. Là ta. Tần Diệp cũng không có phủ nhận. Dám làm dám chịu, ngươi rất không tệ. Lão giả vân vê râu bạc trắng, mỉm cười nhìn Tần Diệp, tiếp lấy nói ra, lão phu nhìn ngươi thiên phú không tồi, không bằng gia nhập ta Tử Vũ kiếm phái, thế nào? Lão giả trực tiếp mời Tần Diệp gia nhập Tử Vũ kiếm phái, cũng không có quấn cái gì phần quòng, hắn thấy, hiển nhiên không có cái này tất yếu, nếu là người khác nghe được có thể gia nhập Tử Vũ kiếm phái chỉ sợ sớm đã sướng đến phát rồi. Chương 1973, cự tuyệt gia nhập vào chương 1973, cự tuyệt gia nhập vào nhưng mà, Tần Diệp cũng không phải là người bình thường, lắc đầu, nói ra, quý phái tâm ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta đối với gia nhập tông môn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngược lại là có cá tính. Lão giả cười ha ha, nói ra, hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, lão phu nơi này có chút lễ vật đưa cho công tử. Nhìn thấy Tần Diệp muốn mở miệng tự tuyệt, hắn tiếp lấy nói ra, công tử không cần vội vàng tự tuyệt, chỉ là một chút thứ không đáng tiền, trò chuyện tỏ tâm ý. Lời còn chưa dứt, lão giả phẩy tay, một người đệ tử hai tay dâng một cái túi đựng đồ đi hướng Tần Diệp. Tần Diệp nhìn lão giả một chút, liền cầm lên túi chứa vật, trong túi chứa vật cũng không có phong ấn, thần niệm thuận lợi tiến vào bên trong, trong túi chứa vật bảo vật nhìn một cái không sót gì. Trong túi chứa vật bảo vật có mấy trăm kiện, có giá trị không nhỏ. Tần Diệp có chút kinh ngạc, cái này Tử Vũ kiếm phái không hổ là nam vực nhất lưu thế lực, xuất thủ chính là hào phóng, lễ gặp mặt đều là như thế hào phóng. Đương nhiên, Tần Diệp cũng biết Tử Vũ kiếm phái tối hôm qua thấy được giá trị của mình, lúc này mới xuất thủ như thế hào phóng, bằng không đối lần thứ nhất gặp mặt người, như thế nào đưa như thế hậu lễ. Lễ vật này quá nặng đi, ta không thể nhận hạ. Tần Diệp lại thả trở về. Tần công tử, tại nam vực tiến vào ta Tử Vũ kiếm phái chính là lựa chọn tốt nhất, ngươi trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, có ta Tử Vũ kiếm phái ủng hộ, Tần công tử tương lai tại võ đạo một đường sẽ đi càng xa. Lão giả khẽ cười nói. Nghe vậy, Tần Diệp cười nhạt một tiếng, ta nghĩ ta còn không cần gia nhập bất kỳ môn phái nào. Hắn lời vừa nói ra, lão giả mang tới những đệ tử kia tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tại nam vực, Tử Vũ kiếm phái cũng không phải cái gì người đều có thể gia nhập, đều cần quá nặng trọng môn hạng mới có thể tiến nhập Tử Vũ kiếm phái. Nhưng mà, hôm nay lão giả cố ý mời Tần Diệp gia nhập, đây chính là vô thượng vinh dự, chuyến đi muốn gây nên hành động lớn. Lão giả cũng là khẽ giật mình, sau đó cũng tỉnh ngộ lại, Tần Diệp tiện tay liền diệt sát một vị võ hoàng cường giả, cái này tu vi sao lại nguyện ý trở thành Tử Vũ kiếm phái đệ tử. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, nói ra, nhìn ta, nói chưa nói rõ ràng, là như vậy, lão phu muốn mời công tử trở thành ta Tử Vũ kiếm phái trưởng lão. Trấn Bắc Hầu thần sắc giật mình, Tần Diệp nếu là trở thành Tử Vũ kiếm phái trưởng lão, thân phận này liền không đồng dạng, cho dù là các quốc gia quân chủ nhìn thấy, đều muốn tự mình nên đón. Lão giả mang tới đệ tử, cũng đều là kinh ngạc không thôi, lão giả trước đó cũng không phải nói như vậy, bây giờ vì lôi kéo Tần Diệp, vậy mà hứa hẹn ra trưởng lão chi vị, cái này cỡ nào coi trọng người này. Mà lại, trưởng lão này chi vị, cũng không phải tùy tiện liền có thể cho, cái này cần trải qua tông chủ đồng ý. Tần Diệp mỉm cười, cũng không có đáp ứng. Không biết công tử có gì yêu cầu. Lão phu tại Tử Vũ kiếm phái hơi có địa vị, chỉ cần công tử đáp ứng gia nhập Tử Vũ kiếm phái, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão giả hiển nhiên là phi thường coi trọng Tần Diệp, ngay cả như vậy đều nói ra. Tần Diệp nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, lão tiên sinh không cần nói nữa, ta đã có tông môn, cũng không phải là ta là coi thường vị tông. Ồ, là cái gì tông môn? Lão giả nghe nói Tần Diệp có tông môn cũng không có ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết Tần Diệp phía sau khẳng định có thế lực, bằng không một cái tán tu ha có thể còn trẻ như vậy liền có thể có như thế tu vi, hắn hôm nay chính là đến đảo chân tượng. Tương lai thiên hạ đệ nhất tông môn. Tần Diệp mỉm cười. Lão giả, Tần Diệp lời này nghe quá mức cuồng vọng đến cực điểm, thiên hạ đệ nhất tông môn như vậy đều có thể nói ra được tới. Cho dù hắn Tử Vũ kiếm phái, cũng không dám nói tương lai có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tông, cũng không biết Tần Diệp có cái gì lực lượng có thể nói ra như vậy. Lão tổ, người này đã không nguyện ý gia nhập ta tông, quên đi, ta tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thiếu hắn một cái. Một người đệ tử thực sự nhẫn nhịn không được, mở miệng nói ra. Một người đệ tử khác cũng là thần sắc không vui nói ra, sư minh nói rất đúng, người này mặc dù có chút thiên phú, nhưng là quá mức tự đại, dạng này người chú định đi không xa, cùng trăm dặm sư minh so sánh, hắn cũng coi như không là cái gì. lão giả lườm bọn họ một cái chờ bọn hắn im miệng về sau, sau đó nhìn về phía Tần Diệp, "Tần công tử, thật không suy tính sao?" Tần Diệp lắc đầu, hắn đối với gia nhập Tử Vũ kiếm phái một chút hứng thú đều không có. "Kia thật là đáng tiếc." Lão giả thở dài nói. Hắn tối hôm qua từ đầu tới đuôi nhìn thấy kết thúc, đối Tần Diệp phi thường xem trọng, cho rằng Tần Diệp tiềm lực phi thường lớn, tương lai trở thành võ đế cũng không vấn đề, thậm chí có khả năng trở thành thiên nhân ba cảnh cường giả, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Cho nên, Tần Diệp nhiều lần cự tuyệt, hắn cũng không có chút nào sinh khí. Thân là Tử Vũ kiếm phái lão tổ, hắn tự nhiên hy vọng có thể vì tông môn mời được như thế anh tài gia nhập. Tần Diệp liên tục cự tuyệt, ngược lại để lão giả càng thêm coi trọng Tần Diệp. Có thể cự tuyệt gia nhập Tử Vũ kiếm phái dụ hoặc, dạng này người tuyệt đối không đơn giản. Lão giả thở dài một hơi, liền muốn rời đi, hắn còn muốn tại Thiên La quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ còn có cơ hội. Hắn không thể nhanh như vậy từ bỏ. Chập. Ngay tại lão giả chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Diệp gọi hắn lại. Lão giả sắc mặt vui mừng, nhìn xem Tần Diệp nói, "Công tử, nhưng hối hận rồi." "Đó cũng không phải." Tần Diệp mỉm cười nói ra, "Ta có một người bạn, thiên phú coi như không tệ, ta dự định đưa nàng tiến vào Tử Vũ kiếm phái, không biết ngươi có thu hay không?" "Là người phương nào?" Lão giả kinh ngạc hỏi. "Là nàng." Tần Diệp chỉ vào bên người Nguyên Tuệ. "Ta?" Nguyên Tuệ nghe vậy, kinh ngạc chỉ mình. Tần Diệp lại muốn đưa nàng tiến vào Tử Vũ kiếm phái, cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Phải biết, lấy nàng thiên phú có lẽ ngay cả Tử Vũ kiếm phái ngoại môn đệ tử cánh cửa đều sợ không được. Nàng thanh tỉnh lại, đối Tần Diệp tràn đầy cảm kích. Dù cho không có tiến vào Tử Vũ kiếm phái, chí ít Tần Diệp cũng là vì nàng suy nghĩ. Công tử đề cử người chắc chắn sẽ không có sai, liền để lão phu nhìn nàng một cái thiên phú như thế nào. Nếu như thiên phú không tồi, lão phu có thể trực tiếp phá lệ thu nàng làm đệ tử. Lão giả khẽ cười nói. Nghe vậy, Nguyên Tuệ càng thêm kích động. Tiến vào Tử Vũ kiếm phái trở thành một cái ngoại môn đệ tử, cũng đã là nam vực vô số người tha thiết ước mơ, chớ nói chi là trở thành lão tổ đệ tử thân truyền, thân phận này thế nhưng là so ngoại môn đệ tử cao hơn nhiều. Tần Diệp nhìn xem Nguyên Tuệ kia vẻ mặt kích động, liền biết Nguyên Tuệ là tâm động, dù sao Tử Vũ kiếm phái là nam vực nhất lưu thế lực, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Tần Diệp muốn đưa Nguyên Tuệ tiến vào Tử Vũ kiếm phái, đương nhiên là có lo nghĩ của mình, hắn dù sao cùng Nguyên Tuệ quen biết một trận, mà bây giờ nàng bị tông môn vứt bỏ, cũng không thể một mực đi theo hắn, hôm nay vừa vặn Tử Vũ kiếm phái đến đây lôi kéo mình, không bằng liền đem Nguyên Tuệ đưa vào Tử Vũ kiếm phái. Tần Diệp cũng không sợ lão giả này cự tuyệt, hắn còn có hậu chiêu chờ sau đó lần gặp lại Lãnh Khuynh Tịch lúc, đồng dạng có thể đem Nguyên Tuệ đưa vào Tử Vũ kiếm phái. Bé con này thiên phú cũng không tệ lắm, nếu là đi theo lão phu tu luyện, tương lai thành tựu không nhỏ, dạng này, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lão giả nhìn Nguyên Tuệ một chút, đối nàng nói,